Chương 1, thức tỉnh chương 1, thức tỉnh Lam Tinh Địa Quốc, Địa Nguyên Thành. Tại một căn nhà cho thuê nhỏ bên trong, một cái chừng 20 tuổi thanh niên nằm nhắm mắt trên giường nhỏ, còn đang say giấc. Đột nhiên, reng reng, reng reng. Bên vệ tủ điện thoại sáng lên, chuông báo thức vang lên không ngừng, thanh niên một cái giật mình ngồi dậy, tay phải vươn ra nắm lấy điện thoại tắt đi báo thức. "Oa, đã 6 giờ 30 phút rồi sao?" Lờ mờ ánh mắt nhìn vào trước mắt điện thoại biểu thị thời gian, hắn vươn người xuống giường đi vào bên cạnh nhà vệ sinh đóng cửa lại. Thanh niên tên là Bạch Minh, một cái năm 2 sinh viên đại học. Cách cửa nhà vệ sinh mở ra, một cái ăn mặc sơ mi trắng quần tây thiếu niên từ bên trong đi ra, khuôn mặt tuấn tú, tóc hai chải vuốt ngắn nắp, dáng người không quá mập cũng không quá gầy, vừa vặn cân đối. Bạch Minh đi đến trước kệ tủ kéo ra hộp tủ, bên trong có 3 cái hộp trắng, hắn lấy ra bên trong một cái hộp mở ra, bên trong chính là một đôi màu đen kính cận. Do học tập cùng với công việc cần thiết nên Bạch Minh phải tiếp xúc với máy tính khá nhiều nên hắn cũng hơi bị cận nhẹ, nhưng vấn đề không lớn. Đeo kính vào khí chất của Bạch Minh thay đổi, không giống vừa mới trẻ tuổi năng động thiếu niên mà càng giống là một cái trẻ tuổi giáo sư. Thu thập đồ đạc cẩn thận sau, Bạch Minh mang lên ba lô ra cửa bắt đầu đến trường, thừa dịp thời gian còn sớm hắn ghé qua một quán ăn ăn sáng xong mới đến trường học. Bạch Minh học tại một trường chuyên về công nghệ máy tính nên tất cả môn học của hắn hầu hết xoay quanh máy tính là nhiều, mặc dù thân hình cân đối vừa phải nhưng mà hắn cũng rất ít vận động cho nên thể chất so với người bình thường yếu hơn không ít, cũng may là trong trường có trang bị thang máy nếu không mỗi lần đi học đều leo 20 mấy tầng lầu mà nói chắc cũng mệt lắm. Một ngày học tập cũng như mọi ngày không có gì thay đổi quá nhiều, sau khi tan học Bạch Minh lại là ra ngoài làm thêm kiếm chút tiền sinh hoạt. Ngược lại cũng không phải là giống tiểu thuyết như thế, Bạch Minh cũng không phải là cô nhi mà là có một gia đình như bao người, việc làm thêm chỉ là hắn muốn sớm trải nghiệm cuộc sống tự lập, cũng không cần phụ thuộc quá nhiều vào gia đình. Màn đêm buông xuống, chừng 8 giờ tối Bạch Minh cũng thay ca tan việc về nhà, trên đường về hắn mua chút đồ ăn cùng với chút bia ra ngoài công viên ngồi ngắm cảnh nhâm nhi một chút, lại thêm một chút âm nhạc tô đậm bầu không khí. Đến chừng 10 giờ tối hắn mới đứng lên trở về nhà. Chỉ là một chút bia cũng không làm cho hắn quá say đến mức mất đi ý thức, thuần thục mở khóa cửa phòng vào nhà, phía sau đem đồ vật ngăn nắp cất vào đúng nơi sau đó hắn liền đi tắm. Nhưng khi bước ra nhà vệ sinh lúc không biết có phải là sàn nhà khá chân hay không mà làm hắn trượt chân đập đầu vào đầu giường. Ai, đau quá, thật là. Cái thế này vết thương cũng không nặng chỉ là chán hơi đỏ mà thôi nhưng do có hơi men say nên hắn lười đứng lên, ngã đầu ra đất liền ngủ mất. Thế giới song song, địa cầu. Thời gian quay lại quá khứ 20 năm trước. Tại một cái đêm tối bên trong, một cái người cùng Bạch Minh giống nhau như lúc đang ngơ ngác nhìn thẳng trước mắt có chút do dự. Vào hay là không vào? Hắn cũng gọi là Bạch Minh, một cái người địa cầu yêu thích thám hiểm khắp nơi. Hôm nay hắn vừa vặn đi qua nơi này vô tình nhìn thấy trước mắt một màn gợi lên hứng thú trong lòng hắn. Lần này Bạch Minh có một chuyến đi thám hiểm đại dương cùng với một đám huynh đệ cùng chí hướng, trong lúc thám hiểm lúc phát hiện một cái hang động dưới biển, vừa định gọi người cùng đi qua xem nhưng bọn họ không biết đã bơi đi đâu, nơi này chỉ còn lại một mình hắn. Hang động có ánh sáng vàng, tím hai màu đan xen nhau lấp lánh chiếu rọi toàn bộ khuôn mặt hắn, ngay tại lúc hắn muốn an toàn một chút tìm đám kia bằng hữu cùng đi qua xem thế nào, dù sao đại dương vẫn luôn rất là thần bí và nguy hiểm, không cẩn thận có khả năng sẽ chết đấy. Nhưng đột nhiên dưới đáy biển dâng lên một cái cơn sóng lớn đánh tới cuốn theo Bạch Minh chui vào bên trong hang động. Tại nước biển che lấp lúc, Bạch Minh lờ mờ thấy được một cái dương gỗ hơi mở ra, ánh sáng kia chính là từ trong dương gỗ phát ra. Nhưng lúc này hắn lại không quan tâm được nhiều như vậy bởi vì sóng biển càng ngày càng lớn, cũng cuốn theo hắn càng đi càng xa, rời xa khu vực an toàn hướng về không biết địa phương trôi đi. Lam Tinh. Bạch Minh trong nhà, lúc này hắn đầy đầu mồ hôi, mí mắt giật giật nhưng không có tỉnh lại mãi cho đến sáng hôm sau chuông điện thoại vang lên lúc hắn mới ngơ ngơ ngác ngác mở mắt ra, tắt đi điện thoại sau đó đi vào nhà vệ sinh bên trong. Giấc mơ kia, thật là kỳ lạ, rất chân thật, dường như không giống như là mơ. Nhìn trong gương chính mình, ánh mắt hắn mơ hồ giây lát, rất nhanh liền thanh minh trở lại, thuần thục rửa mặt phía sau hắn liền ra ngoài nhìn ra cửa sổ đám chiêu. Hôm nay hắn đồng dạng cũng là có một khóa học nhưng hắn cũng không dự định đi học hay đi làm. Đi qua hôm qua giấc mơ kia cùng với trong đầu thêm ra rất nhiều ký ức mà nói, hắn đã xác định một vấn đề. Hắn xuyên qua. Nói chính xác hơn là hắn đầu thai sang thế giới mới nhưng không có mất đi ký ức kiếp trước, chỉ là trước kia 20 năm giống như cũng không có thức tỉnh ký ức đâu. Còn như tại sao hôm nay mới giác tỉnh ký ức kiếp trước, có lẽ chính là hôm qua một cái trượt té kia mang đến đi. Thế giới này gọi là Lam Tinh. Tại đây thế giới có 5 cái quốc gia theo thứ tự là Viêm Quốc, Hải Quốc, Địa Quốc, Kim Quốc, Mộc Quốc. Mỗi cái quốc gia cũng được chia ra làm 5 cái thành thị như sau. Viêm Quốc gồm 5 cái thành thị, Thiên Viêm Thành, Thiên Long Thành, Thiên Hải Thành, Thiên Thuật Thành, Thiên Nguyên Thành. Địa Quốc gồm 5 cái thành thị, Địa Hạ Thành, Địa Lâm Thành, Địa Minh Thành, Địa Nguyên Thành, Địa Giới Thành. Kim Quốc gồm 5 cái thành thị, Kim Linh Thành, Kim Tinh Thành, Kim Nguyên Thành, Kim Tự Thành, Kim Vũ Thành. Hải Quốc gồm 5 cái thành thị, Thanh Hải Thành, Thanh Minh Thành, Thanh Thiên Thành, Thanh Tiêu Thành, Thanh Hàn Thành. Mộc Quốc gồm 5 cái thành thị, Thiên Diệp Thành, Phi Diệp Thành, Lâm Diệp Thành, Mộc Diệp Thành, Thang Diệp Thành. Thế giới này cùng kiếp trước của hắn cũng không có khác biệt quá lớn, mọi thứ cũng gần như giống nhau chỉ là một số sự kiện cùng người thay đổi. Thế giới này âm nhạc giải trí cũng không thiếu, chỉ là thiếu mất kiếp trước một số tiểu thuyết, anime, phim ảnh hay một số bài hát kinh điển. Theo ký ức đến nơi này lúc, Bạch Minh nhạy bén bắt được một chút gì. Hắn tựa như là có thể dựa theo kiếp trước tiểu thuyết bên trong viết như thế, dựa vào ký ức bắt đầu chép sách một đường hát mạnh đi lên nhân sinh đỉnh phong con đường. DS, thế giới bố cục vẫn là như cũ cũng không có thay đổi gì nhiều. Nội dung chính sẽ ở chương 2 bắt đầu. Chương 2, Chư Thiên buông xuống chương 2, Chư Thiên buông xuống ngay tại Bạch Minh huyễn tưởng chính mình tương lai phong quang vô hạn, cưới Bạch Phú Mỹ, đi lên nhân sinh đỉnh phong thì dị biến liền xảy ra. Ầm ầm, đột nhiên truyền đến chấn động khiến cho hắn giật mình té ngã trên đất, ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lên bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Cái này đây là chuyện gì nữa a? Cùng lúc đó, vô luận là vẫn đang ngủ, đi học, đi làm, hay trong nhà, trên đường đi dạo, đám người cũng đồng thời bị giật mình tỉnh giấc, nhao nhao nhìn lên bầu trời. A, cái đó là gì? Cơ mờ nở, bầu trời nứt ra. Tận thế đến rồi. Ta còn không muốn chết đâu. Chỉ thấy bầu trời đột nhiên nứt ra một cái lỗ hổng lớn, toàn thế giới khắp nơi đám người đều có thể nhìn thấy một màn này. Đồng thời bên trong vết nứt bay ra vô số tia sáng đầy đủ màu sắc, từ bên trong bay ra, hướng về các nơi trên thế giới bay đi, biến mất trong tầm mắt đám người. Tiếp đó bầu trời vết nứt cũng rất nhanh khép lại rồi biến mất tại tầm mắt đám người như chưa từng có xuất hiện qua. Bất quá chuyện này trên mạng cũng là xôi trào, vô số dân mạng tràn vào thảo luận cái gì tận thế, cái gì thiên tai đến, nói chung là rất thái quá. Cho đến khi quốc gia một số nhà khoa học đi ra nói đây chỉ là cái gì hiện tượng tự nhiên, nói một đống lớn giảng giải, còn đám người có tin hay không thì không quan trọng. Bất quá, trong đám người có một người không đồng dạng, chính là Bạch Minh. Cái này sẽ không phải là thế giới khác dung hợp, hay là chư thiên buông xuống đi. Có chi nhớ kiếp trước, lại thêm vừa mới nhìn thấy bên trong tia sáng có một số đồ vật quen thuộc, Bạch Minh liền nghĩ đến khả năng thế giới khác dung hợp, hoặc là chư thiên giáng lâm. Đồng thời lại nghĩ đến chính mình là người xuyên Việt, cho nên hắn bắt đầu trong đầu hét lên gọi hệ thống. Hệ thống, có đây không? Vương ơi mở ra. Có phải hay không là muốn cho ta ra ngoài trực tiếp phổ cập khoa học chư thiên đồ vật? Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Têu gọi nửa ngày, nhưng trong tưởng tượng hệ thống thanh âm một cái cũng không vang lên, làm cho hắn có chút thất vọng. Trải qua vừa rồi sự kiện kia, hắn cũng không còn tâm tư làm cái gì chép sách kiếm tiền. Lại nói, coi như hắn làm thì cũng không gấp được, cho nên hắn vẫn là ngoan ngoãn đi học đi. Thời gian đi qua rất nhanh, 3 ngày trôi qua, sự kiện kia bầu trời cũng đã lắng xuống. Trong đoạn thời gian ngắn đó cũng không có phát hiện gì quá lớn, đám người sinh hoạt lại quay về như cũ. Chỉ là tại trong đám người không ai để ý, có vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú vào bọn họ, bao quát cả đồng loại của bọn họ. Vào đêm, khi Bạch Minh tan làm trở về, trên đường hắn cảm thấy giống như có người đang chú ý đến hắn, nhưng lại giống như không có ai. Mặc dù nói trong 3 ngày này không có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cũng không bởi vậy mà buông lòng cảnh giác. Ra ngoài đi làm đêm về, hắn cũng không giống như ngày thường du đãng bên ngoài mà là trực tiếp về nhà. Trong nhà, tất cả cửa sổ, cái gương, cái gì cũng đều bị hắn dùng giấy báo che kín lại. Về nhà xong, hắn dùng tất cả đồ vật nặng trong nhà chắn tại cửa ra vào rồi mới dám ngủ. Lúc này bị để mắt tới, hắn cũng không có cảm giác an toàn, nhanh chóng hướng về nhà chạy thật nhanh. Tại hắn rời đi sau, bên đường mặt kính đột nhiên gợn sóng lên, sau đó lại trở lại như bình thường. Nếu Bạch Minh còn ở đó, hắn liền sẽ biết để mắt đến hắn chính là thứ gì. Kính thú là một loại quái vật trốn trong gương. Nếu như bị nó kéo vào trong gương, vậy thì xem như không có cách nào chạy thoát, trừ phi có thể biến thành cả mẹn gì đờ. Hô hô hô. Chạy về nhà xong, Bạch Minh nhanh chóng dọn đồ vật chắn cửa chính rồi ngồi tại dưới đất thở hồng hộc không thôi. Đinh. Một cái thanh âm điện tử vang lên. Nhưng Bạch Minh đang mệt mỏi, cho là 3 ngày này nghĩ đến hệ thống nhiều quá, sinh ra huyễn tính nên không chú ý, chỉ đứng dậy rót cho mình một ly nước. Đinh. Chư thiên kẻ thu thập hệ thống vì túc chủ phục vụ. Dầm. Lại là một cái thanh âm điện tử vang lên, lần này rõ ràng hơn. Bạch Minh vừa rót xong ly nước, cầm lên thì bàn tay buông lỏng ra, đổ lên người ướt nhẹp, nhưng hắn cũng không để ý, tâm thần hưng phấn hẳn lên. Hệ thống. Hệ thống. Thật là ngươi sao? Đừng lừa ta a. Đinh. Chư thiên kẻ thu thập hệ thống vì túc chủ phục vụ. Hệ thống thanh âm lại vang lên lần nữa, Bạch Minh phát hiện không phải là huyễn tính mà là thật, nó tới rồi, hệ thống của hắn rốt cuộc cũng online. Hệ thống, ngươi tới để cho ta phổ cập khoa học chư thiên vạn giới đồ vật sao? Hệ thống. Đinh. Mời túc chủ nghe rõ ràng, bản hệ thống tên là chư thiên kẻ thu thập hệ thống, không phải là cái gì phổ cập khoa học hệ thống. Bạch Minh cũng không so đo, có hệ thống là được rồi, cũng không đòi hỏi gì nhiều. Lại nói không đi phổ cập khoa học cũng được, dù sao hắn cũng không phải loại người thích đứng trước ống kính chia sẻ, hơn nữa hắn cũng rất hướng nội, bạn bè đều không có bao nhiêu, chứ nói gì đến ống kính mà nói nhiều thứ như vậy. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn dùng ý niệm hướng hệ thống hỏi thăm, "Hệ thống, ngươi có tân thủ lễ bao sao?" Dù sao trong tiểu thuyết, không phải cái nào hệ thống cũng có tân thủ lễ bao, nhưng cũng có thể rất hố, phải hỏi rõ ràng mới được. Đinh. Tân thủ lễ bao đã phát ra. Một giây sau, một cái dương gỗ đột nhiên xuất hiện dưới chân hắn. Bạch Minh cảm giác cái dương này có chút quen mắt, nhưng không nhớ ra là đã từng thấy ở đâu. Tuy nhiên, hắn cũng không đội mở ra mà hướng hệ thống hỏi thêm, "Như vậy, hệ thống ngươi có cái gì công năng sao?" Đinh. Bản hệ thống tên là Chư Thiên Kẻ Thu Thập Hệ Thống. Túc chủ ngươi có thể hướng về ta hỏi bất kỳ câu hỏi nào về chư thiên bảo vật và kẻ thu thập vấn đề, ta đều sẽ giải đáp tất cả. Không có. Qua rất lâu cũng không thấy hệ thống lên tiếng nữa, Bạch Minh mới hỏi tiếp. Đinh. Không có. Lúc này trong đầu Bạch Minh tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. Chỉ như vậy, hắn thật sự cũng không biết nên nói cái gì nữa. Các hệ thống khác cũng có đánh dấu, có tích phân, có thương thành đổi đồ. Làm sao đến lượt hắn thì cái gì cũng không có, một cái nhiệm vụ cũng không, chỉ có mỗi cái hướng dẫn rồi xong. Đột nhiên nhìn xuống chân cái dương, hắn chợt nhớ ra, đây giống như là cái dương mà hắn đã thấy trước khi chết ở kiếp trước. Bất quá hiếu kỳ là một chuyện, nhưng hắn cũng muốn chắc ăn. Cái kia ngươi có hệ thống không gian sao? Đinh. Không có. Ngươi có thương thành hay nhiệm vụ công năng gì không? Đinh. Không có. Ngươi có thể cho ta sức mạnh siêu nhiên hay cho ta tiền không? Đinh. Không có. liên tiếp ba cái không có làm cho hắn trầm mặc. Hắn chỉ có thể ngồi tại chỗ, không nói gì. Đợt, lần này hệ thống chức năng chỉ là phụ trợ, hoặc nói chính xác là chỉ để giải đáp vấn đề cho mình, không có công năng khác. Chương 3, kẻ thu thập chương 3, kẻ thu thập liên tiếp ba cái không có làm cho hắn không biết nói gì, chỉ có thể trầm mặc tại chỗ, không nói gì. Nhưng, nhìn thấy trên đất cái kia có chút phát sáng, dương gỗ, Bạch Minh lấy lại tinh thần. Dù nói thế nào, kiếp trước cũng là vì hiếu kỳ nó bên trong đồ vật, mới dẫn đến cái chết của hắn, bây giờ nó lại thành chính mình tân thủ lễ bao, cũng xem như là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình đi. Còn có, hệ thống đã không giúp được gì, Bạch Minh liền đặt lòng tin vào trước mắt cái này tân thủ lễ bao, không biết nó có thể giúp gì cho mình. Bạch Minh đưa tay mở ra chiếc dương, vàng, tím hai màu ánh sáng chiếu sáng mà ra, ý hệt như kiếp trước hắn nhìn thấy, chỉ là lần này không ở dưới biển, cũng không có sóng đánh đem hắn cuốn đi. Đợi ánh sáng phai nhạt đi, trước mắt Bạch Minh xuất hiện ba cái hình tròn viên cầu ánh sáng, hai cái màu vàng, ở giữa một cái màu tím. Hệ thống, thứ này làm sao sử dụng? Đinh, chỉ cần chạm vào ánh sáng là được. Bạch Minh không có làm vậy, mà là hỏi trước hệ thống cách sử dụng sau mới tiếp xúc đến nó. Hắn chậm rãi đưa tay ra chạm vào cái kia màu vàng viên cầu bên trái. Tiếp theo đó, viên cầu bắt đầu thu nhỏ, một luồng ấm áp năng lượng không ngừng đảo qua toàn thân, xua tan mọi mệt mỏi. Cùng lúc đó, một đạo tin tức cũng hiện ra trong đầu biểu hiện chòm sáng tác dụng. Chúc phúc chi quang, thần thánh năng lượng, có thể chữa khỏi bất kỳ vết thương, bệnh tật, mọi loại tiêu cực trạng thái, giúp người sử dụng tất cả cơ năng trở lại đỉnh phong của trưởng thành giống loài. Trước đó cũng nói qua, Bạch Minh không chỉ bị cận, thân thể cũng yếu hơn người bình thường rất nhiều. Lần này chúc phúc đem toàn thân hắn tất cả bệnh tật, bao quát cận thị, đều khôi phục lại như trưởng thành người bình thường trạng thái. Nhưng do mang kính lâu đã quen, nên Bạch Minh cũng không có tháo mắt kính ra. Mặc dù như thế, hắn cũng là cảm giác mình khỏe hơn trước rất nhiều. Cho dù là ngày ngày leo hai mươi mấy tầng lầu cũng đều không sao, không tính quá đuối sức, nhưng cũng không tính là quá mệt. Mặc dù cái này phần thưởng cũng không tính quá tốt, nhưng có hệ thống trả lời những vấn đề kia sau, hắn cũng cảm thấy đã rất tốt rồi. Chưa nói tới đây chỉ mới có 1/3 mà thôi. Thư giãn xương cốt một chút, Bạch Minh liền chạm vào cái thứ hai chùm sáng màu vàng, vẫn là như cũ, năng lượng truyền vào cơ thể, nhưng tất cả đều hướng lên trên, hội tụ ở hai mắt, đồng thời, nó tin tức cũng hiện ra. Thấu hiểu chi nhãn, có thể xem thấu chư thiên bảo vật tin tức, hạn chế, tác dụng và cách sử dụng của chúng. Một cái rất thực dụng năng lực, dù là ta nhớ được ký ức kiếp trước, nhưng mà cũng không phải nhớ toàn bộ rõ ràng, chỉ là một số mơ hồ, có cái này năng lực, phía sau liền tiện hơn nhiều. Bạch Minh dần mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong màu vàng tia sáng cũng nhanh tàn đi, khôi phục lại bình thường, hắn cũng không khỏi cảm khái một phen. Kế tiếp mới là quan trọng nhất. Ngay khi hắn muốn đưa tay chộp lấy cái cuối cùng màu tím trùng sáng, lúc nó liền đã chui vào trong đầu của hắn, làm hắn hoảng sợ kêu lên. Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Đinh, nó đang cùng túc chủ người khóa lại. Rất nhanh, như hệ thống nói như thế, hắn cùng cái kia trùng sáng đã khóa lại, hắn cũng cảm nhận được nó là một quyển sách, nhưng công năng cái gì, chỉ có hắn mở sách ra mới có thể biết được. Cùng lúc đó, trong thức hải hắn bay ra một trùng sáng màu tím, hóa thành một quyển sách màu tím, viền vàng, bìa sáng như có hàng ngàn đồ vật bay ra, giống như cảnh tượng trên bầu trời 3 ngày trước. Làm Bạch Minh đem sách mở ra lúc, một lượng lớn tin tức truyền vào trong đầu hắn, lại nhìn vào trang sách, cái kia từng cái trang giấy trắng, lúc hắn chấn kinh không nói lên lời. Nguyên lai hệ thống không phải là hắn lớn nhất cơ duyên, mà là cái này quyển sách mới là. Tin tức của nó như sau: Chư Thiên Đồ Giám, một cái thần kỳ quyển sách, có thể chứa đựng chư thiên tất cả mọi thứ, bao quát vật sống đều có thể chứa vào. Bất quá, trong một lần sơ ý, toàn bộ vật phẩm đã thoát đi, cần một lần nữa tìm trở về. Công năng 1, thu thập, có thể đem tán lạc khắp nơi chư thiên bảo vật thu vào trong sách, tiến hành phong ấn và bảo quản. Công năng 2, trao đổi, xem như phần thưởng, mỗi khi kẻ thu thập thu lấy 10 cái vật phẩm, có thể hướng chư thiên đồ giám nhận lấy một lần lĩnh cựu sử dụng bảo vật quyền hạn. Mỗi cái giống nhau vật phẩm chỉ thu lấy một cái, nhiều hơn có thể đổi thành tích phân. 100 tích phân có thể đổi lấy một lần lĩnh cựu sử dụng bảo vật quyền hạn. Chú, một lần lĩnh cựu sử dụng bảo vật quyền hạn, được hiểu như là có khả năng sử dụng đối với những bảo vật có điều kiện hà khắc, ví dụ như phải có linh lực mới có thể sử dụng pháp bảo, phải có đủ cấp độ mới có thể sử dụng và kiểm soát hạ giận chỉ gở phẩm. Ngoài ra, ban thưởng không chỉ dùng để đổi lấy cơ hội vĩnh cửu sử dụng vật phẩm, bởi vì có một số vật phẩm không có điều kiện sử dụng, ai cũng có thể dùng. Nó thể tiêu trừ tác dụng phụ hoặc khác tùy theo kẻ thu thập cách dùng. Lưu ý, chỉ vật phẩm bỏ vào chư thiên đồ giám mới có thể thu nhận thành công, bỏ vào phía sau vẫn có thể lấy ra dùng, dùng xong trả lại chỗ cũng là được. Mỗi cái giống nhau vật phẩm hay cùng một series vật phẩm chỉ thu lấy 10 cái, ví dụ như cả mện dĩ đờ ho 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 bên trong, dù là đồng xu thường hay đồng xu màu đều tính chung là một cái. Bất quá, nếu như thu thập đủ 3 đồng xu cùng một màu, được tính là ngoài ra một cái vật phẩm. Tất cả vật phẩm đều phải do kẻ thu thập lấy được đến bảo quản, chư thiên đồ giám không cung cấp bất kỳ giúp đỡ nào. Thần kỳ, chỉ riêng cái này hai cái công năng thôi cũng đủ để Bạch Minh xông xáo cái này thế giới rồi. Đương nhiên, để hắn chấn kinh chính là cái này chư thiên đồ giám thế mà hào phóng thế, còn tặng riêng cho hắn một lần ban thưởng. Bất quá, muốn sử dụng lần ban thưởng này còn cần hắn tự mình đi kiếm bảo vật đi. Hiện tại, đêm đã tối, Bạch Minh cũng không muốn lại ra ngoài, mà là nhanh chóng thu thập đi ngủ, chờ hôm sau lại lên đường tìm kiếm bảo vật. Ban đêm u ám, trong lúc Bạch Minh say giấc ngủ, lúc bên ngoài có một số người may mắn nhặt được chư thiên bảo vật, thu được năng lực mạnh mẽ hoặc cả mở. Cũng có người không biết cách sử dụng, ném đi hoặc mang về. Nhưng cũng có những người trở thành bữa ăn cho những cái kia rình rập trong bóng đêm, quái vật hay lại là con người. Kẻ thu thập hành trình sẽ bắt đầu từ chương 4. DS, hệ thống chỉ là phụ thôi, chư thiên độ giám mới là kim thủ chỉ của mình. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Chương 4, khởi đầu hành trình chương 4, khởi đầu hành trình buổi sáng hôm sau, do Bạch Minh phòng đều dùng giấy báo che chắn kín kẽ, không có ánh sáng chiếu vào, nhưng thói quen hàng ngày để cho hắn đúng giờ thức giấc. Hôm nay không có khóa, buổi chiều mới đi làm, cho nên Bạch Minh quyết định hôm nay sẽ ra ngoài tìm kiếm bảo vật. Theo thói quen hàng ngày, thuận tay lướt điện thoại lên mạng đi, trên mạng tin tức để hắn có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không kinh ngạc. Chấn kinh hiện dị năng người đêm qua nhiều người hàng loạt mất tích, có người hư hư thật thật nhìn thấy quái vật. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã xảy ra chuyện, nhưng cũng không ngoài ý muốn, dù sao hôm qua hệ thống không tới mà nói hắn có thể vẫn còn nơm nớp lo sợ đâu. Hôm qua hắn liền có cảm giác có thứ gì theo dõi lấy hắn, cho nên dù thu được chư thiên đồ giám cũng không dám ban đêm ra ngoài tìm kiếm bảo vật. Xem ra đây là lựa chọn đúng đắn. Hệ thống, cái kia chư thiên bảo vật bên trong vật sống là chỉ cái gì? Đinh, bảo vật bên trong vật sống có thể là những cái kia túc chủ nhìn qua phim ảnh, ạ niệm quái vật, thú cưng, súng vật hay thần thoại sinh vật, bất quá thế giới này cùng bảo vật trình độ ảnh hưởng còn thấp, những cái kia cấp cao đồ vật hay quái vật sẽ không rất sớm xuất hiện. Như vậy theo ngươi nói, giống như là thế giới khác đang cùng làm tinh dung hợp, đúng không? Đinh, túc chủ có thể hiểu như vậy. Bạch Minh gật đầu, sau đó đứng lên ra cửa chuẩn bị đi tìm bảo vật, nhưng trước đó lấp đầy cái bụng trước đã. Bạch Minh nhà cùng công viên rất gần, cho nên mỗi đêm hắn đều là lang thang bên ngoài hồi lâu mới về nhà. Vừa ra cửa, hắn không nhịn được vận dụng lên thấu hiểu chi nhãn, nhìn chung quanh tìm kiếm vận may. Vận dụng thấu hiểu chi nhãn phía sau, ánh mắt sẽ hơi sáng lên màu hoàng kim nhạt, có mắt kính che chắn, người khác cũng không phát hiện gì, dù sao ánh sáng rất nhạt. Khởi đầu tốt đẹp a, vừa đi được vài bước, hắn liền nhìn thấy tại sau lưng một cái cây lớn có một cây nấm hình dáng kỳ lạ, so với bình thường nấm lớn hơn một chút, mùi thơm nhẹ nhẹ truyền vào trong mũi. Khi hắn nhìn qua, một cái đơn giản số liệu hiện lên trước mắt. Vật phẩm, địa điểm nấm đến từ, tỏ dị cổ thế giới cấp độ bắt, 8 tác dụng, một loại nấm có vị như đỉnh, loại càng lớn thì càng khó nhổ khỏi mặt đất, nhưng cũng ngọt hơn. Cây này tứ đỉnh nấm có màu vàng, do kích thước không lớn nên cũng không khó nhổ bao nhiêu, rất nhanh liền bị tử dạng nổ lên. Trên tay ánh sáng tím thoáng qua, một quyển sách xuất hiện trong tay hắn, chính là Chư Thiên Đồ Giám. Ngay khi hắn định bỏ cây này nấm vào bên trong, lúc lại nhớ tới tỏ dị cổ thế giới đồ vật giống như có rất nhiều đi, cái này lại tính thế nào? Hệ thống, cái này thuộc về tỏ dị cổ thế giới, đồ vật có chút nhiều, lại tính thế nào? Cùng cấp độ bắt có gì phân chia? Đinh, cùng cấp độ bắt không có gì liên quan, nhưng xét thấy tỏ dị cổ thế giới vật phẩm có chút nhiều, nên phân ra thành 16 cái thể hệ, mỗi thể hệ cao nhất có thể thu thập là 10 vật phẩm, khác giống nhau thể hệ đều có thể chuyển đổi thành tích phân. Dường như biết trước tử dạ sẽ hỏi, hệ thống lại tiếp giải đáp. Đinh, 16 cái thể hệ là động vật có vú, loài cá, loài chim, bò sát, côn trùng, động vật thân mềm, giáp xác, lưỡng cư, run, sứa, thực vật, quái thú quỷ, quái thú rồng, những quái thú khác, trái cây và cây trồng, đồ uống và sút. Ngoài ra, mỗi vật phẩm khác biệt thu về đều tính là vật phẩm, mỗi cùng loại vật phẩm thu về đều tính là một tích phân, không so mạnh yếu. Thu được câu trả lời cần thiết, phía sau Bạch Minh đem sách mở ra, đem trên tay đỉnh ngấm bỏ vào một trang giấy phía trên, trang giấy như mặt hồ rung động thu nó vào bên trong, giấy trắng cũng hiện lên hình ảnh cùng với bên cạnh giới thiệu, chỉ là nhiều hơn một dòng thể hệ. Ngoài ra, ngoài bìa sách đột nhiên nhiều hơn một viên ngọc màu vàng nhỏ, đại biểu cho vật phẩm đã thu về một cái. Dù là hắn lấy ra cái tiền ấm, trên trang giấy hình ảnh cũng không biến mất, chỉ là biến thành màu xám. Ban đầu hắn là muốn ăn thử xem vị thế nào, bất quá về sau có lẽ sẽ có nhiều hơn cơ hội nên thôi vậy. Vừa mới ra cửa đã có khởi đầu tốt đẹp rồi, Bạch Minh đi thẳng hướng về quán ăn mình thường hay ăn, chuẩn bị ăn sáng. Cô ơi, cho con một phần cơm. Đợi xíu. Rất nhanh, cơm nước xong xuôi, hắn liền chuẩn bị đến trường đi, mặc dù hôm nay không có khóa nhưng ở trường khá là đông người, lỡ như có ai nhặt được thứ gì, cũng có thể hỏi thăm hay mua lại cũng được. Từ nhà hắn đến trường cũng có một đoạn khoảng cách, nên là Bạch Minh quyết định đi xe buýt đến trường. Trong lúc đi ra chỗ chờ xe, hắn cũng không quên chú ý chung quanh mọi thứ, nhưng vẫn không có nhìn thấy khác vật phẩm. Làm Bạch Minh đi ngang qua một cái sạp bán trái cây, lúc lại có bảo vật khác xuất hiện, nhưng cũng không hoàn toàn là bảo vật, chỉ thấy trước mắt xuất hiện bảng. Vật phẩm, táo đỏ số lượng, 3 đến tử, quyển sổ tử thần thế giới tác dụng, tử thần thích ăn nhất quả táo, được xem như vật phẩm thường ngày, có thể thu về vì tích phân điểm mặc dù không phải vật phẩm gì quý giá, nhưng ít nhất là có thể thu về vì tích phân đi, cũng coi như không lỗ. Trong lúc mua táo, hắn nhớ lại một chút về bộ chuyện này, dường như trong này vật có giá trị, ngoại trừ ít nốt thì cũng liền là tử thần có giá trị, thu được ít nốt đồng dạng cũng có thể nhìn thấy tử thần đi. Nhưng mà hắn cũng là không muốn nhìn thấy cái này tử thần chút nào, người bình thường ai không có chuyện gì mang tử thần theo bên người. A Bạch Minh một bên gặm táo, một bên khoan thai đi về phía trước, ngoại trừ 3 quả táo thu nhận, hắn còn mua thêm 2 quả, xem như đồ ăn nhẹ. Rất nhanh, Bạch Minh liền đến chỗ đợi xe, hắn cũng nhìn thấy có mấy người cũng như hắn, như thế ngồi đợi xe buýt đến đón. Trong lúc buồn chán, không có gì làm, lúc một cậu bé cũng tiến lại gần hắn, nhìn trong tay hắn còn cầm một quả táo nhìn, hai tay ôm bụng. Bạch Minh đưa quả táo ra mời, nhưng cậu bé lại lắc đầu, nhưng cũng không nói gì, cứ nhìn vào quả táo suốt. Đột nhiên, hắn thấy trong túi quần cậu bé có một vật gì đó, liền nói: "Anh dùng quả táo này đổi với em cục xương kia được không?" Cậu bé từ trong túi quần lấy ra khối xương to bằng một cái tay mình, hơi do dự không biết ra sao lúc Bạch Minh liền đưa cho cậu bé quả táo, sau đó cầm lấy kia cục xương trắng, cười nói: "Anh đổi với em cái này nha. Cảm ơn anh." "Chấm thôi, coi chừng thế." Đổi xong, cậu bé cười cảm ơn một tiếng rồi chạy đi, Bạch Minh cũng cười cười không nói gì. "Đợi, vật phẩm thu về 1/10 tích phân, 3/5, thu hoạch lớn 1 ngày/5, thu hoạch lớn 1 ngày. Kỳ thực hắn cũng có thể dùng cách khác để đưa quả táo cho cậu bé thay vì đổi một khúc xương, nhưng bởi vì muốn tốt cho cậu nhóc thôi. Bởi vì vật phẩm xương trắng đến từ Tom and Jerry thế giới tác dụng, một cái cứng cắp khúc xương là thứ mà Sở Bạch Cờ, con chó trong phim, yêu thích và cất giấu. Nếu bị mất, Sở Bạch Cờ sẽ rất nổi giận. Sở Bạch Cờ là một chú chó bún độc nghiêm nghị nhưng đôi khi ngốc nghếch, đặc biệt không ưa mèo, nhưng lại mềm lòng khi nói đến chuột, và con trai của nó là Tip. Đây là một nhân vật xuất hiện khá nhiều trong Tom and Jerry và cũng là nhân vật không thể thiếu trong bộ phim hoạt này. Bạch Minh nhớ đến trong phim, khi Tom lấy đi nó khúc xương, thì nó sẽ rất giận mà đánh Tom một trận no đòn. Mặc dù biết nó có chút ngốc nhưng lỡ đâu Sở Bạch Cờ tìm tới, mà nói có khi cậu bé lại thảm rồi đâu. Dù sao không phải ai cũng như Tom bất tử, đánh hoài không chết. Đồng dạng, Bạch Minh cũng cảm thấy như thế. Cái này khúc xương nhưng là đồ vật phòng tay đâu, hắn cũng không muốn Sở Bạch Cờ tìm đến chính mình. Đợi đến khi đem nó đặt vào sách phía sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xe đến phía sau, Bạch Minh theo chân những người lên xe chờ đợi. Dọc đường hắn cũng không quên nhìn chung quanh đồ vật xem có vật gì khác hay không, đáng tiếc đều không có. Rất nhanh, hắn liền đi đến cửa trường đại học. Hôm nay cũng không biết thế nào mà trường học có rất nhiều người đến, có lẽ là có cái gì hoạt động hay là show âm nhạc gì đó nên có nhiều người đến đi. Bạch Minh cũng theo dòng người đi vào bên trong, di dạo qua chung quanh một vòng, hắn lại phát hiện mới vật phẩm, hơn nữa còn là một bộ, tính đâu ra đó cũng có 4-5 kiện. Vật phẩm, cải tổ kích trang phục, nam, bao gồm, quần áo, kính mắt, nón, súng bắn bài, áo choàng phi hành đến từ, cải tổ kích thế giới tác dụng, cải tổ kích chuyên dụng trang phục biểu diễn, có thể gia tăng khả năng chạy trốn. Bạch Minh hướng về bên cạnh bộ này trang phục một cái bạn học nữa đi đến. Chào ngươi, đồng học. Xin chào, bạn muốn tham gia trò chơi đúng không? Chỉ cần bạn có thể thắng thử thách, cái này một bộ trang phục sẽ thuộc về bạn. Bạn nữ kia nhìn thấy Bạch Minh đi đến liền chào hỏi, đồng thời còn giới thiệu hắn tham gia thử thách để nhận được bộ này trang phục. Cho mình hỏi, trang phục này bạn kiếm được ở đâu vậy? Với thử thách gì để có thể lấy được nó vậy? Bạn nữ cũng rất nhiệt tình trả lời vấn đề của hắn. Nguyên lai trang phục này không phải là quà tặng của thử thách, chỉ là nguyên bản phần thưởng đột nhiên bị hư, do gấp gáp cần tìm mới phần thưởng lúc may mắn tại một cái cửa hàng, nhìn thấy cái này trang phục bị nó hấp dẫn sau đó liền mua lại xem như phần thưởng cho trò chơi. Còn như thử thách, chính là tham gia lần này tất cả hoạt động thu thập đủ huy chương mới có thể đổi lấy cái này ban thưởng. Nhìn cũng đơn giản, nhưng đừng quên phần thưởng chỉ có một, nhưng người tham gia lại hơn 1000 người, cạnh tranh quá lớn, lại nói hắn tới cũng muộn, hoàn toàn không có phần thắng có thể nói. Bạch Minh chỉ có thể chờ sau đó xem ai thắng, xem có thể mua lại hay không hoặc dùng cách khác cũng được. Bất quá, dù sao cũng đã tới rồi cũng nên tham gia một chút hoạt động của trường, nhưng trước đó hắn muốn đi đến cái kia bạn nữ nói kia cửa hàng quần áo, xem có thể hay không vẫn còn có đâu. Đoạn đường này cũng không xa, rất nhanh liền đến, đập vào mắt chính là một bộ khác cái tổ kịch trang phục, bất quá lần này lại là bình thường trang phục. Không hổ là thương nhân, thật biết làm ăn. Hoan nghênh quý khách, ngài muốn mua loại nào quần áo? Bạch Minh vừa bước vào liền được phục vụ ân cần chào hỏi, giới thiệu từng mẫu sản phẩm. Bạch Minh cũng đi theo nghe, đồng thời cũng mua ít nhất một bộ quần áo. Đi một chốc, hắn bỗng đụng vào cái gì, nhìn kỹ lại ra là một cái ma nơ canh, chỉ là trên người khoác thêm một cái áo choàng màu đen. Lấy thêm cái này áo choàng, cùng với ngoài kia bộ kia màu trắng trang phục, cùng nhau tính tiền đi. Bạch Minh mặc dù không muốn quá dựa vào gia đình, nhưng mỗi tháng cha mẹ hắn đều có gửi tiền, lại thêm hắn đi làm thêm cũng kiếm được một ít, nên cũng coi là dư giả, muốn chút quần áo vẫn là không sao. Sau khi đi ra cửa hàng, hắn liền có chút hưng phấn chạy về trường, mong rằng bộ kia trang phục không có bị người đạt được, bởi vì hắn đã tìm ra biện pháp thu về bộ kia quần áo. Vật phẩm, tiêu viêm áo choàng đế tử, đấu phá thương khung thế giới tác dụng, có thể giảm xuống người tồn tại đến mức thấp nhất có thể, chỉ cần không nói chuyện sẽ không bị nhận ra. Có vật này mà nói, hắn có thể đánh cháo bộ trang phục mới mua này với cái kia mấy cái vật phẩm, dù là có người lấy được, hắn cũng có thể đổi đi dễ dàng. Trước hết là đem nó bỏ vào chư thiên đồ giám, chờ đến lúc cần dùng thì lại lấy ra dùng, như thế cũng tiện lợi hơn rất nhiều. Chờ hắn trở về trường học, quả nhiên bộ kia trang phục đã bị lấy đi, hắn vội vàng hỏi thăm xem ai lấy được, sau đó liền nhanh chóng chạy đi tìm. Cũng không có đi bao lâu, hắn liền nhìn thấy người kia cùng với cái tổ kịch bộ trang phục, lúc này người kia đang cùng một đám bạn trò chuyện, còn bộ trang phục cũng để tại trong một cái bao nhỏ trên một chiếc ghế cạnh người kia. Bạch Minh nhìn xung quanh, nơi nào cũng có nhiều người, đột nhiên hắn nhìn thấy nhà vệ sinh liền nhanh chóng đi vào. Từ trong sách lấy ra bộ kia bản sao trang phục, cùng với một cái áo choàng màu đen, đem trang phục trắng tháo rời thành từng bộ kiện, sau đó xếp gọn lại để trên tay, một tay khác khoác lên chiếc áo choàng màu đen che lấp thân hình, lại thêm một cái khẩu trang che đi mặt, sau đó liền ra ngoài. Quan sát kỹ chung quanh không có ai nhìn mình, mới thở phào, dù sao cũng đang trong trường học, trang phục như thế ít nhiều cũng sẽ bị người nhìn một hai, nhưng lần này không có ai chú ý đến hắn, xem ra này công hiệu dùng rất tốt đi. Phát hiện mình không bị chú ý, sau Bạch Minh liền lớn gan nhanh chóng đi đến bên cạnh nhóm người, nhìn chằm chằm vào bọn hắn, cánh tay cũng rất linh hoạt tráo đổi hai bộ trang phục. Nếu như hắn lấy bộ kia trang phục ra, chắc chắn sẽ bị phát hiện, nên hắn chỉ là đưa tay vào triệu hồi ra chư thiên đồ giám hấp thu những vật kia vào, sau đó thu hồi sách, bỏ đã chuẩn bị sẵn trang phục vào túi, không nói gì, xoay người rời đi. Vừa đi không được mấy bước, người kia liền xách lên túi xem bên trong đồ vật vẫn còn, lúc cũng không phát hiện gì, cùng đám bạn rời đi. DS, chính văn sẽ bắt đầu từ mảnh thu được cái thứ nhất năng lực, thỉnh chờ mong. Cuối chương sẽ có tổng kết để không bị lộn. Vật phẩm thu về, 8/10 tích phân, 3/6, tính thu chương 6, tính thu hôm nay, đúng là ngày may mắn. Chỉ mới buổi sáng thôi cũng đã thu thập không thiếu bảo vật rồi, cách thu được ban thưởng cũng không xa. Bạch Minh lúc này rất là vui vẻ, khoảng cách thu được phần thưởng đầu tiên cũng là không xa, nói trở lại hắn cũng chưa tìm thấy vật phẩm để cho mình sử dụng cái kia tân thủ phần thưởng. Hắn cũng nghĩ qua có nên dùng nó để thu được áo choàng của Tiêu Viêm quyền sử dụng vĩnh cửu hay không. Nhưng nghĩ lại có lẽ không cần thiết, chiếc áo choàng kia không có hạn chế sử dụng quá nhiều, hắn cũng có thể mượn dùng, không cần thiết thu được quyền hạn làm gì. Rời đi nơi này sau, Bạch Minh quyết định đi đến siêu thị, nơi này cũng rất đông người, có khả năng cao có thể tìm được khác bảo vật. Chỉ là vẫn chưa đến nơi, nhưng phía trước hắn, rất nhiều người đều chạy về phía bên này, trong miệng không ngừng la hét hô cứu mạng. Bạch Minh hiếu kỳ đi lên phía trước một chút xem xét. Đây là dùm mỉ trước mắt hắn nhìn thấy, nhưng là hơn 10 người màu đen, trên thân quấn lấy vải trắng, trước khuôn mặt vị trí bị thủng vào một lỗ cho lớn. Vật phẩm, chặt dùm mỉ đến từ, cả mẹn gì đờ ho 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 thế giới ghi chú 1, được tạo ra bằng một nửa xéo mễ đổ ghi chú 2, do được tạo ra bằng nửa xéo mễ đổ nên phải thu thập được 0.5 điểm tích phân. Bạch Minh chỉ là suy nghĩ một giây sau liền xoay người rời đi. Nếu như là một cái mễ đổ cũng xem như là một cái vật phẩm, hắn còn có thể cố gắng một chút, nhưng không biết là nó có giống như trong phim là chỉ cần bị công kích sẽ rơi ra đồng xu hay chỉ tính đồng xu tạo ra nó như là vật phẩm. Hắn cũng không rời đi hoàn toàn, mà tìm một cái ẩn nút chỗ quan sát rõ bên ngoài hành động dùm mì nhóm. Lại lần nữa đem chiếc áo choàng lấy ra khoác vào, cùng với trên tay xuất hiện một khối xương trắng xem như vũ khí. Nói thật, cái này chính là duy nhất vũ khí mà Bạch Minh có thể lấy ra được. Đợi một cái lạc đàn dùm mì đi qua, lúc lợi dụng áo choàng che giấu sự tồn tại, Bạch Minh gạt ngã một cái dùm mì. Sau đó liền liên tục dùng xương đập thẳng vào đầu của nó thật nhanh, sau đó nhanh chóng lẩn trốn thật xa. Gào đúng lúc này, một cái chặt dùm mị xuất hiện sau lưng hắn, hoảng hốt Bạch Minh xoay người vung mạnh xương trắng không ngừng đập tới. Len ken không biết qua bao lâu, nghe tiếng đồng xu rơi trên đất hắn mới dừng lại nhìn xuống, dưới đất chỉ có một cái bẻ làm đôi đồng xu, cùng với xa xa một cái khác một nửa còn lại. Hắn nhanh chóng nhặt lên hai miếng bẻ đôi đồng xu thu vào đồ giám, sau đó thật nhanh rời đi thoát đi nơi này. Chỉ vì thu về có một tích phân mà dùng quá nhiều sức lực cho nó thì không đáng. Mặc dù thế, nhưng nếu gặp phải chân chính dùm mị mà nói, hắn liền không dám suy nghĩ, chỉ biết chạy thôi, tạp binh đều đánh không lại, khác đều không cần phải nói. Trên đường chạy đi, lúc hắn chạy ngang một nơi đậu xe của nhiều chiếc ô tô, lúc liền nghe được thanh âm kỳ lạ, cái này thanh âm cùng với hắn tại đêm qua nghe thấy giống nhau như lúc. Trong lúc sơ ý, hắn nhìn thấy hai cái bóng phản chiếu trong gương, một cái màu cam toàn thân áo giáp, cùng với một cái lực lượng quái nhân cùng với hai cái to lớn cẳng cua đang nhìn hắn. Bạch Minh không nói gì, trực tiếp hoán đổi áo choàng đen thành một bộ quần áo ảo thuật màu trắng, sau đó lấy thế nhảy lên thật cao, dựa vào sau lưng áo choàng trắng bay lên bầu trời, nhanh chóng thoáng đi. Trong gương, hai thân ảnh nhìn thấy Bạch Minh rời đi cũng không có hiện thần, một hồi gợn sóng phía sau tấm gương trở lại bình thường. Đã rời đi, Bạch Minh cũng là lòng không yên. Kính thú. Không những thế, lại còn có cả mẹn gì đỡ để mắt đến hắn, bây giờ hắn đang trong tình thế rất là nguy hiểm, đồng thời cũng cảm thấy trong nhà che chắn hết tất cả có thể phản chiếu đồ vật là sự đúng đắn nhất. Nếu không, tối hôm qua chưa đợi hệ thống đến hắn cũng đã chết mất rồi. Bây giờ, Bạch Minh rất cấp bách thu được sức mạnh, nhưng mà hắn lại không dám ra ngoài, đành phải về nhà suy tính kỹ lại nên làm gì. Một bên khác, trong một căn phòng nhỏ, bên trong một cái toàn thân tấm gương rung động, bên trong đi ra một cái màu cam dị đờ. Một hồi kính vỡ quang ảnh thoáng qua, màu cam dị đờ biến trở về người hình thái, rõ ràng là một cái học sinh trung học. Nhưng lúc này hắn chỉ có một chân đứng thẳng, khác một chân phải chống nạn mới có thể di chuyển. Hắn chống nạn đi đến bên giường, nhìn vào một bức ảnh im lặng thật lâu. Trong ảnh chính là bản thân hắn đang ôm một quả bóng rổ, cùng với một cái huân trường, tươi cười rạng rỡ. Hắn gọi là Trương Vĩnh Nguyên, là một cái đam mê chơi bóng rổ, học sinh trung học. Nhưng trong một lần tai nạn đã cướp đi hắn tất cả, khi mà bác sĩ nói hắn chân bị chấn thương nặng, không thể lại tiếp tục chơi bóng rổ, lúc đó hắn rất tuyệt vọng và đau khổ. Nhìn thấy chung quanh mọi người vui vẻ, nhưng chỉ có hắn không thể, lúc đó hắn rất tuyệt vọng và dần sinh ra những ý nghĩ tiêu cực. Hắn chán ghét người khác có thể vui vẻ, hạnh phúc, hắn muốn bọn họ cũng phải trải qua cuộc sống thống khổ như hắn phải trải qua như thế. Dần dần về sau, Trương Vĩnh Nguyên tính cách bắt đầu biến thành cực đoan, hắn bắt đầu oán hận và chán ghét tất cả mọi người, cho rằng họ mới là mọi chuyện đầu nguồn khiến hắn không thể tiếp tục chơi bóng rổ. Cho đến một ngày, khi bầu trời xuất hiện vết nứt, vô số vật phẩm từ bên trong bay ra, tình cờ một cái hộp bài màu đen rơi vào trong tay hắn. Ban đầu hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đến khi nghe được thanh âm kỳ lạ, đến lúc hắn chạm vào tấm gương sau, một loại thần bí sức mạnh đem hắn kéo vào trong gương. Ở đây, hắn tình cờ thu được sức mạnh, sau khi cùng một cái con cua quái nhân ký kết khế ước, sau biến thành cả mẹn gì đỡ sợ xì xồ, về sau chỉ cần hắn ở trong gương, lúc sức khỏe của hắn sẽ khôi phục lại như trước, chấn thương ở chân cũng không còn. Thông qua sức mạnh này, hắn đã kéo rất nhiều người có cuộc sống hạnh phúc vào trong gương, sau đó phát tiết tâm tình của mình, cuối cùng là đút cho quái vật cua ăn sạch bọn họ. Đầu tiên hắn nhắm đến chính là những người bạn của mình, sau đó mới đến người chung quanh, Bạch Minh cũng là một trong số đó. Lần sau sẽ không để cho người thoát. Thế giới này vốn là không công bằng, tại sao các ngươi có thể hạnh phúc còn ta thì không? Ta sẽ hủy diệt sạch tất cả chướng ngại cả đường, ha 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 ha. Một bên khác, Bạch Minh cũng vừa đáp xuống trước sân nhà của mình, phía sau không kịp thu hồi trang phục về đồ giám mà nhanh chân đến mở cửa vào phòng. Chỉ là không biết lúc nào, trên cửa nhà hắn đã bò đầy dây leo, lích nha lích nhích bao phủ toàn bộ cửa nhà. Bất quá, khi đợi hắn nhìn kỹ lại, lúc liền phát hiện đây là cái gì dây leo, sau liên hưng phấn không thôi. Đợt, vật phẩm thu về, 8 phần 10 tích phân, 4/7, ta thành quái nhân. /7, ta thành quái nhân. Trước cửa nhà Bạch Minh mọc đầy dây leo quấn quanh cửa nhà hắn, trên dây leo thình lình mọc ra hai cái kỳ lạ quả, nó có vẻ ngoài sần sùi màu tím, dưới quả mọc ra nhiều sợi râu như bắp, nhưng màu sắc tối hơn, khuôn của nó có hình chữ U ngực rất giống ổ khóa. Làm trông thấy loại quả này, lúc Bạch Minh không hiểu sinh ra một loại cảm giác thèm khát mạnh mẽ như muốn ăn nó đi. Tay của hắn không tự chủ lấy xuống một quả chuẩn bị đưa vào miệng ăn đi. Đúng lúc này hắn hai mắt lóe lên ánh sáng vàng, miễn cưỡng tỉnh lại lúc hắn ngơ ngác nhìn vào trước mắt kỳ lạ quả, trong mắt kia sáng cũng càng lúc càng sáng. Vật phẩm, quả hơi hình đến từ cả mẹn gì đỡ gần thế giới giới thiệu. Quả hơi hình là một loại trái cây mọc trong rừng hơi hình và là hình dạng ban đầu của lọ xin. Chúng thường trông giống như trái cây. Tuy nhiên, nếu bất kỳ ai có sẻn gỗ cụ giờ gì ở hai chúng sẽ biến thành hạt quả. Bất kỳ ai đeo sẻn gỗ cụ giờ gì ở sẽ không bị cám dỗ ăn chúng. Tác dụng, quả hơi hình có thể biến thành lọ xin nếu có người đeo sẻn gỗ cụ giờ gì ở hai chúng. Sau khi biến thành hạt khóa chúng có thể giúp người đeo sẻn gỗ cụ giờ ở sở hữu sức mạnh của lò xịt mang lại. Ngoài ra nó dù là quả hờm hay là lò xịt chúng đều là món ăn yêu thích của Invest và có thể giúp chúng tiến hóa. Tác dụng phụ, khi sinh vật sống ăn phải chúng liền sẽ biến thành quái vật, thu được thực lực mạnh mẽ nhưng sẽ có thể mất đi lý trí, chỉ còn bản năng sinh tồn của dã thú. Đây là lần đầu tiên thấu hiểu chi nhãn đưa ra thông tin cặn kẽ như thế, không chỉ là quả hờm được xem như một cái vật phẩm liền nó dây leo cũng được tính là một vật phẩm. Vật phẩm, rừng hờm dây leo đến từ cả mẹn gì đỡ gần thế giới giới thiệu. Là một loại thực vật thần bí mọc trong rừng hẻo lánh, có thể kết trái ra quả hẻo lánh tác dụng, có thể phá hủy lọ xịt đáng tiếc. Nếu như ta có sẻn gỗ cụ giờ giờ mà nói này, hai quả xem như là có thể đổi lấy hai cái danh lệch, hơn nữa còn có thể biến thân thành cả mẹn gì đờ. Nhưng có thể thu được thứ này hắn cũng đã thỏa mãn, không cần quá tham lam. Bạch Minh cưỡng ép dục vọng hái xuống hai quả hẻo lánh, một cái bỏ vào đồ giám, một cái khác để vào một chiếc túi. Thứ này hắn còn dùng, nếu như đổi thành một điểm tích phân thì quá lãng phí. Xong việc hắn cũng không quên kéo xuống dây leo cũng bỏ vào đồ giám, dù nói thế nào nó cũng tính như là một vật phẩm. Dọn dẹp xong hết phía sau chuẩn bị vào nhà lúc hệ thống thanh âm vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ thành công thu được 10 vật phẩm thành công thu được một lần ban thưởng cơ hội, thỉnh cố gắng nhiều hơn. Thu được ban thưởng hắn đã sớm biết chỉ là không nghĩ đến hệ thống sẽ khiêm luôn việc thông báo cho hắn biết, không có nghĩ nhiều Bạch Minh vào phòng sau đóng cửa thật chặt, rời đồ vật che chắn cửa sau hắn mới yên tâm lấy ra còn lại viên kia quả hẻo hình. Lúc này hắn có một cái to gan ý nghĩ, chính là ăn đi trước mắt cái này quả hẻo hình, hắn đã không đợi kịp rồi. Thế giới đang dần thay đổi. Quái vật cũng đã xuất hiện hơn nữa hắn còn bị một cái cả mẹn gì đỡ để mắt tới, nếu như không tăng thực lực lên mà nói đừng bảo là thu thập bảo vật, hắn liền mạng sống cũng không còn. Đã quyết định sau cũng không cần do dự, một giây sau chư thiên đồ giám xuất hiện trước mặt, hắn cầm lên quả hình hướng về đồ giám nói. Ta muốn dùng lần đầu mở sách ra ban thưởng cường hóa cái này cùng tiêu trừ tác dụng phụ mất đi lý trí của quả hẻo hình này. Bạch Minh lột ra vỏ quả lấy ra bên trong màu trắng thịt quả, từ chư thiên đồ giám bên trong một cái màu tím tia sáng bay ra dung nhập vào trong thịt quả không ngừng cường hóa cùng tiêu trừ nó tác dụng phụ. Đợi năng lượng rút đi lúc thịt quả đã màu sắc đã đổi sang màu tím. Bạch Minh cũng không kiềm chế nổi dục vọng của mình bắt lấy nó liền đặm, rất nhanh liền đem nó nuốt vào trong bụng. A, đau quá, nóng quá, lạnh quá. Bạch Minh cảm thấy dường như có một luồng năng lượng cường đại chạy vào cơ thể hắn, loại cảm giác nóng rực như lửa đốt, nhưng lại lạnh giá như hàn băng, không biết diễn tả thế nào. Từ trên thân hắn mọc ra đầy lá cây và dây leo, rất nhanh những thứ này bao phủ toàn thân hắn, đem hắn nuốt ở bên trong. Thông qua kẽ hở, không ngừng có ánh sáng tím phát ra, chiếu rọi cả căn phòng. Hiện tượng này vốn là không nên xảy ra, nhưng không biết có phải là đi qua cường hóa sau quả hình thuế biến hay không. Giờ phút này chỉ có thể chờ đợi. Trời chiều vừa qua, bầu trời cũng vừa sụp tối. Bạch Minh căn phòng bên trong, ánh sáng tím nở rộ ra, dây leo nhanh chóng biến mất, hiện ra bên trong thân ảnh màu tím. Chỉ thấy, lúc này Bạch Minh không còn là người hình thái nữa, lúc này bộ dáng của hắn đã thay đổi hoàn toàn. Hắn đứng vững với chiều cao 2 mét, gây ấn tượng với vẻ bề ngoài hùng tráng. Toàn thân được bao phủ bởi một bộ giáp sắt màu tím cứng rắn, ánh lên những tia sáng bí ẩn dưới ánh sáng. Vẻ ngoài này không chỉ mang tính chất bảo vệ, mà còn thể hiện sự uy lực của một chiến binh. Hai khuỷu tay bên phải và trái của anh được trang bị những gai ngược sắc bén, như những lưỡi dao nhọn, giúp tăng cường khả năng tấn công và phòng thủ. Phần eo được khoác lên một miếng áo choàng, dài xuống đến đầu gối chân, tạo cảm giác bí ẩn và mạnh mẽ cho hình ảnh của anh. Trên ngực, một hình tròn đồ án màu đen xuất hiện, tuy không rõ hình dáng cụ thể, nhưng chứa đựng sự bí ẩn. Hai màu đỏ rực như những con mắt đầy sức sống, toát lên sự quyết tâm và sức mạnh của Bạch Minh. Trên trán, một cái độc giác nô ra, giống như một vương miện của sự quyền lực, khẳng định vị thế của anh trong thế giới quái vật. Toàn bộ hình dáng này khác biệt hoàn toàn so với con người, mang đến một cảm giác vừa đáng sợ, vừa quyến rũ. Sự kết hợp giữa tính chất của loài cá sấu và sức mạnh tiềm tàng của một chiến binh, Bạch Minh trong hình hài quái vật thể hiện sự mạnh mẽ và quyết tâm chinh phục mọi thử thách. Lúc này, hắn đã hoàn toàn biến thành quái vật, hoặc chính xác hơn chính là Invest. Bạch Minh vung tay lên, lúc trên trần nhà xuất hiện khóa kéo hình dạng, khóa kéo mở ra, mấy cái cấp thấp thân hình nhỏ bé Invest xuất hiện, hướng về hắn túi đầu. Bạch Minh sở hữu một thanh kiếm đặc biệt được làm bằng đuôi cá sấu, thể hiện sự kết hợp giữa sức mạnh của tự nhiên và khả năng chiến đấu của anh. Tay cầm của thanh kiếm được thiết kế độc đáo, hiện lên một cái đầu cá sấu cắn lấy lưỡi kiếm, tạo cảm giác như thanh kiếm đang sống động, sẵn sàng tấn công. Bạch Minh lại vây tay cho lui ỉn và nhóm, kế đó trên thân hắn, dây leo lại hiện lên lần nữa bao phủ hắn, đợi dây leo rút đi, hắn cũng đã khôi phục con người hình thái. Thật cường đại sức mạnh, cho dù bây giờ ta chỉ là con người hình thái, cũng có thể tùy tiện đánh chết chặt zombie. Bạch Minh hai tay nắm chặt, cảm nhận toàn thân lực lượng tăng mạnh, không khỏi cảm thán nói. Còn có, mới nhận lận lấy một lần ban thưởng, nhưng Bạch Minh cũng không biết làm gì, chẳng lẽ lại dùng cường hóa quả hình tiếp sao? Đinh, túc chủ nghĩ nhiều, lần đầu tiên sử dụng có thể giúp túc chủ cường hóa vật phẩm đã tốt lắm rồi, lần sau sử dụng ban thưởng, nhiều lắm chính là tiêu trừ tác dụng phụ hoặc cưỡng chế phù hợp điều kiện sử dụng mà thôi. Hệ thống thanh âm vang lên, đánh vỡ Bạch Minh tính toán. Hắn mặc dù bây giờ lại ăn hẻo hình quả, cũng không có tác dụng gì quá lớn, trừ phi ăn mấy chục, trăm quả, nhưng đi qua chư thiên đổ giám cường hóa quả hình lại không giống nhau. Đáng tiếc, quả tân thủ chỉ có một. Đợt, dạng quái vật của mình là tự tạo thôi nên không có hình ảnh ban thưởng, một vật phẩm thu về, không, 10 tích phân, 4.8, câu cá chương 8, câu cá thu được mới lực lượng, Bạch Minh cũng muốn tìm người thử một chút sức mạnh hiện giờ của mình ra sao. Đây không phải vừa bạn sao? Mới vừa biết mình bị cái gì để mắt đến, bây giờ có năng lực phản kháng, không phải nên trả thù lại sao, còn như làm sao tìm được đối phương. Này càng không phải đơn giản hơn sao? Bạch Minh đem cửa kính giấy báo lấy ra, sau đó ngồi đối diện tâm kính, bấm điện thoại chơi đi, còn như tại sao không tháo hết toàn bộ giấy báo ra. Hắn cũng không phải ngu xuẩn, trong gương quái vật cũng không phải chỉ có một, đồng dạng cả mẹn gì đỡ cũng vậy, đứng trước nguy hiểm không biết vẫn là lưu lại một tay để phòng tốt hơn. Một bên khác, thời gian vào đêm cũng là lúc Trương Vĩnh Nguyên bắt đầu đi săn, hắn cũng rất chán ghét cái cảm giác đi lại không thoải mái như thế này. Nếu không phải sợ bị người khác phát hiện mình bí mật, hắn liền muốn cả ngày đều ở trong gương không ra ngoài đi. Cho nên trời vừa tối, hắn liền lại muốn vào gương bên trong đi săn, mục tiêu lựa chọn hàng đầu vẫn là Bạch Minh. Mặc dù thông qua gương nhìn thấy đối phương nhà đã dán giấy ký tưởng, nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ, chứ nói chi ban ngày tên kia cũng đã nhìn thấy chính mình. Hắn cũng không đốc, tên kia từ đầu mặc dù đi lại rất cẩn thận nhưng chung quy vẫn là không phát hiện hắn, nhưng ánh hắn nhìn đến trong gương chính mình sau liền chạy, thậm chí là dùng ra một bộ phi hành trang phục chạy trốn, hơn nữa là hướng về bầu trời chạy mà không phải nơi khác. Rất rõ ràng, đối phương cũng biết thế giới trong gương tồn tại cho nên mới như thế, cho nên hắn không thể bỏ qua đối phương tiếp tục sống được. Trương Vĩnh Nguyên chống nạn đi đến trước gương, từ trong túi lấy ra một cái màu đen hộp bài có hoa văn hình con cua màu vàng, đây chính là hắn sức mạnh phát ra chỗ. Hắn hướng tấm gương giơ ra hộp bài, một cái đai lưng xuất hiện tại hắn trong gương thân ảnh, cùng lúc đó bên ngoài gương hắn eo cũng xuất hiện đai lưng. Hèn xin hắn bày ra kỳ quái tạo hình, trong miệng kêu một tiếng, sau đó đem hộp bài gắn vào đai lưng, một hồi tấm gương hiệu ứng đi qua sau, hắn biến thành một cái mặc màu cam áo giáp cả mện gì đờ. Cả mện gì đờ sở si suốt. Đây là hắn sau khi biến thân thành cả mện gì đờ tên, biến thân sau đó hắn chân cũng trở lại bình thường như chưa từng bị thương. Hắn bước ra một bước, thông qua tấm gương đi vào thế giới gương, lúc này một cái cao 2m, hai chân đứng thẳng, màu cam con cua đứng đấy chờ hắn, này con cua tên là Vuồn Cẩn Sở, là cùng hắn ký kết tính thú, sau thu được nó sức mạnh mới có thể trở thành cả mện gì đờ sở si suốt. Ngươi đợi đã lâu đi, hôm nay để ngươi ăn no, bất quá trước đó phải giải quyết tên kia trước đã. Gào gào gào. Vuồn Cẩn Sở hưng phấn gào to, từ lúc cùng cái này nhân loại ký kết khế ước phía sau, hắn mỗi ngày đều là ăn no uống sướng, đương nhiên, nếu là đối phương bị đánh bại, hắn liền không do dự đem đối phương nuốt lại, tìm khác chủ nhân. Ha ha. Dù là ngươi cỡ nào để phòng cũng là không tránh khỏi sơ sót đi. Lần theo con đường cũ, Trương Vĩnh Nguyên rất nhanh liền lần đến Bạch Minh nhà, khác chỗ vẫn là bị giấy báo che mất chỉ riêng một chỗ, đồng thời hắn cũng nhìn thấy đang xem điện thoại bóng người. Nhưng hắn cũng không đội hiện thân, nếu để đối phương phát hiện, muốn đem hắn kéo vào trong gương lại khó càng thêm khó. Đồng dạng Bạch Minh cũng là nghĩ như vậy, chỉ thấy hắn đứng lên, đi đến tủ lạnh, lấy ra một lon Coca, đi đến cửa sổ bên cạnh nhìn ra ngoài. Mặc dù nói nhà hắn là cho thuê nhưng dù sao cũng là chung cư, nên cũng tính là ở bên trên tầng lầu, bởi vậy nhìn ra cửa sổ cũng có một cái khác phong cảnh. Mở cửa sổ ra, đi ra bên ngoài hóng gió, Bạch Minh hoàn toàn không nhìn thấy phía sau chính mình, cửa sổ vươn ra một cái kìm sắt hướng hắn chụp tới. Một cái kìm sắt khóa lấy cổ Bạch Minh, đem hắn kéo vào tấm gương bên trong, mặt kính cửa sổ chỉ là hơi gợn sóng liền khôi phục bình thường, chỉ là lại không nhìn thấy bóng người. Bị kéo vào gương, Bạch Minh đầu tiên là bị kìm sắt quăng ra xa, lăn lộn trên đất, đối với đã cải tạo qua thể chất hắn tới nói, đúng là không đáng gì. Đứng lên phía sau, hắn liền nhìn chung quanh, cùng trong phim giống nhau như lúc, thế giới trong gương gì đều có, chỉ là không có người thôi. Gào. Gào, gào. Đang lúc Bạch Minh nhìn xung quanh, tiếng bước chân cùng tiếng kêu kỳ quái vang lên. Bạch Minh quay đầu nhìn lại, liền thấy cái kia cả mện dị đỡ cùng một cái kính thú đang hướng hắn đi qua. Nhìn kỹ lúc, hắn liền cảm thấy cái này hình dạng có chút quen nhưng lại không nhớ rõ là chuyện gì xảy ra. Đinh, nếu như túc chủ ngươi nghĩ kỹ, liền sẽ biết đối phương từng xuất hiện trong cả mện dị đỡ dự kỳ bên trong tập 4, 5, 6. À, nguyên lai là cái kia thằng xui xẻo A. Bạch Minh cũng là giật mình, sau đó nhớ đến cái này người là ai. Bất quá lúc này, hắn lại nhiều chú ý đến cái khác đồ vật thú vị hơn. Vật phẩm, cả mện gì đỡ sở sĩ xuất hộp bài đến từ, cả mện gì đỡ dự kỳ thế giới tác dụng, có thể chứa các thẻ bài thuộc về một bài, có thể cùng tính thú ký kết khế ước và biến thân thành cả mện gì đỡ sở sĩ xuất. Tác dụng phụ, bị tính thú theo dõi, khi chiến bại có thể biến mất hoặc bị ký kết khế ước kính thú ăn. Cái này thông tin Bạch Minh cũng đã sớm biết. Vật phẩm, cả mện gì đỡ sở sĩ xuất thẻ bài, 4, đến từ, cả mện gì đỡ dự kỳ thế giới tác dụng, có thể gia tăng sức mạnh và khả năng lực cho cả mện gì đỡ chiến đấu, nên số lượng thẻ bài rất nhiều nên có thể xem như tích phân tới đổi. Chuyện này cũng là bình thường, dù sao cuộc chiến của các dĩ đờ bên trong dĩ đờ cũng không ít, thẻ bài số lượng đương nhiên là rất nhiều, dùng để đổi tích phân cũng rất tốt. Vật phẩm, Vuồn Cẩn Sở đến từ, cả mện dĩ đờ dự kỳ thế giới giới thiệu, là thế giới trong gương đặc hữu quái vật xưng là kính thú, chúng có thể đối với con người sinh ra uy hiếp nếu bị chúng kéo vào thế giới gương. Ngoài ra, chúng có thể cùng các cả mện dĩ đờ ký kết khế ước để biến thân thành cả mện dĩ đờ sở sĩ suốt, nên ký kết khế ước giả bị đánh bại, nó sẽ thôn phệ đối phương, sau đó tiếp tục tìm khác cả mện dĩ đờ tiếp tục ký kết khế ước hoặc bị đánh bại. Lần này nhưng là hai cái vật phẩm cùng bốn cái tích phân A nha. Bạch Minh cảm thấy lần này ổn bất quá. Hệ thống đi ra. Đinh, túc chủ có việc cần. Cái này kính thú làm sao thu vào chư thiên đồ giám? Mặc dù chưa đánh, nhưng Bạch Minh cũng biết hắn thắng chắc, dù sao hắn cũng không một mình, có thể triệu hồi ỉn mệt đánh nha, này còn không thắng mà nói, liền đập đầu vào khối đậu hũ chết đi. Đinh, túc chủ có thể lựa chọn hai phương án, một là cưỡng chế thu vào, hai là hấp thu năng lượng thu vào. Đs, ban thưởng, một vật phẩm thu về, không, 10 tích phân, 4 chương 9, trận chiến đầu chương 9, trận chiến đầu quay lại vấn đề chính. Các ngươi là ai, tại sao lại bắt ta đến nơi này? Bạch Minh giả bộ ra một bộ dáng sợ hãi, không ngừng lui lại phía sau. Trương Vĩnh Nguyên cười ha ha, đây chính là biểu lộ mà hắn muốn nhìn thấy, cái kia lại sợ hãi, lại tuyệt vọng ánh mắt. Buồn cần sở, an hắn đi. Nếu như là bình thường, hắn liền muốn giày vò đối phương một phen, sau đó mới đút cho hắn kính thú ăn đi đối phương. Nhưng hắn nhìn bộ dáng bây giờ của Bạch Minh, lại có chút mất đi hứng thú, quay người đi, còn lại để cho buồn cần sở giải quyết liền tốt. Chỉ là, bành, một tiếng bành vang lên, một cái bóng màu đen bay đến, cuốn theo hắn đánh bay vào một ngôi nhà cửa kính bên trong, cửa kính vỡ tan rơi ra khắp nơi. Ầm, một hồi tiếng vang, sơ sỉ sụt cùng với buồn cần sở từ bên trong đống phế tích đi ra, nhìn về đã đứng lên Bạch Minh, ánh mắt khó tin. Lúc này, Bạch Minh cũng không có biến thân, chỉ là hình dáng con người, nhưng mà trên thân hắn, uy áp không che giấu chút nào hướng về bọn hắn áp đến. Làm sao có thể? Ngươi chỉ là một cái bình thường nhân loại, làm sao có thể mạnh như vậy? Chẳng lẽ? Trương Vĩnh Nguyên đột nhiên nghĩ đến bầu trời nứt ra sự kiện kia, cùng với hắn thu được hộp bài sức mạnh tràn diện. Xem ra, ngươi cũng được sức mạnh kia. Trương Vĩnh Nguyên còn tưởng rằng đối phương cũng thu được sức mạnh giống như hắn, chỉ là lúc này chưa biến thân mà thôi. Hắn cũng sẽ không ngu ngốc đứng lên hô cái gì đối phương biến thân sau cùng hắn đánh một trận. Hắn từ trong hộp bài lấy ra hai tấm thẻ, để vào khe thẻ trang bị trên tay, thanh âm máy móc vang lên. Advent, Advent. DS, có nhiều loại thẻ tên gọi khác nhau trong series này, gọi chung là Advent và phải nổ bèn thôi. Hai tấm thẻ sử dụng phía sau, trên tay hắn cỡ nhỏ cái kìm đã biến thành một cái càng cua lớn cùng bên cạnh buồn cẩn sở giống nhau to lớn, khác một tay cầm một cái khác kiên giống như làm từ mai cua. Hắn dậm chân một cái, lao về phía Bạch Minh đánh tới, cái kìm lớn hướng về hắn đầu đập tới. Bạch Minh cũng không đứng đấy chờ, nghiêng người nhảy ra, tránh thoát một cái, sau đó quay người đá vào trên thân đối phương, làm đối phương lui lại mấy bước. Đúng lúc buồn cẩn sở đang nhanh chóng hút đến, ầm, va chạm một tiếng, Trương Vĩnh Nguyên lại bị đánh bay, lan thêm vài vòng. Đúng là heo đồng đội. Bạch Minh vươn tay ra, một cái đầu cá sấu màu tím cắn lấy lưỡi kiếm xuất hiện trong tay hắn, đuôi cá sấu trên kiếm đã thu nhỏ, làm thành rãnh kiếm vô cùng sắc bén. Ken. Bạch Minh một tay cầm kiếm, hướng về vừa mới đứng lên Trương Vĩnh Nguyên bổ xuống, phản ứng nhanh chóng. Hắn giơ lên trong tay trái tấm kiên, đỡ được này một đòn. Cánh tay kia kìm lớn cũng hướng Bạch Minh đập xuống, bên kia buồn cẩn sở cũng là nhảy lên, thân hình cuộn tròn như quả bóng, hai cái kìm lớn bên ngoài xoay vòng hướng hắn đập tới. Bạch Minh lần nữa xoay người đá, tránh thoát đối phương kìm lớn, sau đó lưỡi kiếm đột nhiên dài ra, cuốn lấy Trương Vĩnh Nguyên hướng về buồn cẩn sở đánh tới ném đi. Oeng! Lại lần nữa bị đồng đội đánh, Trương Vĩnh Nguyên cũng là bị quất, lần này hắn cũng không cùng buồn cẩn sở tách ra đánh, cả hai cùng xông lên, càng cua lớn theo tiếng gió đập tới. Bạch Minh không tránh kịp, bị đánh trúng. Đang lúc hai cái kìm lớn đánh trúng thân thể hắn, mặt ngoài thân thể cũng bị lá cây bao phủ. Đợi hắn từ trên rơi xuống lúc, lá cây cũng nhanh thu hồi, lần nữa đứng lên, Bạch Minh cũng đã biến thân thành cá sấu Invest. Ngươi không phải là Carmen? Gì đó? Nhìn thấy đối phương bây giờ, bộ dáng này, toàn thân giáp sát màu tím, áo giáp, hai tay gai ngược mọc ra, đỉnh đầu độc giáp sắc bén, khuôn mặt dữ tợn, cùng trong tay thanh kiếm kia đã biến thành đôi cá sấu, kiếm hình thái phía sau, Trương Vĩnh Nguyên kinh ngạc không thôi. Nguyên tưởng rằng đối phương cũng là giống như hắn, Carmen gì đó, nhưng không có biến thân mà thôi, không ngờ. Không ngờ đến, đối phương chân chính thân phận lại chính là một cái quái vật. Răng rắc Bạch Minh bẻ bẻ cổ, khởi động gân cốt vang lên một hồi răng rắc tiếng vang. Làm nóng người kết thúc, cũng nên bắt đầu chân chính chiến đấu. Lúc này, trên thân hắn phát ra một cỗ vô hình khí thế, so với vừa mới khí thế còn mạnh hơn không thiếu. Một giây sau, Bạch Minh thân hình biến mất. Không tốt. Trương Vĩnh Nguyên vừa kêu lên, Bạch Minh liền xuất hiện tại hắn sau lưng, một quyền đem hắn đánh bay, sau đó cánh tay khẽ đảo, một kiếm đồng dạng đem buồn cẩn sở cũng chém bay ra một bên. Một vòng màu tím hào quang lóe lên, danh kiếm biến mất. Thay vào đó là hình dáng như đôi cá sấu mọc đầy gai ngược, lưỡi kiếm cũng kéo dài ra, hướng về nơi xa, Trương Vĩnh Nguyên và buồn cẩn sở cự ly xa đánh đến, tia lửa không ngừng văng ra. Đánh một hồi, lưỡi kiếm rẽ một cái, đem Trương Vĩnh Nguyên cùng hắn kính thú buộc chặt lại cùng một chỗ, không ngừng siết chặt. Các đốt gai nhọn không ngừng cắm vào bọn họ, thân thể di động không ngừng kéo duỗi, làm bọn hắn đau đớn không thôi. Bạch Minh tháo xuống hai bên tay gai ngược, làm thành hai thanh kiếm nhỏ, sau đó nhanh chóng hướng về bọn hắn, không ngừng đánh tới. Một hồi màu tím, năng lượng ánh sáng hội tụ tại trên đầu Bạch Minh độc giác, sau đó phóng ra vô số sấm sét đánh xuống. Ầm ầm. A bị đánh bay, Trương Vĩnh Nguyên trên thân áo giáp không ngừng lóe ra tia chớp, gần như sắp thoát khỏi trạng thái biến thân đi, đồng dạng bên cạnh, buồn cẩn sở ánh mắt cũng nhìn về phía mình, chủ nhân ánh mắt lấp lóe hàn mang. Trương Vĩnh Nguyên cũng nhận ra điều này, hắn hướng về gần nhất tấm gương chạy đi, chỉ cần chạy thoát, lần sau đi vào tấm gương, hắn vẫn như cũ không có việc gì. Chỉ là, Bạch Minh sẽ để hắn chạy đi sao? Đương nhiên là không thể. Chỉ thấy hắn vung tay lên, bầu trời hiện ra khóa kéo, chừng 10 cái cấp thấp ẩn vệt từ trên rơi xuống, ôm sát lấy hắn toàn thân, không cho hắn di động. Thấy mình không thể chạy trốn, phía sau hắn cắn răng từ hộp bài lấy ra một cái khác tấm thẻ, để vào tay phải dụng cụ bên trong. Phái nổ ạt vẹn một cái tấm gương xuất hiện tại hắn sau lưng, buồn cẩn sở từ bên trong đi ra. Trương Vĩnh Nguyên tung người nhảy lên, tại buồn cẩn sở xem như bàn đạp, lộn vòng, hướng về hắn bắn đến. Bạch Minh cũng không kinh thường, năng lượng trên thân hội tụ tại kiếm cá sấu bên trên, lưỡi kiếm chuyển sang màu tím ánh sáng. Hắn bung ra hai kiếm tạo thành hình chữ X, hướng về đối phương bay đến, tại hắn chiêu này đánh ra lúc, dường như hiện ra một cái đầu cá sấu màu tím, há miệng, hướng về đối phương cắn tới. Ầm. Tại một hồi nổ tung, phía sau Trương Vĩnh Nguyên bị đánh bay, văng ra ngoài, lăn nhiều mấy vòng lớn, lăn đến bổn cần sờ dưới chân. Đúng lúc này, một cái lanh trí ẩn vẻ nhanh chóng tháo lấy Trương Vĩnh Nguyên gai lưng bên trên hộ bài, nhanh chóng chạy. Mất đi hộ bài, Trương Vĩnh Nguyên cũng tránh thoát ra biến thân trạng thái, lúc này một đám ẩn vẻ cũng lui ra, trở lại Trương Vĩnh Nguyên cùng cái kia bổn cần sờ, mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 1 phần 10 tích phân, 8 chương 10, lựa chọn chương 10, lựa chọn một bên, Bạch Minh cũng là không chậm trễ, gọi ra Chư Thiên Đồ Giám, đem hộ bài cùng 4 tấm thẻ bài để vào, thuận lợi đề thăng một điểm tiến độ cùng điểm tích phân. Không, ta không thể chết. Không được, cuộc sống của ta đang thay đổi tốt hơn, ta không thể chết. Lúc này, hắn muốn chạy, hắn biết mình không thể biến thân, đại biểu cái gì. Nhưng mà, lấy hắn hiện tại, một chân bị thương trạng thái cũng chạy không thoát được. Rất nhanh, hắn liền bị hắn kính thú ăn đi, không còn sót lại chỗ gì. Một bên, Bạch Minh cũng đã nhìn thật lâu, bao quát Trương Vĩnh Nguyên bị ăn quá trình. Không biết có phải là Chư Thiên Đồ Giám cường hóa cùng triệt tiêu không triệt để hay không, giá thú huyết tính đúng là không có ảnh hưởng hắn, nhưng độ thích nghi cũng rất mạnh. Tỷ như, trông thấy một cái sống sờ sờ người bị quái vật từng chút một gầm hết mà không chút nào sợ hãi. Gào gào. Buồn cần sờ hướng về hắn gào thét, phía sau liền có chút kiêng kỵ, quay người muốn đi. Muốn đi? E là không được đâu. Bạch Minh nhiều hứng thú nhìn lấy nó, nhưng cái khác cấp thấp Invest đã đem nó bao vây lại, làm sao lại thả nó đi dễ dàng như vậy? Nhớ lại hệ thống trước đó nói, có hai biện pháp có thể thu về cái này vật sống. Thứ nhất, chính là cưỡng ép thu về, cần thanh toán tích phân mới có thể thu về. Một lần thu về là 20 tích phân, ưu đãi lần đầu giảm 50 nên chỉ thu 10 tích phân cho lần đầu tiên. Nhưng cái này không thực tế, bởi vì bây giờ hắn nhiều nhất chỉ có 8 tích phân, rõ ràng là không đủ. Thứ hai, chính là đánh giết, sau đó lấy tích phân hình thức thu về. Tích phân thu về tùy theo thực lực của đối phương và độ khó thu về, cái này đều do hệ thống quyết định. Hắn liền nói đâu, cái này tích phân chế cũng quá dễ dàng đi. Không nói khác, chỉ riêng trong cả mẹn dĩ đờ và suốt tơ sen tải, loại này quái tạp binh là nhiều vô số, thu về tích phân sẽ không ít. Nguyên lai, tích phân còn dùng để chi cho những công năng khác của Chư Thiên Đồ Giám. Còn như cái này thu về công năng về sau có lẽ sẽ ít dùng, trừ phi là loại kia hiếm có hoặc mạnh mẽ bảo vật. Trong lúc Bạch Minh suy nghĩ, buồn cần sợ đã thừa lúc thoát đi, nhưng đã bị hắn triệu hồi đến những cái kia invest chặn lại. Nhưng không mấy khả quan, trước đó Trương Đĩnh Nguyên bị chặn lại không có đánh trả là bởi vì có hắn cái uy hiếp này, bây giờ hắn thất thần, những cái kia cấp thấp invest làm sao có thể là đối thủ của buồn cần sợ. Hệ thống, ta lựa chọn cái thứ hai lựa chọn. Nói xong, hắn liền lấn người công tới, kiếm cá sấu vung ra, kiếm mang bắn mạnh mà đến. Ken. Buồn cần sợ chặn lại cái này một kích, nhưng cũng lui về sau một bước. Mất đi chủ khế ước, nó năng lực cũng không thể phát huy ra toàn bộ. Nó cái kia giáp sắt cũng là cứng rắn vô cùng, dù là trong cả mẹn dĩ đờ dụy kỳ xuya di bên trong, liền con kia long một ngụm hỏa cầu cũng đỡ không được, nhưng phải xem là cùng người nào so. Bạch Minh cũng không muốn kéo dài thời gian, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Hắn lấn người lên, không ngừng dùng kiếm cá sấu, không ngừng gây thương tích trên người buồn cần sợ. Lại đánh mấy vòng, Bạch Minh ra lệnh để cấp thấp đám ỉn bẹt giữ chặt lấy nó, không thể di chuyển. Còn hắn thì bắt đầu hội tụ năng lượng tại kiếm cá sấu bên trên, một đạo chưa ít cá sấu chạm bung ra, đầu cá sấu hư ảnh hiện ra hướng về đám invest và buồn cần sở cắn tới. Ầm ầm ầm, liên tiếp 10 cái tiếng nổ vang lên, đại biểu cho hắn đám invest đều chết. Buồn cần sở trên thân cũng tràn đầy điện lưu, vết tích văng ra xa, nhìn cũng không còn sống bao lâu. Ầm, rất nhanh, lại một đạo cá sấu chạm bung ra, đem buồn cần sở mang đi. Đợi bụi mù tan đi, lúc tại khác biệt địa phương, hai bên lưu lại 10 hạt sáng nhỏ và một chùm sáng màu vàng lớn cỡ viên bi nhỏ. Bạch Minh triệu hồi ra Chư Thiên Đồ Giám. Lúc bìa sách tự động mở ra, lật nhanh đến một trang. Trang này bên trong chứa chính là tích phân điểm. 11 chùm sáng tự động bay đến, bị Chư Thiên Đồ Giám hấp thu vào bên trong, thanh âm của hệ thống cũng tùy theo vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ đánh giết cấp thấp invest 10 con, thu được 10 điểm tích phân. Đinh, chúc mừng túc chủ đánh giết buồn cần sợ, thu được 20 điểm tích phân. Kết thúc chiến đấu, lúc Bạch Minh cũng thoát ra quái nhân trạng thái, trở lại làm nhân loại hình thái, tiếp đó lại được vị trí cửa sổ nhà mình, lấy ra hộp bài, thông qua đó trở về trong nhà của mình. Như loại này đánh giết, thu được tích phân. Hệ thống còn có thể nhắc nhở một chút hắn, nhưng loại kia thu về tạm vật đổi lấy tích phân, hệ thống cũng không có rảnh như thế thông báo hắn. Lại nói, hệ thống, ta như đánh giết quái tuân ra chùm sáng tích phân như vậy, người khác đánh giết thì sao? Đinh, không có chuyện gì xảy ra, túc chủ nắm giữ Chư Thiên Đồ Giám mới có thể nhìn thấy những thứ này, tỉ như thấu hiểu chi nhãn, nhìn thấu bảo vật bản chất cũng chỉ có túc chủ mới có thể nhìn đến, người khác nhặt được bảo vật phải tự tìm tòi cách dùng, tìm không ra mà nói xem như vô dụng đồ vật. Bạch Minh hiểu rõ, gật đầu, tiếp đó bắt đầu suy tư, tổng kết lại hôm nay chiến đấu quá trình cùng rút ra kinh nghiệm. Thứ nhất là kinh nghiệm chiến đấu, hắn chỉ là tùy tiện đánh, không có chút quy luật nào cả, rối loạn trật cước. Biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản, chỉ cần đi học một chút võ là được, vấn đề không lớn, trong trường học cũng có dạy, chỉ cần đăng ký học là được. Thứ hai chính là năng lực hay kỹ năng chiến đấu quá ít, quá nhiều thiếu sót. Hắn khi biến thành quái nhân, lúc tố chất thân thể cũng sẽ tăng lên một chút nhưng cũng không quá nhiều, chiêu thức cũng chỉ có một cái cá sấu chạm, ngoài ra khả năng đặc biệt của invest cũng có thể cho hắn triệu hồi ra 10 con cấp thấp invest. Nhìn như không có gì dùng, cũng không lợi hại lắm, nhưng thực chất đã rất tốt. Đừng xem cả mẹn gì đỡ gần bên trong, thứ nhất và thứ hai dị đờ ăn quả hẻm sau có thể triệu hồi ra cả một quân đoàn Inves, nhìn rất mạnh. Nhưng tập đầu không phải cũng bị một cái người ăn qua quả hẻm sao, cũng chỉ biến thành một cái tỷ hưu Inves, còn như triệu hoán khác Inves, năng lực cũng không có đâu. Bạch Minh cũng có qua suy nghĩ bồi dưỡng cái này 10 con Inves, thí dụ như cho chúng nó thăng cái cấp thành trưởng thành Inves hoặc lại tiếp hóa nữa. Nhưng hắn cũng không năng lực hiện tại của hắn, có thể hay không khống chế chúng nó, hơn nữa lần sau triệu hoán ra Inves, có phải hay không là cùng một con đâu. Cho nên cuối cùng hắn mới đem kia 10 cái thuộc hạ biến thành tích phân lại thực dụng hơn, có lẽ lần sau chiến đấu, lúc cuối cùng cũng sẽ ngoài định mức thu được 10 tích phân. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 1 phần 10 tích phân, 38 chương 11, thua thiệt lớn chương 11, thua thiệt lớn biết rõ chính mình thiếu sót, sau Bạch Minh liền quyết định học một khóa võ, nhưng mà lúc này cũng không phải thời gian đăng ký môn, cho nên hắn dự định ngày mai chia ra thời gian đi tìm một chỗ học võ, học sơ qua căn bản, còn có cũng phải học qua một chút cơ bản kiếm pháp. Hắn, những điều kiếm kỹ toàn là nhìn trên phim bắt trước, không có chút nào mạnh mẽ, tính chỉ có thể nói hơi đẹp mắt mà thôi. Quyết định xong, phía sau hắn lại bắt đầu nấu một ly mì ăn qua đêm, thời gian chiến đấu vừa rồi không tính dài, nhưng trời cũng đã khuya, hắn cũng nên ngủ sớm chút. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, Bạch Minh dậy rất sớm. Hôm nay, hắn còn phải ra ngoài tìm cái võ đường học chút cơ sở cách đấu, cùng cơ sở kiếm thuật đặt nền móng. Ra cửa phía sau, Bạch Minh liền bắt xe đến địa điểm một cái võ đường mà hôm qua hắn tìm trên mạng, lúc ra ngoài cũng không quên nhìn chung quanh xem có còn gặp được khác tán lạc bên ngoài bảo vật hay không. Đáng tiếc là lần này hắn lại thất vọng, mãi đến khi đến trước cửa võ đường, hắn cũng không có nhìn thấy cái khác bảo vật. Trước mắt hắn, cái này võ đường bên ngoài nhìn vào không lớn lắm, nhưng không gian bên trong rất là rộng rãi, sân tập cũng nhiều cho các học viên học tập và rèn luyện. Ngoài ra, cũng có cung cấp các trang bị hay vũ khí phục vụ cho việc học. Bạch Minh đi vào, lúc được đón tiếp và giới thiệu rất kỹ càng, hắn cũng nói ra mình cần học thứ gì để huấn luyện viên hướng dẫn tập. Do hắn không có nhiều thời gian và chỉ tập các động tác cơ bản, nên tổng thời gian học của hắn sẽ là 3 ngày để quen thuộc các động tác và một buổi thực hành. DS, cái này tác giả cũng không hiểu nên chỉ giới thiệu sơ thôi kế tiếp mấy ngày bên trong, Bạch Minh, ngoại trừ đi học, đi làm và tập võ ra, còn lại thời gian đều là truy tìm bảo vật. Trong thời gian này, hắn cũng tìm được một số, nhưng toàn bộ chỉ có thể đổi thành tích phân, xem như chân chính vật phẩm một cái cũng không tìm được. Còn như những cái kia quái vật, bọn hắn cũng không có xuất hiện nữa, dường như mọi thứ đã trở về như ban đầu dáng vẻ. Nhưng hắn lại cảm thấy giống như là sự yên lặng trước cơn bão. Khoảng cách sự kiện bầu trời đến bây giờ là ngày thứ 7, một ngày Bạch Minh cũng là tay không trở về. Đến tận bây giờ, hắn mới chợt nhận ra mình giống như là cách mình tìm kiếm những cái kia bảo vật là sai lầm phương pháp. Nghĩ kỹ lại thì, ngoại trừ ban đầu cái kia đến từ tỏ dị cổ thế giới bị nấm, cùng với quả hẻm và nó dây leo là mình tại tự nhiên bên trong lấy được. Cái khác liền là trực tiếp hoặc gián tiếp, đều là cùng người có liên quan đến, như vậy có khả năng hay không chính là khác bảo vật đều bị người nhặt được hay không. Dù là không biết cách dùng, cũng có thể đem ra bán xem như trang sức cũng là có thể, nói chung là hiện tại còn tồn tại trong tự nhiên bảo vật là rất ít hoặc là chung quanh chỗ hắn sống liền không có. Muốn tiếp tục tìm kiếm mà nói, liền phải mở rộng phạm vi tìm kiếm hoặc chờ chúng nó tự động xuất hiện. Còn có một cái biện pháp có thể nhanh chóng tìm kiếm được bảo vật chính là cùng quốc gia hợp tác, nhưng cái này nguy hiểm tính quá lớn. Có khi hợp tác, lời nói chưa kịp nói ra, trong tay hắn đồ giám đã bị đoạt đi, không thì bị giám thị xem như công cụ thay bọn hắn làm việc. Ký ức của hắn cùng trong tay đồ giám là hắn lớn nhất át chủ bài có thể bảo vệ mình an toàn, hai thứ này thiếu một đều không được. Nó trở lại, ta cái này mấy ngày nay đi học võ mà nói, mặc dù có thu hoạch nhưng cũng không nhiều. Tố chất thân thể trở nên tốt giúp hắn học cũng nhanh hơn và dễ nhớ, nhưng hắn cũng chỉ học cơ sở nên không có bao nhiêu tăng lên thực lực của hắn. Nhàm chán, lúc hắn cũng là lật lên ký ức kiếp trước xem có gì có thể giúp hắn hay không. Nhưng dù sao cũng là một đời ký ức, không phải dễ dàng tìm ra kết quả, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết làm gì. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm vang lên giúp đỡ hắn một hồi nhưng không phải miễn phí. Đinh, chư thiên kẻ thu thập hệ thống xin vì túc chủ phục vụ, chỉ cần tiêu hao 5 điểm tích phân ta có thể giúp túc chủ giải quyết vấn đề trước mắt. Cơ mờ nờ, hệ thống ngươi đây là nhìn ta nghèo quá cũng muốn bốc lột hay sao? Phía trước không phải muốn biết gì cứ hỏi sao, này làm sao lại thu phí? Phía trước cái kia hoài, ân cần phục vụ túc chủ hệ thống đâu, nà là sao bây giờ lại thành thu phí dịch vụ hệ thống đâu? Đinh, phía trước là tân thủ kỳ, bây giờ túc chủ đã có năng lực bảo vệ bản thân, tân thủ kỳ chính thức kết thúc. Phía sau túc chủ như cũng có thể dùng hệ thống công năng nhưng tùy theo vấn đề khác biệt tiến hành khác biệt thu phí. Đây cũng là tích phân một cách dùng khác. Thôi được rồi, thu phí thì thu phí đi, dù sao hệ thống cũng cần công trả sao, lại nói cũng không mắc. Vậy thì ngươi xem có cách nào giúp ta nhanh chóng tăng cao thực lực hay không? Bạch Minh muốn biết nhất là chuyện này, cái khác tạm thời cũng không quan trọng. Đinh, cái này rất đơn giản. Đinh, trước tiên túc chủ cần có quyền hạn sử dụng bảo vật trong tay. Cái này mặc dù khó, nhưng vừa lúc hắn còn một lần quyền hạn này, vừa lúc có thể sử dụng, có thể cái này đồ giám còn có cái gì phòng huấn luyện công năng, mặc dù có chút quý nhưng vì mạnh lên đều là đáng giá. Đinh, thứ hai túc chủ cần phải có đầy đủ tích phân. Ân, phí dịch vụ đi, ta hiểu. Đinh, cuối cùng là túc chủ phải có một cái đã thu phục vật sống bảo vật. Ân, Bạch Minh đột nhiên có một loại dự cảm xấu, dường như sắp có chuyện gì không hay sắp xảy ra. Đinh, sau cùng chính là túc chủ thông qua quyền hạn trưởng khống vật phẩm, sau lại tiêu hao tích phân để dung hợp vật phẩm cùng bản thân tăng lên thực lực. Lưu ý, cách này chỉ dùng khi túc chủ là quái nhân, như không phải túc chủ có thể dùng cách khác, còn như là cách nào mời túc chủ trước thanh toán hệ thống sẽ cung cấp sau. Hệ thống tiếng nói như là từng xô nước lạnh đổ thẳng vào mặt hắn, tim hắn cũng là dừng lại một giây. Hắn cảm thấy mình bệnh thiếu máu, phía trước cái kia vốn cần sờ mặc dù không mạnh nhưng nó giáp sắc cũng khá cứng rắn, như cùng hắn dung hợp như vậy mình lực phòng ngự cũng là gia tăng không thiếu đâu. Lại nói dung hợp phía sau, tố chất thân thể hắn cũng có thể để thăng một đoạn nhỏ, thịt mỗi cũng là thịt đi. Đáng tiếc, bây giờ hối hận cũng đã muộn. Đinh, túc chủ không cần buồn rầu, dù là ngươi sớm biết thì sao, ngươi có đủ tích phân thanh toán phí dịch vụ sao? Phúc. Hệ thống tiếng nói như là mũi tên đâm thẳng vào ngực hắn. Đs, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 1/10 tích phân, 40 chương 12, chứa đồ vật phẩm chương 12, chứa đồ vật phẩm buổi chiều mặc dù bị hệ thống đả kích, nhưng sinh hoạt đi nào không có tiếc nuối đâu, cho nên rất nhanh Bạch Minh liền bình tĩnh lại. Buổi chiều, hắn còn có một cuộc hẹn ra ngoài ăn cơm cùng với đám bạn cùng phòng trong ký túc xá. Hắn là sinh viên, cho nên ở cùng người khác ở ghép là chuyện hiển nhiên, nhưng do công việc nên hắn mới chuyển ra ngoài, nhưng mà cùng phòng đám bạn hắn vẫn luôn có liên lạc, thỉnh thoảng cũng qua ký túc xá ngủ vài ngày. Gen 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 một bên suy nghĩ, Bạch Minh bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt. Alo. Bạch Minh, ngươi hôm nay không có đi làm chứ? Rảnh không? Tối chỗ cũ. Ok, đúng giờ có mặt. Gọi cho hắn tên là Văn Khánh, tên đầy đủ là Nguyễn Văn Khánh, là một cái rất chi kỷ người bạn, luôn lắng nghe người khác lời nói và đưa ra lời khuyên. Cao khoảng 1m78, thân hình hơi tròn trịa, tóc đen dài buộc gọn và đôi mắt sâu lắng. Thường mặc áo phông rộng và quần sọt vô cùng thoải mái. Nói về tính cách thì như vừa nói, hắn là một người tử tế, nhạy cảm và rất đáng tin cậy. Văn Khánh là người bạn mà mọi người thường tìm đến khi cần sự hỗ trợ. Anh ấy luôn lắng nghe và đưa ra lời khuyên chân thành. Có sở thích làm thơ và nghệ thuật. Hôm nay, Bạch Minh không có đi làm cho nên hắn cũng thu thập một chút, chuẩn bị ra ngoài cùng đám bạn tụ họp. Đầu tiên là chọn quần áo, hắn cũng không chọn quá lâu. Áo mà nói thì là một chiếc áo thun màu trắng cổ tròn, phía trên có chút họa tiết thú vị, lại thêm một cái áo khoác bỏ mở màu xanh dương vừa giữ ấm vừa tạo nên một phong cách cá tính, năng động. Về phần quần, tôi chọn một chiếc quần chỉ cho màu tối sẽ tạo sự thoải mái và mang lại vẻ lịch sự hơn. Giày, tôi chọn một đôi giày sơn nhỉ cỡ trắng trong năng động hẳn ra, ngoài ra còn tăng thêm một sợi dây chuyền màu bạc với hình mặt cười và một chiếc nhẫn màu bạc. Cuối cùng là một kiểu tóc lờ ở màu nâu đen tự nhiên và một cái quên thai quen tròn màu bạc bên thai trái. Nhìn trong gương, thân ảnh trong rực rỡ tươi tắn hẳn ra, cuối cùng chính là ra ngoài đến địa điểm đã hẹn liền được. Một bên khác tại một cái quán ăn bên trong, một căn phòng riêng đã có ba người đến trước đang tại bên trong trò chuyện. Nói chuyện bên trong, bọn họ nhắc đến Bạch Minh. Các ngươi nói dạo gần đây Bạch Minh làm sao rất ít liên lạc với chúng ta à, có phải hay không có bạn gái nên quên huynh đệ. Nói chuyện chính là vừa mới gọi cho Bạch Minh, người kia gọi là Nguyễn Văn Khánh, thân hình hơi chút mập mạp và phúc hậu. Làm sao có thể, Bạch Minh là ai? Hắn nhưng là một cái tựa băng a. Hơn 2 năm đại học, các ngươi có thấy hắn nói qua bạn gái sao? Thậm chí người khác theo đuổi hắn còn bị cự tuyệt đâu, thật là ở trong phúc mà không biết phúc mà. Nói chuyện chính là một cái cao khoảng 1m75, cơ bắp vừa phải, làn da khỏe mạnh, tóc nâu xoăn và đôi mắt to. Trên thân mặc một bộ áo thun và quần thể thao. Đây là Bạch Minh cái thứ hai bạn cùng phòng, tên là Trần Minh Hòa. Hắn là một người rất là năng động và đặc biệt là có cùng sở thích với kiếp trước của Bạch Minh, là một cái thích khám phá và truy tìm sự kích thích, đương nhiên hắn chưa từng khám phá biển cả giống như Bạch Minh đã làm. Thật buồn cười, ngay cả đồ vật đều chưa thấy, chỉ có chút ánh sáng hắn liền đã bị biển cả cuốn đi, sự hiện hữu bây giờ cũng đại biểu hắn trước đó đã chết, không có may mắn. Cuối cùng, một cái người chỉ là ngồi ở đó uống nước cũng không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn lấy mọi người. Những người khác cũng không có gì lạ, bởi vì đây là tính cách của người nọ, rất thông minh và luôn lý trí và điềm tĩnh. Người này gọi là Lý Thiên Vũ, cái cuối cùng bạn cùng phòng của đám người, hắn không giống như Minh Hòa có cơ bắp cùng không phúc hậu như Văn Khánh. Cao 1m80, thân hình mảnh mai, làn da sáng, tóc đen ngắn và đôi mắt sáng. Thường hay mặc áo sơ mi và quần jean. Tỉnh tỉnh trong lúc mọi người vui cười nói chuyện, lúc Văn Khánh điện thoại vang lên, tin nhắn thanh âm, hắn lấy ra xem, xét ra là Bạch Minh gửi tới. Có chuyện gì sao? Lý Thiên Vũ hiếu kỳ hỏi. Không có, Bạch Minh nhắn, hắn bảo có chút chuyện nên đến một chút, không gì, Văn Khánh cười nói. Không có việc gì là tốt, trễ chút cũng không sao, cùng lắm hắn đến chữa cho hắn chút xương gặm liền được Trần Minh Hòa pha trò, làm cho đám người cười vang. Nói thì nói như thế, nhưng cũng không quên dặn phục vụ trễ chút lại lên món. Bạch Minh bên này, ra cửa chính là muốn tiến về chỗ hẹn đi, nhưng bản năng hắn vẫn là đi chậm chút, muốn nhìn chung quanh xem có bỏ sót cái gì bảo vật hay không. Trên đường đi, hắn đi qua một cái trung tâm quảng trường, tại trước cửa có rất nhiều chỗ bán quả vật, hắn chú ý đến một cái bao quanh rất nhiều người chỗ bán hàng rong. Hắn hiếu kỳ lại quan sát thì thấy một cô đang bận bịu làm đồ ăn giao cho khách, xếp hàng người cũng rất đông. Nhưng làm hắn chú ý chính là chiếc ba lô đựng đồ của cô, chiếc ba lô này nhìn rất nhỏ nhưng mà cô từ bên trong lấy ra rất nhiều đồ vật, nhưng giống như bên trong vẫn còn. Nếu như là bình thường, ba lô mà nói hắn cũng không lạ gì, nhưng chiếc ba lô này rất nhỏ, như là những chiếc ba lô đựng đồ trang điểm của các bạn nữ, nhưng nó sức chứa lại kinh khủng như thế, chỉ nhìn trên đất một đống đồ vật liền đã hiểu. Bạch Minh hai mắt ngưng lại, vừa định giám định thử xem là có phải là bảo vật hay không, lúc bên cạnh người đẩy hắn một cái. "Huynh đệ, muốn mua mà nói thì xếp hàng đi." "Đúng vậy, Văn Minh xếp hàng đi, đừng chen ngang như thế, đúng là không có tố chất. Bây giờ làm sao vẫn còn có loại này chen ngang người nữa a?" Nhìn ăn mặc lịch sự, không nghĩ tới lại là loại người như vậy. Câu nói đầu tiên đã đem thất thần Bạch Minh kéo về thực tại, còn như phía sau, đám người chỉ nói thầm rất nhỏ. Nhưng tính giác của hắn rất tốt nên vẫn nghe thấy. Nhưng Bạch Minh chỉ là ngại ngùng cười một tiếng, sau đó đi ra phía sau xếp hàng đi, dù sao sai nhưng chính là hắn. Ra phía sau lúc, dựa vào thị lực tăng mạnh, hắn lần nữa ngưng thần nhìn kỹ cái túi kia, quả nhiên một cái bảng thông tin hiện lên trong mắt. Vật phẩm tên, túi ma pháp đế tử, Dị tại thế giới tính năng, một không gian lưu trữ lớn, bã lô có thể chứa nhiều đồ vật hơn so với kích thước bên ngoài, nhưng không thể chứa đồ vật quá nặng hoặc có kích thước lớn, ví dụ như xe cộ. Hai, sắp xếp tự động, khi người dùng đặt đồ vào bã lô, nó tự động sắp xếp theo từng loại, thức ăn, công cụ, v.v., giúp dễ dàng tìm kiếm khi cần. Giới thiệu, đây là một cái được khảm ma pháp bã lô, có thể chứa được rất nhiều đồ vật, phù hợp với những người có tâm hồn lữ hành. Do được khảm ma pháp nên không được tính là vật phẩm thường ngày. Quả nhiên, hơn nữa, còn là hắn mong chờ đã lâu, không gian chứa đồ vật. Mặc dù cùng tưởng tượng khác một chút, nhưng vẫn là có thể dùng được. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 1 phần 10 tích phân, 40 chương 13, quái vật xuất hiện chương 13, quái vật xuất hiện theo như Bạch Minh nghĩ, có lẽ là một kiện không gian vật phẩm có thể chứa đồ, nhưng không nghĩ đến lại là ma pháp vật phẩm. Trong thế giới dị tải, mọi thứ đều cùng pháp thuật có liên quan, cho nên có như vậy một vật là chuyện hết sức bình thường. Vốn nghĩ nó chỉ xứng đáng một điểm tích phân vật phẩm thường ngày, không nghĩ tới lây dính ma pháp phía sau lại được xem như là một cái vật phẩm. Biện pháp bây giờ là làm thế nào lấy được nó đây? Nhìn cái này một hàng dài xếp hàng xem ra là có chút khó. Xem ra phải tốn chút tiền, hắn rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp, chỉ là có chút tốn kém. Nhưng chưa đợi hắn thực hiện cách làm này, liền đã thấy xa xa cái kia đi tới một cái bảo vệ, rất nhanh nơi này liền trống trải. Nhìn thấy cô rời đi phương hướng, hắn liền chạy theo gọi cô lại. Đi qua một phen mặc cả, cuối cùng Bạch Minh cũng thu được cái túi này vào tay, chắc do cô cũng biết một số công dụng của nó, cho nên khi hắn ngỏ ý muốn mua, cô ra giá rất cao. Nhưng đi qua hắn hù dọa muốn nộp cho quốc gia, lúc cô liền chấp nhận giá cả hắn đưa ra. Dù sao bán cho hắn thì có tiền, chứ nộp cho quốc gia chỉ nhận được bằng khen các loại, chọn cái nào không cần nghĩ liền biết. Cái gì cũng phải dựa vào tự thân ta, người khác hệ thống đều là tự mang hệ thống không gian, chỉ riêng ta là không có. Lấy được mong muốn đồ vật, Bạch Minh vui vẻ thu vào đồ giám, nhưng cũng không quên nói thầm một tiếng. Nhìn lại thời gian giống như không sớm, hắn phải sớm chạy đến chỗ hẹn, nếu không liền sương cũng không có mà gặm. Thời gian cũng đã gần vào tối. Tại trong một cái quán ăn, Lý Thiên Vũ ba người chờ đã lâu nhưng không khí vẫn rất vui vẻ, không có ai phản nản chuyện Bạch Minh đến trễ. Một đường đi đến phòng ăn, Bạch Minh rất nhanh liền tìm được phòng ăn vị trí, cũng mở cửa đi vào. Bên trong Lý Thiên Vũ, Trần Minh Hòa và Nguyễn Văn Khánh đã đến trước. Họ ngồi quanh một chiếc bàn gần cửa sổ, ánh sáng từ đèn đường hắt vào tạo nên khung cảnh ấm áp và thoải mái. Ba người trò chuyện với nhau, nhưng chưa gọi món vì muốn đợi hắn đến. Lý Thiên Vũ ngồi thẳng lưng, đôi mắt chăm chú nhìn ra cửa, dáng vẻ điềm tĩnh như thường ngày. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng lịch sự, kết hợp với quần jean xanh đậm. Thiên Vũ luôn là người cẩn thận và chú đáo, và hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn kiên nhẫn chờ Bạch Minh đến mà không tỏ ra vội vàng. Trần Minh Hòa, ngược lại, có phần thoải mái hơn, vừa nói chuyện vừa cười đùa với Nguyễn Văn Khánh. Mái tóc xoăn nhẹ của Minh Hòa càng thêm nổi bật dưới ánh đèn. Hôm nay, cậu chọn một chiếc áo thun sáng màu, quần thể thao và giày sneaker, trông rất năng động. Minh Hòa lúc nào cũng là người khuấy động bầu không khí, và ngay cả trong lúc chờ đợi, cậu vẫn giữ tinh thần vui vẻ. Nguyễn Văn Khánh thì ngồi lặng lẽ hơn, thỉnh thoảng gật đầu hoặc thêm vào những nhận xét sâu sắc. Khánh mặc chiếc áo phông đơn giản cùng quần sọt thoải mái. Dáng vẻ của Khánh nhẹ nhàng, điềm đạm, phù hợp với vẻ ngoài nghệ sĩ của anh. Mái tóc dài được buộc gọn phía sau, tạo cảm giác phóng khoáng nhưng vẫn chỉnh chu. Khi hắn bước vào quán, cả ba người đều quay lại nhìn bạn với nụ cười chào đón, dù đến trễ, vẫn không cảm thấy quá ngại ngùng bởi bạn biết rằng họ sẽ không trách móc gì cả. "Xin lỗi mọi người, mình đến trễ, có chút việc gấp cần giải quyết," Bạch Minh nói với nụ cười nhẹ, rồi ngồi xuống bàn. Lý Thiên Vũ, với chiếc áo sơ mi trắng, quần jean và mái tóc gọn gàng, luôn là người điểm tĩnh trong nhóm. Anh nhìn bạn với nụ cười rộng rãi, ánh mắt thân thiện. "Cuối cùng cậu cũng đến. Bọn mình đã định gọi món rồi đấy," anh nói, giọng đầy hào hứng. Trần Minh Hòa ngồi bên cạnh, mặc áo thun sáng màu, luôn là tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện. "Cậu không biết, bọn mình đã thử một món mới rất thú vị, phải gọi cậu ngay để tham gia chứ?" Minh Hòa nói, đôi mắt sáng rực lên khi kể về món ăn mà anh vừa trải nghiệm. Nguyễn Văn Khánh, với phong cách giản dị và nhẹ nhàng, cười mịn. Anh mặc một chiếc áo phông cùng quần sọt thoải mái. "Mọi người đang chọn món, nhưng bây giờ có cậu rồi, chúng ta có thể gọi thêm nhiều món khác nữa," Khánh nói, tạo không khí thân mật. Hắn nhanh chóng ngồi xuống, cảm giác thoải mái lan tỏa trong lòng. "Xin lỗi vì đã đến trễ, nhưng thật sự mình rất vui khi được gặp mọi người," Bạch Minh nói và lập tức hòa vào cuộc trò chuyện sôi nổi. Bốn người cùng nhau lựa chọn món ăn, tạo nên một bữa cơm phong phú. Minh Hòa gọi ngay món gà chiên giòn mà hắn yêu thích, trong khi Thiên Vũ đề xuất món canh chua mát lạnh. Khánh chọn một đĩa rau xào tươi ngon, còn Bạch Minh thì không ngần ngại gọi thêm vài món đặc sắc để thưởng thức cùng bạn bè. Khi món ăn được mang lên, bầu không khí trở nên ấm cúng và vui vẻ hơn bao giờ hết. Những tiếng cười, những câu chuyện hài hước từ những kỷ niệm học đường và những chuyến đi chơi cùng nhau vang vọng khắp quán ăn. Bạch Minh cảm nhận rõ ràng sự gắn kết và tình bạn chân thành giữa bốn người. Kết thúc bữa ăn, bốn người bạn cùng nhau chia sẻ chi phí và sau đó hẹn nhau sẽ gặp lại trong một dịp khác. Mỗi người đều ra về với cảm giác hài lòng và vui vẻ ra về. Nhưng Bạch Minh cũng không đội mà về nhà, hắn lang thang trên đường cũng không biết mình đang đi đâu. Đi một lát, phía sau Bạch Minh bỗng nhiên nghe được thanh âm kỳ lạ, tiếng kêu the thé chói tai cùng với tiếng bước chân loạn choạng chạy trốn, cùng tiếng thở hổn hển. Cái này quen thuộc, cảm giác giống như lần kia hắn bị theo dõi phía sau một lần, Bạch Minh cũng không có lỗ mãng. Trước tiên, quan sát bốn phía, không có nhìn thấy có phản chiếu đồ vật, nhưng cái này cũng không làm khó hắn. Từ đồ giám bên trong, lấy ra ma pháp ba lô, sau đó từ bên trong lấy ra vô số mảnh vụn kiếm mỡ, ném ra chung quanh cùng với thanh âm nơi phát ra. A, gào giống. Một cái thanh âm kêu thảm cùng với một cái kỳ quái tiếng giống vang lên, không cần nói cũng biết là quái vật xuất hiện. Bạch Minh lại lấy ra hồ bài, sau đó chọn một mảnh kiếm mỡ, chui vào bên trong thế giới trong gương tranh né. Thế giới trong gương cùng thế giới hiện thực là giống nhau, thông qua những mảnh tiếng vỡ hắn có thể nhìn thấy bên ngoài phát sinh chuyện. Tại một cái ngõ hẻm bên trong, có một cái thanh niên té ngã xuống đất, quay người muốn chạy nhưng không thể đứng dậy nổi, chỉ có thể cố gắng bỏ, trong miệng không ngừng hô cứu mạng. Nhưng đêm đã đen, cũng không có người đi qua nơi này, cho nên mặc hắn hô như thế nào cũng không có người đến cứu hắn. Gào! Một thanh âm gầm thét vang lên, Bạch Minh theo tiếng nhìn lại. Từ bóng tối đi ra một cái màu xanh đậm, lá cây quái vật là một sinh vật giống như cây cối, có thân hình lớn với nhiều gai nhọn và rễ, toàn thân gai góc. Nó có toàn thân màu xanh lá cây với đôi mắt phát sáng màu đỏ, được bao phủ bởi những chiếc gai màu xanh lá cây sẫm. Nó cũng có cơ bụng lộ ra và móng đuôi sắc nhọn trên tay. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 2 phần 10 tích phân, 40 chương 14, thu lụt bịt chương 14, thu lụt bịt vừa nhìn thấy cái này quái vật, lúc Bạch Minh liền cảm thấy quen thuộc nhưng có chút không nhớ rõ, cũng may hắn có thấu hiểu chi nhãn, chỉ cần một nhìn liền biết cùng hiểu rõ hết thầy. Quả nhiên, một cái bảng hiện lại trước mắt. Vật phẩm, thu lụt bịt đến từ, ạt mò hẹ rồ thế giới năng lực, tấn công từ xa, phòng thủ, dùng truy, khả năng tái tạo giới thiệu. Thu lụt bịt thường xuất hiện ở những khu rừng chết hoặc những nơi cây cối khô héo, biến đổi tự nhiên xung quanh nó thành một môi trường đầy chết chóc. Nó thường gây ra thảm họa môi trường và sự xuất hiện của nó kéo theo việc làm khô héo và chết chóc của thực vật. Nguyên lai là nó, cái này quái vật giống như không quá mạnh, cùng hắn bây giờ một dạng thực lực. Bạch Minh cũng không có đi ra thế giới gương cùng nó đánh một trận diễn cái gì cứu người tình tiết. Hắn cứ vậy ở trong thế giới gương, nhìn cái kia sụt lụt bịt từng bước một thôn vệ cái kia thanh niên, sau đó rời đi. Thật lâu hắn mới dám đi ra, sau đó về nhà. Cứu người, nói đùa cái gì? Đó là chuyện của anh hùng, cũng không phải chuyện của hắn. Liền xem như hắn đi ra cứu người đi, đánh lại hay không là một chuyện. Đừng quên, hắn thân phận nhưng là quái vật mà không phải là anh hùng, liền xem như cứu được người, đối phương sẽ cảm kích sao, không báo cáo bắt hắn là tốt lắm rồi. Lại nói, nếu cứu người, hắn thân phận không phải sẽ bại lộ, một cái quái vật lộ diện ra ánh sáng, không phải càng là trở thành công địch sao, có ngu mới làm. Về đến nhà phía sau, Bạch Minh đóng ký cửa, sau đó chuẩn bị mua chút đồ vật. Hộp bài cùng thế giới trong gương là cái đồ tốt, nhưng không phải ở nơi nào đều có phản chiếu đồ vật, cho nên những thứ này hắn phải chuẩn bị sẵn sàng trước, đến lúc đánh không lại còn có thể chạy. Mảnh vụn kính vỡ là cái thứ tốt, có thể dùng để công kích địch nhân, nhưng sát thương quá nhỏ, dễ dàng bị người bỏ qua tồn tại, là cái thần khí. Hắn cần đặt hàng thật nhiều giữ lại trong ba lô, đến khi cần thì dùng. Kế tiếp chính là kế sách đối phó cái kia sổ lụt bị ạt quái vật. Còn như lần sau có thể hay không gặp lại được nó, Bạch Minh không chút nào sợ, vừa mới có rất nhiều mảnh vụn kính vỡ bám trên người nó, muốn tìm được nó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cũng may ta có thấu hiểu chi nhãn, có thể nhìn thấy nó, một chút tin tức có thể ứng biến một hai. Bạch Minh bắt đầu lên kế hoạch cho trận chiến sắp tới. Hắn biết điểm yếu của nó chính là chậm chạp cùng với lửa, hắn không có năng lực về lửa, nhưng mà có thể từ chậm chạp chỗ vào tay. Đinh, bản hệ thống có một cái tin tức về sổ nút bị ác, giá bán 5 điểm tích phân, túc chủ có mua hay không? Hệ thống băng lên, thanh âm Bạch Minh liền biết túi tiền của mình không giữ được. Tiêu hao 5 điểm tích phân, hắn lấy được một cái trợ lực tin tức tốt. Đinh, khi túc chủ chọn lựa đánh giết sổ nút bị ác, lúc nó sẽ không biến mất chuyển hóa thành tích phân mà sẽ chuyển hóa thành thẻ bài có thể thu vào đồ giám xem như vật phẩm. Ngoài ra, túc chủ có thể sử dụng thẻ bài, tiêu hao 1 điểm tích phân triệu hoán nó ra làm thủ hạ, đến chết sẽ quay lại thành thẻ bài. Lần tiếp theo triệu hoán sẽ phải tiêu hao tích phân tiếp tục sử dụng. Cái tin tức này đối với Bạch Minh mà nói là vô cùng tốt tin tức, so với triệu hồi cấp thấp invest thì cái này sổ lụt bị ắt mạnh hơn nhiều, là một cái cực tốt trợ lực. Hơn nữa, phía sau còn thể thông qua quyền hạn giúp nó mạnh hơn hoặc trực tiếp cùng bản thân dung hợp tăng lên chính mình thực lực. Chuẩn bị hoàn tất phía sau, Bạch Minh cũng là đi ngủ sớm đi, hôm sau còn phải đi học nữa. Buổi sáng, 7 giờ 30 phút AM. Theo tiếng chuông điện thoại vang lên, Bạch Minh cũng là thức giấc, vệ sinh cá nhân phía sau, hắn liền chuẩn bị ra cửa đi học. Trời sáng, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây hai bên con đường dẫn đến trường. Bạch Minh bước chậm rãi, tay nắm chặt quai ba lô, ánh mắt khẽ liếc nhìn mọi thứ xung quanh như một thói quen, muốn thử xem vận may của mình hôm nay thế nào. Đơn giản ghé lại một cái quán ăn quen thuộc, ăn qua bữa sáng, Bạch Minh lại tiếp tục đến trường, đoạn đường này vô cùng bình thường, cũng không có gì lạ. Hôm nay cũng không có cái gì tin tức liên quan đến hôm qua, cái kia sổ nụt bị ắt quái vật tin tức tuyên truyền. Là không có, hay là cố tình che giấu. Bất quá, chuyện cũng không liên quan đến hắn, không có tin tức càng tốt, như thế hắn cũng có thể âm thầm giải quyết nó. Chờ nó lần tiếp theo xuất hiện chính là thời cơ tốt nhất đem hắn đánh giết, cũng thu hoạch một cái tiểu lệ. Khi đến gần trường, Bạch Minh liền nhìn thấy một cái người quen, đối phương là hắn bạn cùng bàn, nhưng hắn phải gọi nàng một tiếng học tỷ bởi vì hắn học là đại học, cho nên trong lớp có lớn tuổi hơn mình học sinh là chuyện bình thường. Quên giới thiệu, người học tỷ này tên gọi là Thu Nguyệt, là một người mà hắn rất kính trọng, luôn giúp đỡ hắn rất nhiều trong việc học lẫn ngoài xã hội, công việc mà hắn đang làm thêm chính là nàng giới thiệu. Học tỷ Thu Nguyệt có vẻ ngoài thu hút với mái tóc đen dài óng ả, thường buông xuống tự nhiên hoặc được cột gọn gàng trong những dịp quan trọng. Dáng người nàng thanh mảnh, cao vừa phải, mang nét tinh tế và duyên dáng. Nàng có nước da trắng sáng, gương mặt thanh tú với đôi mắt sâu và sáng, luôn toát lên vẻ hiền hòa và bình tĩnh, tạo cảm giác đáng tin cậy cho những người xung quanh. Trang phục của Linh Chi thường là những bộ quần áo đơn giản nhưng tinh tế, thường là áo sơ mi trắng kết hợp với váy dài hoặc quần âu, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng mà không quá cầu kỳ. Nàng thích những gam màu trung tính như trắng, xanh nhạt hoặc pastel, tạo nên một phong cách thanh lịch và nhẹ nhàng. Khí chất của nàng toát ra sự điềm tĩnh và thông minh. Nàng luôn giữ thái độ điềm đạm, cẩn thận trong lời nói và hành động. Bên cạnh đó, nàng có một vẻ trưởng thành hơn so với các bạn cùng trang lứa, khiến nàng trở thành người mà mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ. Bạch Minh tiến lời chào hỏi, "Chào học tỷ." "Bạch Minh à, hôm nay đi học sớm thế?" Thu Nguyệt nhìn thấy Bạch Minh, có chút ngạc nhiên nhưng vẫn cười nói, "Ngươi dạo gần đây công việc thế nào, vẫn tốt chứ?" "Vẫn tốt, còn phải là đa tạ học tỷ giới thiệu cho ta cái này công việc." Bạch Minh đúng thật là rất cảm ơn đối phương rất nhiều. Đột nhiên, Bạch Minh chú ý đến trong tay của học tỷ mang theo một chiếc hộp nhựa, hắn nghĩ đến có lẽ chính là học tỷ mang theo cơm đi học đi, không khỏi trêu ghẹo, "Học tỷ còn biết nấu cơm sao? Cái này là mang cho ai ạ?" "Đs, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 2 phần 10 tích phân, 35 chương 15, giải thích chương 15, giải thích." Nghe được Bạch Minh trêu bừa, Thu Nguyệt học tỷ hơi thẹn thùng. Dù là Bạch Minh học tỷ, nhưng nàng cũng chưa bao giờ quen qua bạn trai nên rất dễ thẹn thùng, bất quá vẫn là giải thích. "Cái này không phải đồ ăn, ta cũng không có đem cho ai. Thứ này là ta tại mấy ngày trước vô tình nhận được đồ vật, cũng không biết là thứ gì." Vừa nói, Thu Nguyệt cũng đem cái hộp đưa cho Bạch Minh xem thử. Cầm vào tay lúc, có cảm giác lạnh lạnh, hộp khóa rất chặt nên học tỷ cũng chưa mở ra. Nhưng với bây giờ thực lực của hắn không đáng là gì, hơi dùng chút sức, hắn liền đem cái hộp mở ra. Răng rắc một tiếng, hộp liền được mở ra. Lúc này, học tỷ cũng đưa đầu sát lại muốn nhìn bên trong là đồ vật gì, chỉ thấy bên trong hộp có chừng 17 viên thuốc kỳ lạ, ngoại trừ viên thứ nhất kích thước so với mấy viên khác lớn hơn chút, còn lại đều là giống nhau, chỉ có màu sắc vỏ bọc là khác nhau. "Thứ này là gì ạ?" Học tỷ nhìn thấy trong hộp kỳ lạ đồ vật, cũng không biết là cái gì, quay sang nhìn xem Bạch Minh, xem thử hắn biết hay không. Tỉnh 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 đang tại Bạch Minh chuẩn bị nói chuyện lúc, phía sau hắn vang lên tiếng kèn thanh âm, nguyên lại hắn và học tỷ nói chuyện lúc liền đứng tại cổng trường, cản trở người khác đi học đường. Bạch Minh lúng túng cười xin lỗi, sau đó nắm tay đem học tỷ kéo đi. Phía sau hắn, Thu Nguyệt trên mặt cũng là có chút ửng đỏ, nhưng cũng chạy theo Bạch Minh vào trường học đi. Bọn hắn hai cái cũng không có đi vào phòng học, mà là tại bên ngoài tìm một cái trống chỗ ngồi, bắt đầu xem xét cái này đồ vật trong hộp. Vừa mới hắn đã nhìn thấy cái này đồ vật có chút quen thuộc, nên vừa ngồi xuống, cặp mắt của hắn hơi sáng lên, vận dụng thấu hiểu chi nhãn bắt đầu xem xét lên trong hộp đồ vật. Bên cạnh, Thu Nguyệt nhìn thấy ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên một chút nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, nàng là biết Bạch Minh hơi cận nhẹ, hôm nay không thấy hắn mang kính, có lẽ là mang kính áp trong đi. Bên này, Bạch Minh cũng đã biết cái này là cái gì đồ vật. Vật phẩm, viên nén cặp sú lệ đến từ, giờ dạ gồng bản thế giới giới thiệu, viên nén cặp sú lệ có kích thước nhỏ, chỉ bằng một đầu ngón tay và có hình dáng trụ tròn, với vỏ ngoài kim loại sáng bóng. Thường sẽ có mã số hoặc ký hiệu giúp người sử dụng phân biệt các vật chứa bên trong. Chỉ cần ấn vào nút trên viên nén, vật phẩm chứa trong nó sẽ ngay lập tức xuất hiện dưới kích thước thật. Những vật phẩm có thể chứa trong viên nén bao gồm xe cộ, nhà ở, thiết bị điện tử, thậm chí cả vũ khí hoặc những phương tiện chiến đấu. Quả nhiên là nó. Bạch Minh hai mắt phát sáng. "Ngươi biết?" Thu Nguyệt học tỷ ánh mắt hiếu kỳ nhìn hắn. Bạch Minh trước không có trả lời, mà để học tỷ trước về lớp học, còn như cái hộp này hắn tạm mượn, một lát sẽ trả lại, sau đó cũng là chạy vào nhà vệ sinh đi. Nếu là lúc trước, có lẽ hắn sẽ nghĩ đem nó thu về, nhưng học tỷ cũng rất tốt với hắn, thứ này lại là của nàng tìm được, hắn cũng không muốn chiếm lấy. Nhưng thu thập vẫn là thu thập, cùng lắm sau cùng lấy ra trả lại là được. Lại nói, hắn cũng đã có túi ma pháp, thứ này có thể cho học tỷ dùng nhưng phải nghĩ biện pháp giải thích rõ ràng mới được. Vào nhà vệ sinh sau, để cho an toàn, hắn lại lần nữa tiến vào thế giới trong gương, mới lấy ra đồ giám bắt đầu thu thập đồ vật. Viên nang số 1 cho hắn mang lại một điểm vật phẩm thu thập, còn lại 16 viên nang cùng chiếc hộp đựng nó cho hắn tăng thêm 17 điểm tích phân. Sau khi hoàn thành phía sau, hắn lại từ đồ giám đem mấy thứ này lấy ra để lại đầy hộp, sau đó đi đến phòng học. Cái này cũng là đồ giám một điểm phúc lợi cho hắn, quyền sử dụng, nhưng lần này hắn đưa nó cho học tỷ thôi. Như nàng có đánh rơi là mất, nó cũng trở lại trong đồ giám, chỉ là không thể lại lấy ra thôi. Sau khi trở về phòng học, Bạch Minh nhìn thấy học tỷ vị trí, liền tại ánh mắt hâm mộ của người khác, đi đến ngồi tại bên cạnh của nàng, trong tay nguyên một hộp viên nén cặp sú lệ đưa đến trước mặt học tỷ. Ngay khi nàng muốn nói gì lúc, Bạch Minh một ngón tay che miệng mình ra hiệu nàng đừng nói, sau đó chỉ điện thoại. Lúc này, nàng mới nhớ đến giáo viên đã vào lớp, hơn nữa có một chuyện cũng không thiết tại chỗ đông người nói ra. "Bạch Minh, học tỷ, Thu Nguyệt, có chuyện gì bí mật như thế, không thể nói bên ngoài?" "Bạch Minh, đúng thật là quan trọng, không tiện lắm nói bên ngoài." "Thu Nguyệt, cùng cái kia cái hộp liên quan sao?" "Không hổ là học tỷ, đoán thật chuẩn." Nhưng rất nhanh, hắn bắt đầu tổ chức lời nói, chuẩn bị cùng nàng giảng giản viên nén cặp sú lệ lai lịch cùng công dụng. "Bạch Minh, đúng là, học tỷ ngươi còn nhớ đến bầu trời sự kiện kia sao?" "Thu Nguyệt, đương nhiên, chẳng lẽ?" "Bạch Minh, ừm, nó đích thật là đến từ cái kia sự kiện. Vừa mới, ta tại bên trong hộp lấy ra một trang giấy, bên trong có ghi do nó công dụng, là cái đồ tốt đâu." "Thu Nguyệt, công dụng gì ạ? Thần bí như thế." "Bạch Minh, nó gọi là viên nén cặp sú lệ, có kích thước nhỏ, chỉ bằng một đầu ngón tay và có hình dáng trụ tròn, với vỏ ngoài kim loại sáng bóng. Những mã số hoặc ký hiệu bên trên giúp người sử dụng phân biệt các vật chứa bên trong. Chỉ cần ấn vào nút trên viên nén, vật phẩm chứa trong nó sẽ ngay lập tức xuất hiện dưới kích thước thật. Những vật phẩm có thể chứa trong viên nén bao gồm xe cộ, nhà ở, thiết bị điện tử. Đây nhưng là thứ tốt, giống như không gian chứa đồ vật đâu." "Thu Nguyệt, thật sao?" Thu Nguyệt chấn kinh, nàng là thật chấn kinh, không nghĩ tới tùy tiện nhặt được một cái hộp, bên trong lại có như thế đồ tốt. Như vậy lúc kia bầu trời nứt ra sự kiện, bên trong bay ra tia sáng có chút nhiều, không phải khắp nơi trên thế giới đều có rất rất nhiều thứ như thế này sao? Tin tức này nếu là bị tiết lộ, không biết sẽ gây nên bao nhiêu manh động, thế giới có lẽ sẽ vì tranh đoạt những thứ này trở nên không còn như thế an toàn. Dường như nhìn ra nàng ý tưởng, Bạch Minh lại bắt đầu nhắn cho nàng tin tức. Bạch Minh, những thứ này, học tỷ đừng cùng người khác nói, dù sao Mang Ngọc có tội, đạo lý nguyên nên hiểu rõ đi. Thu Nguyệt, ân, ta sẽ giữ bí mật. Nàng cũng không muốn nói ra, nếu không phiền phức sẽ không ngừng kéo đến, rất phiền cũng rất nguy hiểm. Hai người có câu qua lại, nhắn tin chút lát sau đó liền tập trung đến bài học hôm nay, dù sao việc học quan trọng hơn hết. Kết thúc buổi học, Bạch Minh chào tạm biệt nàng, chuẩn bị đi làm thêm đi, nhưng lúc này, học tỷ lại gọi hắn lại, bảo nàng cũng có việc bên kia nên hai người cùng kết bạn mà đi. Đợt, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 2/10 tích phân, 52 chương 16, chiến đấu chương 16, chiến đấu sau khi bước ra khỏi lớp, Bạch Minh cũng liền định qua bên chỗ làm luôn, không cần về nhà. Nói đến công việc của hắn, chính là làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng tiện lợi nào đó. Cũng nhờ có Thu Nguyệt học tỷ giúp đỡ, cho nên hắn công việc cũng nhẹ hơn chút, chủ yếu là xoay ca dễ dàng hơn, thuận tiện cho việc học của hắn, lại thêm bây giờ truy tìm bảo vật công việc không định kỳ này. Khi vừa định rời trường, Bạch Minh bất ngờ nghe tiếng gọi từ phía sau. Thu Nguyệt bước đến gần, dáng vẻ như mọi khi, nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Bạch Minh, đợi chút. Có việc gì sao, học tỷ? Bạch Minh ngạc nhiên hỏi. Hôm nay tôi cũng có việc phải qua gần đó. Chúng ta cùng đi nhé. Thu Nguyệt học tỷ cười nói. Hai người sóng vai bước đi, trao đổi vài câu chuyện thường ngày. Khi cả hai bắt đầu bước đi trên con đường dẫn ra khỏi trường, bầu không khí giữa Bạch Minh và Thu Nguyệt khá yên tĩnh. Bạch Minh vốn không phải là người hay nói nhiều, nhưng Thu Nguyệt lại luôn tạo cho anh cảm giác thoải mái, như thể chẳng cần phải nói gì thì vẫn hiểu nhau. Tuy nhiên, cô là người phá vỡ sự im lặng trước. Dạo này cậu có vẻ bận rộn nhỉ, đi học rồi còn làm thêm. Công việc ở cửa hàng tiện lợi có ổn không? Thu Nguyệt hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn mang nét quan tâm. Bạch Minh quay sang nhìn cô, nở một nụ cười mịn. Cũng không tệ lắm, công việc không khó, chủ yếu là quan sát và đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra. Tối khuya thì hơi mệt, nhưng vẫn ổn. Thu Nguyệt nhắc nhở, công việc ở cửa hàng tiện lợi tuy không khó, nhưng cũng cần cẩn thận. Đừng để quá lao lực, giữ sức khỏe là quan trọng nhất. Bạch Minh gật đầu, cảm kích trước sự quan tâm của cô. Tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Công việc làm thêm cũng tốt, nhưng sức khỏe mới là quan trọng nhất. Nếu cậu cứ lao lực mãi như vậy, sẽ ảnh hưởng đến việc học. Bạch Minh thầm nghĩ về lời khuyên của Thu Nguyệt, biết rằng cô nói đúng. Nếu là lúc trước, hắn còn cần số tiền này để trang trải cho cuộc sống và để dành cho những mục tiêu xa hơn, nhưng bây giờ không biết trật tự của thế giới có còn giữ được bao lâu nữa, chuyện tiền nong cũng không phải quá cần thiết. Tôi biết chứ. Nhưng thật ra công việc này không quá mệt đâu, ban đêm có thể ngồi nghỉ nhiều. Và thật ra tôi cũng khá cảm kích khi chị đã giới thiệu công việc này cho tôi. Thu Nguyệt khẽ cười. Thật ra, lúc trước tôi cũng từng làm việc ở đó một thời gian ngắn. Ông chủ cửa hàng khá dễ tính và không yêu cầu nhiều, nên tôi nghĩ nó phù hợp với cậu. Nhưng nếu thấy không ổn, đừng ngại nói với tôi. Tôi có thể tìm giúp cậu công việc khác nhẹ nhàng hơn. Bạch Minh hơi bất ngờ khi biết Thu Nguyệt từng làm ở đó. Anh cảm thấy điều này khiến cô và mình gần gũi hơn, nhưng đồng thời cũng không muốn phiền cô quá nhiều. Tôi sẽ cố gắng cân bằng giữa việc học và làm. Cảm ơn chị, nếu có vấn đề gì, tôi sẽ nhờ chị giúp đỡ. Thu Nguyệt gật đầu. Được rồi, nhưng đừng cố gắng quá mức nhé. Lúc đó, tôi không chắc có thể giúp cậu được nhiều. Khi cả hai gần đến nơi, Thu Nguyệt dừng lại và nói, cậu đi trước đi, tôi có việc cần giải quyết, sẽ đến sau. Bạch Minh cũng không có suy nghĩ nhiều, đi vào chỗ làm chuẩn bị một chút, tiếp thu công việc từ các bạn khác, chuẩn bị công việc tối nay. Thời gian rất nhanh đi qua, rất nhanh đêm đã tối. Đến gần 11 giờ, lúc hắn mới bắt đầu kết thúc công việc, chuẩn bị về nhà. Nhưng khi vừa đến ngã rẽ, một âm thanh lạ vang lên từ con hẻm gần đó. Tiếng rầm rì, như có thứ gì đó đang di chuyển. Theo bản năng, Bạch Minh ngước nhìn về phía đó. Một bóng đen vụt qua, biến mất ở chỗ tối. Bạch Minh ánh mắt nhìn lướt qua, hắn đã nhận ra khí tức của quái vật. Nhưng lần này, hắn không có quăng kính vỡ, bởi vì chung quanh phản chiếu đồ vật không thiếu. Bất quá, lúc này trời cũng tối, hắn cũng là lớn mật đuổi theo cái kia cái bóng. Bước chân của hắn rất nhanh nhưng lại rất nhẹ, không có phát ra âm thanh. Tại một hồi truy kích, hắn đi đến một cái khu rừng nhỏ. Tại bóng đêm chiếu xuống, khu rừng tỏ ra vẻ âm u, nơi các tán cây khô héo bao phủ khắp nơi. Trong trung tâm khu rừng, một cái bóng đen đang đứng im lặng, trông như một phần của khu rừng chết chóc, thân hình nó lớn, với nhiều gai nhọn mọc ra từ những nhánh cây và mèo. Bạch Minh nhận ra nó, chính là hôm qua hắn gặp được sổ nút bị ác, cái kia quái vật cây. Hắn nhìn chung quanh cũng không nhìn thấy cái khác vật sống, trừ hắn ra, cho nên nói chung quanh đây không có người. Gầm gừ, sổ nút bị ác phát hiện ra anh, đôi mắt rực lên khi nhận thấy một kẻ thù tiềm tàng. Nó nhấc các nhánh cây đầy gai từ cơ thể mình, chuẩn bị cho đòn tấn công. Nhận ra nguy hiểm, Bạch Minh không có do dự, nhảy sang một bên lăn một vòng, nhìn lại lúc chỉ thấy sổ nút bị ác chỉ mới bước ra có 3 bước. Hắn khỏe miệng hơi giật, nhưng cũng chú ý điểm này, tốc độ chậm sao, làm kiên thì được. Bạch Minh vung tay lên, trên không trung xuất hiện khóa kéo. Khóa kéo mở ra lúc bên trong rớt xuống 10 cái cấp thấp invest. Tiếp đó, thân thể hắn bị rất nhiều lá cây bao phủ lại. Đợi lá cây thu hồi đi, thân thể hắn cũng biến dạng. Toàn thân chiều cao đã nhấc cao đến 2m, toàn thân bị bao phủ bởi vừa dày vừa nặng lân giáp. Hai vai, hai chân vị trí giáp hiện ra gai nhọn đặc thù của cá sấu hình dáng, khuỷu tay hai bên đều có gai ngược mọc ra. Phần đầu mọc ra độc giác, khuôn mặt dữ tợn, sau hông phủ xuống áo choàng đến chân màu nâu đen, trong tay cũng xuất hiện một thanh kiếm được làm từ đôi cá sấu. Biến hình hoàn tất, hắn nhìn sang bên kia, bọn invest đều bị đánh bay, trên thân cắm không thiếu gai nhọn xuyên qua thân thể. Bọn nó đều ngã ra đất không dậy nổi. Hắn cũng không trông cậy quá nhiều vào mấy con cấp thấp ẩn bên này. Khi số lượng bị ắt tiếp tục phóng gai, Bạch Minh nhanh chóng lùi lại, tận dụng khoảng cách để đoán thời điểm. Đợi khi số lượng bị ắt ngừng tấn công để thu hồi năng lượng, Bạch Minh lao lên phía trước, sử dụng thanh kiếm đuôi cá sấu của mình. Hắn vung mạnh, chém vào những nhánh cây yếu hơn của con quái vật, để lại những vết nứt và mảnh vụn rơi rụng. Tôn Lụt bị ắt gầm lên trong cơn giận dữ, nó xoay người, dùng các nhánh cây to lớn từ tay để quét ngang. Cú quét mạnh mẽ làm hắn bị hất văng ra xa, rơi mạnh xuống đất. Một cơn đau nhói lan khắp cơ thể, nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu, đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Bạch Minh quyết định thay đổi chiến thuật. Hắn lao vào lần nữa, nhưng lần này không chỉ dùng kiếm mà còn tận dụng tốc độ di chuyển nhanh của mình để né tránh các đòn gai. Hắn xoay người, dùng chân quét mạnh vào chân Tôn Lụt bị ắt, khiến nó mất thăng bằng. Với một cú xoay tròn nữa, hắn chém vào phần thân giữa của nó bằng thanh kiếm, tạo một vết thương lớn. Tôn Lụt bị ắt loạn choạng, và Bạch Minh nhận ra đây là thời cơ. Hắn lấy đà, nhảy lên cao, thanh kiếm cá sấu sáng lên trong ánh sáng mờ nhạt của rừng. Đợt, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 2/10 tích phân, 52 chương 17, chiến đấu kết thúc chương 17, chiến đấu kết thúc. Thanh kiếm cá sấu trong tay hắn phát sáng, rực rỡ giữa bóng tối âm u của khu rừng. Ánh sáng ấy như đổ tràn lên thân hình cồng kềnh của Tôn Lụt bị ắt. Hắn hô lớn, cá sấu chạm. Cú chém màu tím lóe lên, bay thẳng xuống như một tia chớp xé toạc bầu không khí. Tôn Lụt bị ắt giống lên, âm thanh đau đớn của nó vang vọng khắp khu rừng. Lưỡi kiếm của Bạch Minh cắm sâu vào cơ thể quái vật, tạo ra một vết rách dài, máu đen phun trào. Ngay lập tức, Bạch Minh triệu hồi ra cái kia 10 con Invest, nghe theo hắn điều khiển lao tới, cắn xé và tấn công không ngừng, giữ chặt Tôn Lụt bị ắt không cho nó phản công. Quái vật dần kiệt sức, đôi chân to lớn của nó không còn vững chắc. Cuối cùng, với cú chém cuối cùng từ thanh kiếm cá sấu, Tôn Lụt bị ắt nổ tung, biến thành từng mảnh vụn nhỏ lơ lửng trong không trung. Từ đống tro tàn đó, một tấm thẻ bài rơi xuống, phát sáng yếu ớt. Bạch Minh bước tới, nhặt lên tấm kia thẻ bài, thả vào chính mình đô giám bên trong. Nhìn xung quanh, bởi vì chiến đấu mà thụ thương ỉn bật nhóm, hắn cũng đưa bọn chúng một đoạn đường. Mọi thứ trở nên yên tĩnh. Xung quanh, cây cối bị phá hủy và mặt đất đầy dấu vết của cuộc chiến, nhưng không quá nghiêm trọng. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhìn một lượt mọi thứ, rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực. Chẳng mấy chốc sau khi Bạch Minh rời đi, khu vực này đã bị phong tỏa. Xe cảnh sát đổ đến, chiến đấu vừa mới gây nên động tĩnh không nhỏ, dù cách thành thị một khoảng cách nhưng cũng không thể che giấu được. Cảnh sát bao quanh phong tỏa nơi này, bắt đầu khám nghiệm hiện trường cùng tiến hành điều tra. Trong đó, có một cái nữ cảnh sát trẻ tuổi, trên vai cô đậu một chú chim nhỏ bé với bộ lông màu đỏ rực và đôi cánh nhỏ xinh. Nếu như Bạch Minh còn ở hiện trường, chắc chắn sẽ nhận ra này chú chim nhỏ chính là Phần Tơ Lĩnh, một cái bộ kẹ mần loài chim. Cô quỳ xuống kiểm tra hiện trường, ánh mắt sắc sảo không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Phần Tơ Lĩnh kiểm tra xung quanh cô ra lệnh. Phần Tơ Lĩnh bay lên, lượn quanh khu vực. Dù không tìm thấy nhiều bằng chứng rõ ràng, sự phá hủy ở đây vẫn khiến cô không thể không cảm thấy có điều gì bất thường. Cô trầm ngâm, ghi chép mọi thứ cẩn thận, chuẩn bị báo cáo lại với cấp trên. Cũng may trước đó, trước khi rời đi, hắn đã quét dọn hiện trường, đem những manh mối lưu lại phá hủy. Mặc dù để lại cũng chưa chắc có người biết đó là gì, nhưng để cho an toàn, hắn cũng tận lực phá hủy hiện trường, xóa sạch dấu vết. Sau khi trở về, Bạch Minh cũng không làm chuyện gì, đơn giản ăn chút gì, giải trí một chút, sau đó liền đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, khi thức dậy, Bạch Minh cầm điện thoại lên và lướt qua các tin tức mới nhất. Một đoạn ngắn về vụ việc tại khu rừng đêm qua bất chợt hiện lên. Tin tức chỉ đề cập sơ qua về việc một phần khu rừng bị phá hủy, có dấu hiệu của một trận chiến lớn, nhưng không có chi tiết nào được làm rõ. Đối với công chúng, đây chỉ là một sự kiện nhỏ giữa hàng loạt các hiện tượng siêu nhiên đã xuất hiện gần đây. Không nghĩ đến chuyện hôm qua thế mà lên tin tức, nhưng có vẻ như không ai để ý. Bạch Minh nghĩ thầm, mắt vẫn lướt nhanh qua màn hình. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù khu rừng bị phá hủy một phần, nhưng không có gì nghiêm trọng và không ai phát hiện dấu vết gì dẫn đến hắn thân phận bại lộ. Tắt điện thoại, hắn nhanh chóng vệ sinh cá nhân, sau đó chuẩn bị để đến trường. Hôm nay, hắn có lớp buổi sáng, một trong số ít buổi học hắn phải tham gia sớm. Hôm nay đến trường, trên đường như cũ cũng không nhìn thấy cái gì thất lạc bên ngoài bảo vật, nhưng hắn cũng không thất lạc, có liền thu, không có cũng không sao, chỉ là thử vận may thôi. Bạch Minh hôm nay học chính là môn chính trị và lịch sử, có lẽ giảng viên giảng quá chán, không có sự thu hút, cho nên bình thường môn này hắn đều rất nhàm chán. Bạch Minh bước dọc con đường quen thuộc dẫn đến trường. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua những tán cây, tạo ra một khung cảnh yên bình. Đang bước đi, hắn chợt nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. "Này, Bạch Minh." Phạm Huy Tùng chạy tới, mái tóc ngắn hơi bù xù và dáng vẻ năng động. Gương mặt cậu luôn rạng rỡ như mọi khi, trông rất thoải mái trong bộ áo thun và quần jean. "Sớm thế, định vào lớp luyện thi à?" Tùng hỏi, giọng hóng hỉnh. Bạch Minh mỉm cười nhẹ. "Ừ, sắp đến kỳ thi giữa kỳ rồi mà." Ngay lúc đó, Trương Thanh Phong cũng bước tới từ phía sau. Với dáng người cao gầy và đôi mắt đeo kính cận, Phong luôn mang một vẻ nghiêm nghị. Chiếc áo sơ mi của cậu được đuổi phẳng thiu, càng tôn lên sự chỉn chu thường thấy. "Bài hôm qua cậu làm chưa?" Phong hỏi. "Tớ vẫn đang phân vân về phần ứng dụng lý thuyết." "À, tớ mới làm xong tối qua," Bạch Minh đáp. Cũng hơi rối ở mấy câu cuối, nhưng nghĩ là ổn. Tùng lắc đầu, thở dài đầy hài hước. Cậu với Phong lúc nào cũng nghiêm túc chuyện bài vở quá. "Còn tớ chỉ chơi game cả tối qua thôi." "Game gì mà hấp dẫn thế?" Bạch Minh cười hỏi bâng cơ. Tùng giơ chiếc điện thoại lên khoe, màn hình hiển thị giao diện đầy màu sắc. "Tớ đang chơi Arena bạ tổ giỏi trên điện thoại. Tối qua thắng liên tiếp mấy trận liền. Cậu chơi thử đi, rất vui đấy." Bạch Minh nhướng mày, nhìn thoáng qua màn hình của Tùng. "Tớ thì ít chơi mấy cái này, nhưng nghe có vẻ hấp dẫn. Tớ cũng không có thời gian chơi mấy phong tranh bảo, giọng vẫn điềm tĩnh. Nhưng nếu cần bài giảng hay học nhóm thì cứ gọi tớ." Tùng cười lớn. "Biết mà. Thầy Phong lúc nào cũng chỉ nghĩ đến học thôi." Bạch Minh cười theo. Không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng và thoải mái. Cả ba tiếp tục bước đi, nói thêm vài điều vặt vãnh, rồi cùng nhau tiến vào khuôn viên trường, sẵn sàng cho buổi học mới. Trên đường đến lớp, cả ba quyết định ghé qua căn tin mua chút nước uống. Phạm Huy Tùng chọn ngay một lon nước ngọt, trong khi Trương Thanh Phong lại chọn chai nước khoáng như thường lệ. Bạch Minh thì đứng trước tủ lạnh, phân vân giữa trà xanh và nước cam. Chọn nhanh đi, kẻo muộn giờ Tùng hối thúc. Rồi, rồi, đây. Bạch Minh cầm lấy chai trà xanh và cùng cả nhóm đi ra quầy tính tiền. Sau khi rời căn tin, cả ba tiếp tục bước về hướng tòa nhà giảng đường. Đột nhiên, họ nhìn thấy giảng viên môn chính trị của mình từ xa. Đó là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ cao ráo với mái tóc được chải gọn gàng. Ông mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, trang phục trông rất giản dị nhưng vẫn giữ được vẻ trang nghiêm của một người thầy. Tuy nhiên, nét mặt ông trông có phần căng thẳng. "Chào thầy." Tùng lên tiếng, giơ tay chào với nụ cười vui vẻ. Bạch Minh và Phong cũng gật đầu chào theo phép lịch sự. Thế nhưng, giảng viên chỉ lướt qua họ mà không hề đáp lại, bước đi nhanh chóng như thể đang có việc rất gấp. Cả ba đứng nhìn theo bóng ông một lúc, Tùng nhún vai. "Thầy ấy có vẻ gấp lắm. Chắc có chuyện gì đó thôi," Phong đáp, không quá để tâm. Bạch Minh cũng chỉ cười nhẹ. "Thôi kệ, đi nhanh lên, sắp vào lớp rồi." Cả ba tiếp tục bước vào tòa nhà, không quá bận tâm về thái độ của thầy. Dù sao, môn chính trị cũng là môn mà họ không mấy hứng thú, đặc biệt là với cách giảng bài thường khá nhàm chán của ông. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 3, một công tích phân, 62 DS, nội dung mỗi chương đều suy nghĩ rất lâu và sẽ không có nước quá nhiều, cho nên biết hơi chậm, thông cảm. Chương 18, ván trượt năng lượng mặt trời. Chương 18, ván trượt năng lượng mặt trời. Trên đường đến lớp, lúc Bạch Minh ánh mắt chú ý đến một chút thú vị đồ vật, cho nên hắn cùng hai người bạn tách ra đi. "Ta bỗng nhiên có việc, một lát sẽ đến lớp sau. Các người đi trước đi." Nói xong, hắn liền hướng hai người cười cười, sau đó chạy đi. Thanh Phong và Huy Tùng cũng không để ý, chậm rãi đến lớp. Đối với họ, đi trễ là chuyện thường, chỉ cần không nghĩ học sẽ không có chuyện gì. Một bên khác, Bạch Minh hướng về trong trường, một cái tiệm nhỏ chạy đi, bởi vì trước đó ánh mắt hắn bắt đến một cái thất lạc vật phẩm. Vật phẩm: ván trượt năng lượng mặt trời đến từ thám tử lừng danh cổ nạn thế giới công dụng. Chiếc ván trượt này có khả năng đạt tốc độ cao và dễ dàng điều khiển. Nó hoạt động bằng năng lượng mặt trời, cho phép sử dụng liên tục miễn là có ánh sáng. Ván trượt còn được trang bị công nghệ giảm sốc, giúp người sử dụng thực hiện các pha nhảy cao mà không bị thương. Giới thiệu: đây là chiếc ván trượt nổi tiếng trong thế giới thám tử lừng danh cô nạn. Vừa mới chính là nhìn thấy cái này tin tức, cho nên hắn mới cùng đám bạn tách ra. Thật không dễ dàng à, lâu lắm mới nhìn lại thất lạc vật phẩm, dù là bị mang ra bán nhưng chung quy là tìm được. Bạch Minh bước vào cửa hàng nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra khắp nơi. Ông chủ, một người đàn ông trung niên với nụ cười thân thiện, đứng sau quầy. "Mua gì không em trai?" Ông chủ hòa ái giới thiệu sản phẩm của mình cho Bạch Minh. Nhưng mà hắn cũng không có nghe rõ, mà chỉ nhìn kỹ vào chiếc ván trượt mặt trời. Ông chủ nhìn thấy Bạch Minh, ánh mắt liền bắt đầu chào hàng. "Chiếc ván trượt đó rất nổi tiếng đấy. Giá của nó là 70. Nó có khả năng đạt tốc độ cao và dễ dàng điều khiển, rất thích hợp cho thanh niên trẻ tràn đầy sức sống." Bạch Minh gật đầu, lấy chiếc ván trượt ra và ngắm đĩa. "Rất đẹp, tôi sẽ lấy nó." Bạch Minh hầu như không có trả giá, liền lấy nó, bởi vì nó đáng cái giá này. "Cảm ơn bạn. Ngoài ra, nếu bạn cần một món đồ phụ kiện nào khác, mũ này là một lựa chọn thú vị đấy. Giá của nó là 30. Bạch Minh liếc nhìn, và khi nhìn thấy chiếc mũ, sau ánh mắt của hắn lóe lên ánh sáng nhỏ bé, nhưng đáng tiếc là không có cái khung vật phẩm nào hiện ra. Điều này đại biểu cho nó không phải là thứ hắn cần. Khi hắn định từ chối lúc thì bỗng nhìn thấy trên bàn có một miếng phô mai ăn dở. Do hắn chưa đóng lại thấu hiểu chi nhãn, cho nên một cái khung vật phẩm hiện lên. "Vật phẩm: phô mai đến từ Tom & Jerry thế giới công dụng. Miếng phô mai này có khả năng thu hút sự chú ý của chuột và các động vật khác, đặc biệt là khi nó được đặt ở một nơi dễ thấy. Nó có thể kích thích khả năng nhanh nhẹn và khéo léo của người dùng trong việc di chuyển và ẩn ấp." Giới thiệu: đây là miếng phô mai thường xuất hiện trong các cảnh quay của Tom & Jerry, được biết đến như là món ăn yêu thích của Jerry. Là một cái bất ngờ đồ vật, dù không xem được như vật phẩm hữu ích nhưng cũng có thể xem như tích phân thu về, không phải sao? "Cái này có bán không?" Bạch Minh chỉ trên bàn ăn dở phô mai. Ông chủ còn tưởng là hắn đi học trễ chưa ăn gì, nên cũng cho hắn không lấy tiền. Bạch Minh cũng vui lòng nhận lấy, nói tiếng cảm ơn, sau đó trả tiền rồi nhanh chóng chạy đi. Tại một cái góc khuất, không có camera địa phương, Bạch Minh lấy ra đồ giám, đem vừa mới lấy được ván trượt cùng phô mai tổn vào bên trong đồ giám. "Đinh, chúc mừng túc chủ lại thu được một vật phẩm và một tích phân." Hệ thống thanh âm vang lên làm hắn có loại xúc động muốn đem invest triệu hồi ra, lại giết một đợt chúc mừng cái chúc mừng. Bất quá, rất nhanh hắn liền không nghĩ, nhanh chóng vào lớp học đi. Bạch Minh bước vào lớp với dáng vẻ vội vàng. Không ai trong lớp chú ý đến hắn, ngoại trừ vài ánh mắt lướt qua rồi lại tập trung vào bài giảng của giảng viên. "Thưa thầy, em vào muộn một chút." Bạch Minh xin phép khi đứng trước cửa lớp. "Vào đi." Bạch Minh giọng giảng viên Trần Quốc Hưng khô khốc vang lên. "Chúng ta đang thảo luận về lý thuyết chính trị căn bản." Người giảng viên này tên là Trần Quốc Hưng, một cái 60 tuổi, giảng viên môn chính trị của lớp hắn đang học. Giảng viên tiếp tục giảng bài một cách chậm rãi, giọng đều đều. Như Katmas đã chỉ ra, các yếu tố kinh tế là động lực chính trong sự phát triển của xã hội. Tầng lớp xã hội mới sẽ thay đổi hoàn toàn cấu trúc quyền lực. Bạch Minh lặng lẽ đi về chỗ ngồi, cạnh Thanh Phong và Huy Tùng. Cả hai đang thì thầm điều gì đó với nhau, không mấy để tâm đến bài giảng. "Nãy giờ đi đâu vậy?" Thanh Phong hỏi nhỏ. "Mua chút đồ ở căng tin." Bạch Minh trả lời, nhìn lướt qua giảng viên trên bụng. "Học chăng quá, vẫn như mọi khi." Huy Tùng lắc đầu, giọng nói có chút mệt mỏi. Giảng viên Trần Quốc Hưng không để ý đến tiếng thì thầm phía dưới, tiếp tục bài giảng. "Chúng ta phải nắm rõ những yếu tố chính trị và quyền lực để hiểu rõ hơn về các mối quan hệ xã hội. Bạch Minh, Thanh Phong và Huy Tùng tiếp tục nói chuyện với nhau, thảo luận về chuyện ăn uống sau giờ học. Hôm nay đi ăn gì đây? Phở hay cơm tấm? Thanh Phong hỏi. Đi chơi đâu đó nữa chứ? Công viên. Huy Tùng đề xuất. Giờ học tiếp tục trôi qua, không có gì khác biệt. Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên. Cuối cùng cũng hết giờ, Bạch Minh đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm. Họ rời khỏi lớp học. Bạch Minh bước ra khỏi lớp và ngay lập tức cảm thấy một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong anh. Hình ảnh của chính mình bước vào lớp, giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng không có ai chú ý đến điều đó. Tất cả diễn ra như một bộ phim mà anh đã xem trước đây. Trong lòng, Bạch Minh bắt đầu hoài nghi về thực tại này. Thưa thầy, em vào muộn một chút, giọng nói của anh vang lên, nhưng anh không còn sự hứng thú như lần đầu. Nhìn xung quanh lớp, mọi thứ vẫn y nguyên, từ ánh sáng đến các bạn cùng lớp, nhưng cảm giác quen thuộc khiến lòng anh trở nên nặng nề. Thanh Phong và Huy Tùng bắt đầu cuộc trò chuyện quen thuộc. Đi đâu vậy, Minh? Thanh Phong hỏi. Mình vừa đi mua chút đồ, Bạch Minh đáp, nhưng anh cảm thấy như chính mình đang lặp lại câu trả lời đó. Chán quá, lớp học hôm nay lại không có gì mới, Huy Tùng lắc đầu, giọng nói có chút mệt mỏi. Giảng viên Trần Quốc Hưng tiếp tục bài giảng với giọng điệu đều đều, nhưng lần này Bạch Minh không còn sức để chú ý những suy nghĩ lộn xộn trong đầu anh như một cơn sóng cuộn trào, làm anh mệt mỏi hơn. Anh cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ vô tận, nơi mà tất cả mọi thứ đều lặp đi lặp lại. Cảm giác bị mắc kẹt khiến anh ngột ngạt. Có lẽ chỉ cần đứng dậy và nói điều gì đó khác biệt, có thể sẽ thay đổi được không khí, Bạch Minh tự nhủ, nhưng lòng anh cảm thấy nặng nề và bối rối. Giọng nói của giảng viên vang lên, đều đều nhưng lại như một âm thanh từ xa, như Cát Mạt đã chỉ ra, các yếu tố kinh tế là động lực chính trong sự phát triển của xã hội. Tầng lớp xã hội mới sẽ thay đổi hoàn toàn cấu trúc quyền lực. Bạch Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những lá cây rơi, bỗng dưng nhớ lại những hình ảnh của một ngày hè tươi đẹp. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ là những mảng xám xịt trôi qua trong tâm trí. Anh muốn phá vỡ sự nhàm chán này, nhưng không biết làm thế nào. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 4, 1 không tích phân, 63 chương 19, vòng lặp chương 19, vòng lặp cuối cùng, khi chuông báo hết giờ vang lên, Bạch Minh đứng dậy, lòng đầy những suy nghĩ hỗn độn. Cảm giác quen thuộc đã trở thành nỗi ám ảnh, anh tự hỏi liệu có cách nào để thay đổi điều này hay không. Bước ra khỏi lớp học, anh thầm nghĩ rằng mình cần phải tìm kiếm một con đường khác, một cách để thoát khỏi vòng lặp này. Bạch Minh lại bước vào lớp, nhưng lần này, hắn đã nhận ra điều gì đó không ổn. Cảm giác quen thuộc như một cơn gió lạnh lướt qua người hắn. Hình ảnh của chính hắn bước vào lớp khiến hắn cảm thấy ngột ngạt. Hắn muốn hét lên, nhưng lại không thể. Trong khi giảng viên Trần Quốc Hưng đứng trên bục giảng, giọng nói đều đều của ông vang lên trong không gian yên tĩnh. Các bạn có thể thấy rằng, trong chính trị, việc phân tích quyền lực là rất quan trọng. Chúng ta cần phải hiểu rõ bối cảnh của từng quyết định. Bạch Minh lắng nghe, nhưng những từ ngữ trôi qua như nước chảy qua tay. Hắn không còn cảm giác hứng thú hay sự quan tâm. Hắn đã sống lại những khoảnh khắc này quá nhiều lần, và giờ đây, tâm trí hắn chỉ chất đầy sự bức bối. Hắn nhìn sang bên cạnh, thấy Thanh Phong và Huy Tùng, họ đang thì thầm với nhau. Đi đâu vậy, Minh? Thanh Phong hỏi, nhưng lần này, hắn không đáp. Hắn chỉ lắc đầu, lòng đầy những suy nghĩ hỗn độn. Minh đã nói với cậu, lớp học này quá chán. Có lẽ chúng ta nên làm điều gì đó thú vị hơn, Huy Tùng lắc đầu, giọng nói có chút mệt mỏi. Giảng viên Trần Quốc Hưng vẫn tiếp tục giảng bài, nhưng Bạch Minh cảm thấy không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn đứng dậy, quyết định sẽ không chỉ ngồi nghe như mọi lần. Hắn phải làm điều gì đó. Đầu tiên, hắn phải tìm cách để thu hút sự chú ý của mọi người. Thầy, có thể cho em hỏi một câu? Hắn nói lớn, không hề do dự. Cả lớp quay lại nhìn, vẻ ngạc nhiên lẫn kỳ vọng. Trần Quốc Hưng dừng lại, ánh mắt của ông chuyển sang Bạch Minh. Có gì không, Bạch Minh? Ông hỏi, nhưng giọng điệu không có chút lo lắng nào. Hắn cảm thấy một luồng sinh khí mới trong mình. Đây là lần đầu tiên Bạch Minh dám đứng lên và phản kháng lại sự nhàm chán. Nhưng hắn cũng cảm thấy sự hồi hộp khi nói tiếp, tại sao chúng ta phải học những điều nhàm chán này mà không thử áp dụng vào thực tế? Có thể nếu chúng ta có một hoạt động thú vị hơn, mọi người sẽ chú ý hơn vào bài giảng của thầy. Lời nói của hắn khiến cả lớp xôn xao. Thanh Phong và Huy Tùng cũng nhìn Bạch Minh với ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng ngay lúc đó, Trần Quốc Hưng không có phản ứng như mong đợi. Ông thở dài và quay lại bảng, tiếp tục với bài giảng của mình. Cảm giác thất vọng tràn ngập trong lòng Bạch Minh. Sau khi giờ học kết thúc, hắn bước ra khỏi lớp với cảm giác ngột ngạt. Đó là khi hắn nhìn thấy giảng viên Trần Quốc Hưng đội vã chạy ra ngoài, nhưng trong lúc chạy, ông vô tình đánh rơi một chiếc đồng hồ. Bạch Minh nhặt lên, nhận ra rằng đây chính là chiếc đồng hồ thời gian mà ông đã sử dụng để điều khiển vòng lặp này. Khi cầm chiếc đồng hồ trong tay, hắn cảm thấy một sự thay đổi. Nhưng ngay khi Bạch Minh đang xem xét nó, một cơn gió mạnh bỗng cuốn qua lớp học. Đồng hồ phát ra ánh sáng mờ nhạt, như thể năng lượng ma pháp trong nó đang cạn kiệt. Hắn chợt nhận ra rằng thời gian sắp kết thúc và mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Trần Quốc Hưng nhìn thấy điều này, vẻ mặt ông hoảng loạn. Ông nhanh chóng thu dọn đồ đạc và chạy ra ngoài, không kịp lấy lại chiếc đồng hồ. Hắn cảm thấy một nỗi bất an dâng lên trong lòng. Hắn không thể để mọi thứ quay lại như trước. Khi cầm đến chiếc đồng hồ này, hắn liền biết chuyện gì xảy ra, bởi vì vật phẩm, đồng hồ thời gian, Time Tuner, đến từ thế giới Harry Potter năng lực, chiếc đồng hồ có khả năng làm cho thời gian trong một khu vực nhỏ, như lớp học, bị lặp lại. Người sử dụng có thể quay ngược thời gian để trải nghiệm lại những khoảnh khắc đã qua, nhưng việc sử dụng cần phải cẩn thận vì có thể dẫn đến những hậu quả không lường trước được giới thiệu. Đồng hồ thời gian là một vật phẩm huyền bí, cho phép người sử dụng quay ngược thời gian để sống lại một khoảng thời gian nhất định. Nó được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên mình. Thầy, đợi đã. Biết chuyện gì xảy ra, hắn gọi, nhưng Trần Quốc Hưng không dừng lại. Bạch Minh nhanh chóng đem đồng hồ thu vào ngực, sau đó chạy theo, tìm chỗ vắng, thu nó vào đồ giám, sau đó Bạch Minh liền chạy theo. Hắn có dự cảm, tiếp theo mới là việc hắn cần làm, không đi liền bỏ lỡ nó. Bạch Minh vội vàng chạy qua hành lang tối tăm của trường, lòng hồi hộp và lo lắng. Hắn cảm thấy nhịp tim đập nhanh hơn khi nghe thấy tiếng bước chân của Trần Quốc Hưng ở phía trước. Hắn không thể hiểu tại sao giảng viên lại vội vã như vậy, và điều đó càng khiến hắn thêm tò mò. Hắn rẽ vào một con đường nhỏ, nơi không có ánh đèn, chỉ có những bức tường lạnh lẽo và sự tĩnh lặng đáng sợ. Cuối cùng, hắn đến một cánh cửa lớn, nơi có một bảng chỉ dẫn phòng cách âm. Bạch Minh dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, rồi đẩy cửa bước vào. Căn phòng bên trong yên tĩnh đến lạ thường, không có âm thanh nào vọng lại. Chỉ có ánh sáng nhẹ nhàng từ các bóng đèn trần chiếu xuống nền nhà, tạo ra một không gian bí ẩn. Giảng viên Trần Quốc Hưng đang đứng gần cửa sổ, quay lưng lại với Bạch Minh. Hắn thấy ông trông có vẻ căng thẳng, đôi vai ông khom xuống như gánh nặng của thế giới đang đè lên. Bạch Minh bước vào, và khi cánh cửa đóng lại, âm thanh của nó vang lên như một lời nhắc nhở rằng họ đã ở lại nơi này một mình. "Thầy, tại sao thầy lại làm như vậy? Tại sao thầy lại sử dụng chiếc đồng hồ này để điều khiển thời gian? Thầy không nghĩ rằng điều đó có thể gây hại cho chúng ta sao?" Bạch Minh hỏi, giọng đầy lo lắng. Trần Quốc Hưng quay lại, đôi mắt ông lấp lánh một nỗi buồn sâu thẳm. Ông thở dài, dường như đang tìm cách để giải thích. "Bạch Minh, ta làm điều này không phải vì muốn gây hại cho ai. Ta chỉ muốn mọi người chú ý đến bài giảng của mình, muốn cho sinh viên thấy rằng môn chính trị không chỉ là những lý thuyết khô khan mà còn có ý nghĩa trong cuộc sống." Ông giải thích. "Nhưng việc lặp lại thời gian không phải là cách đúng đắn để đạt được điều đó. Thầy không thấy rằng nó chỉ khiến mọi người cảm thấy mệt mỏi và chán nản hơn sao?" Bạch Minh phản đối. "Ta biết, nhưng đó là cách duy nhất mà ta nghĩ đến. Ta đã từng là một giảng viên đầy nhiệt huyết, nhưng theo thời gian, ta nhận ra rằng học sinh ngày nay rất khó để tập trung. Thầy cô đều nỗ lực, nhưng không ai thật sự lắng nghe. Chiếc đồng hồ này là cơ hội để ta tạo ra một không gian, nơi mọi người có thể suy nghĩ và cảm nhận sâu sắc hơn về môn học này." Trần Quốc Hưng nói, giọng ông trầm xuống. "Nhưng thầy có nghĩ rằng việc giữ mọi người trong một vòng lặp sẽ chỉ làm cho họ cảm thấy như đang ở trong một cái ngục tù không?" Bạch Minh đặt câu hỏi. Trần Quốc Hưng cúi đầu, nỗi buồn càng hiện rõ trên khuôn mặt ông. "Có lẽ ngươi đúng. Ta đã quá sa đà vào tham vọng của mình mà không nhìn thấy điều đó. Ta muốn để lại một di sản, muốn mọi người nhớ đến mình như một người thầy có ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, ta lại chỉ gây ra sự rối loạn và chán trường." Đợt, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 5 phần 10 tích phân, 63 chương 20, vượng chương 20, vượng Bạch Minh cảm thấy một chút thông cảm dành cho giảng viên. Hắn không thể hiểu hết nỗi cô đơn và áp lực mà ông đã phải chịu đựng trong suốt những năm tháng giảng dạy. "Thầy, có lẽ thay vì lặp lại thời gian, thầy có thể tìm cách truyền cảm hứng cho chúng em bằng những phương pháp mới, cách tiếp cận thú vị hơn. Hãy để chúng em cảm nhận được sự quan trọng của môn học này qua những trải nghiệm thực tế," hắn đề nghị. Trần Quốc Hưng nhìn Bạch Minh với ánh mắt như tìm kiếm một tia hy vọng. Hắn đã nói ra những gì mà ông cần nghe, nhưng liệu ông có dám từ bỏ tham vọng của mình để bắt đầu một hành trình mới không? Đang cảm khái, đột nhiên Trần Quốc Hưng cảm giác đầu nhói một chút, sau đó là một cơn đau nhói mãnh liệt truyền đến, làm hắn không thể không bị gối xuống, ôm đầu kêu rên. Bạch Minh nhìn thấy, trong lòng không khỏi lo lắng. "Thầy, sao vậy?" hắn hỏi, nhưng bản năng khiến hắn lùi lại vài bước, giữ khoảng cách an toàn. Trong khi Bạch Minh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bên trong tâm trí của Trần Quốc Hưng, một đoạn ký ức dần hiện lên, rõ ràng và chi tiết. Đó là một buổi tối khi ông đi dạy về muộn. Ông vô tình nghe thấy tiếng hét phát ra từ một con hẻm nhỏ gần trường. Tò mò và lo lắng, ông vội vàng chạy đến. Cảnh tượng trước mắt khiến ông sững người, một người vừa mới bị giết, nằm bất động trên mặt đất, máu còn loang lổ xung quanh. Bên cạnh xác người đó, một sinh vật màu xanh lá, trông kỳ dị và đầy đáng sợ, đứng đó một con quái vật với ánh mắt lạnh lẽo, hung ác. Trước khi Trần Quốc Hưng kịp nghĩ thêm, đôi mắt của con quái vật lóe lên và mọi thứ trước mắt ông nhanh chóng chìm vào bóng tối. Chỉ một khoảnh khắc sau đó, ông hiểu rằng mình đã bị giết ngay tại đó, mà không một ai hay biết. Quay trở lại thực tại, thân thể của Trần Quốc Hưng bắt đầu biến đổi. Những tiếng rạn nứt khẽ vang lên khi cơ thể ông bành trướng, da bắt đầu rách toạc ra từng mảng, để lộ phần bên trong là một con lởm đang chuẩn bị xuất hiện. Quái vật, lởm, chưa tiến hóa, đến từ thế giới cá mẹn dị đỡ cá bụ tô năng lực, lởm chưa tiến hóa có khả năng biến hình thành người bình thường, nhưng sức mạnh chiến đấu của chúng rất yếu. Chúng thường chỉ tấn công bằng những cú đấm hoặc đá cơ bản, không có kỹ năng đặc biệt hay sức mạnh nào vượt trội. Giới thiệu, lởm chưa tiến hóa là một trong những kẻ thù cơ bản trong cá mẹn dị đỡ cá bụ tô. Chúng được sử dụng để thăm dò và gây rối cho nhân vật chính, nhưng dễ dàng bị đánh bại bởi cả mẹn dị đỡ cả bụ tổ và đồng đội. Mặc dù chúng có khả năng lén lút và biến hình, nhưng nếu bị phát hiện, chúng không đủ sức để gây khó khăn cho các cả mẹn dị đỡ. Bạch Minh quan sát sự biến đổi này, đôi mắt hắn lóe lên sự kinh ngạc nhưng không quá bất ngờ. Bất ngờ hắn thầm nghĩ, nhận ra sinh vật này là gì. Hắn đã nghe qua về chúng, loài quái vật có khả năng giết chết con người và thay thế họ mà không để lại dấu vết. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra trước đó, nhưng Bạch Minh biết, lúc này hắn không chiến đấu không thể. Bất quá, lúc này còn ở trong phòng học. Trước tiên phải nghĩ biện pháp để nó đi vào thế giới trong gương mới có thể toàn lực đánh nhau, nếu không phiền phức sẽ tự tìm đến. Cũng may là lởm chưa tiến hóa, nếu không hắn cũng nghĩ biện pháp trốn đi. Nhìn một chút xung quanh, rất nhanh hắn khóa chặt một chiếc TV màn hình lớn, điều quan trọng là làm sao kéo nó vào thế giới gương. Hệ thống, tiếp theo phải làm sao? Không biết có thể hỏi hệ thống. Đinh, túc chủ có nguyện ý tiêu hao một tích phân. Hệ thống thanh âm vang lên. Nhanh nói. Bạch Minh không do dự lựa chọn là. Đinh, túc chủ có thể thông qua hộp bài bên trong ký kết khế ước, tấm thẻ thu nó vào trong. Do là cưỡng chế, nên 3 giây sau nó có thể phá vỡ phong ấn mà ra ngoài. Bạch Minh hai mắt sáng lên, tiếp theo hắn biết làm gì. Không do dự, từ đồ dám lấy ra một bãi phong ấn lởm, sau đó hắn cũng nhanh chóng tiến vào thế giới trong gương. Gào. Thời gian kết thúc, gầm bị phóng xuất, nó hai mắt hiện lên tia sáng, gầm thét, chuẩn bị phóng tới tấn công hắn. Bạch Minh cũng khẽ gầm lên, cơ thể hắn bắt đầu biến đổi. Dây leo và lá cây màu xanh nhanh chóng mọc ra, bao trùm toàn thân hắn. Khi những dây leo rút đi, hình hài con người biến mất, thay vào đó là một quái nhân hùng tráng, cao hơn 2 mét, được bọc trong lớp giáp sắt tím cứng cáp. Đôi mắt đỏ rực sáng lên dưới chiếc sừng độc giác trên trán, tỏa ra khí thế uy nghi của một chiến binh Invest. Hắn nắm chặt thanh kiếm đuôi cá sấu, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến với Gầm. Chuẩn bị kết thúc, chiến đấu bắt đầu. Gầm lao tới, nhưng Bạch Minh nhanh chóng né tránh. Hắn phản công, vung thanh kiếm đuôi cá sấu, chém một đường sắc lẹm vào bụng Gầm. Con quái vật gào thét, lùi lại trong đau đớn. Không cho Gầm có thời gian hồi phục, Bạch Minh nào về phía trước, áp sát và tung ra cú chém mạnh mẽ. Lưỡi kiếm cắm phập vào đầu Gầm, khiến nó gục xuống đất, không còn sức kháng cự. Đây là kết thúc cho ngươi. Hắn tuyên bố, chuẩn bị cho cú tấn công cuối cùng. Với một động tác dứt khoát, hắn vung thanh kiếm, cắt đôi Gầm ra làm hai. Đinh, chiến đấu kết thúc, chúc mừng tốc chủ thu được 5 tích phân. Thật ra, vừa rồi trong lúc chiến đấu, hắn cũng có ý nghĩ cưỡng ép thu nó vào đồ giám, nhưng rất nhanh liền bỏ đi. Không vì lý do gì, bởi vì nó quá yếu. Nếu là đã tiến hóa Gầm còn có thể suy xét, tiền đề là hắn có thể đánh thắng qua. Kết thúc chiến đấu, Bạch Minh chuẩn bị rời đi thế giới gương trở lại thực tế, chỉ là cảm thấy thiếu đi chỗ gì. Rất nhanh, hắn liền biết thiếu gì. Vung tay lên, 10 cái ỉn mẹ sư liền từ trên không rơi xuống. Bạch Minh nhìn cũng chưa từng nhìn, trong tay kiếm cá sấu hình dáng biến đổi, hướng về trên không quét qua, rất nhanh lại một đạo thanh âm dễ nghe vang lên. Đinh, chúc mừng tốc chủ thu được 9 điểm tích phân. Ân. Bạch Minh vốn đang hài lòng, chuẩn bị rời đi, lúc đột nhiên cảm thấy hình như con số không đúng, nhưng chưa kịp suy nghĩ, phía sau truyền đến nguy hiểm cảm giác để hắn không thể không né ra. Vâng. Một chùm lửa bắn tại vừa mới Bạch Minh đứng vị trí, cháy cách một mảnh. Tại nơi xa, đứng đấy một con hình người Invest. Về ngoại hình, con Invest này có đặc điểm nhận dạng với bộ giáp màu xanh lá cây ánh kim, cùng với các chi tiết nhọn và gai trên vai, tay và chân, biểu thị sức mạnh và độ cứng rắn của nó. Bạch Minh ánh mắt lóe lên, thông tin về nó hiện ra trước mắt. Quái vật, tuần lộc Invest, đoán đại, đến từ, cả mẹn gì đỡ gần thế giới năng lực, nhanh nhẹn, tấn công bằng cơ thể và thể phun ra hỏa diễm, nó tiến hóa có thể dùng lửa nên tạm cho có thể phun lửa. Giới thiệu, Invest là những sinh vật từ một chiều không gian khác, gọi là hình phò dừng nhau hình. Chúng đóng vai trò quan trọng trong cốt truyện của cả mẹn gì đỡ gần, nơi các nhân vật thường triệu hồi hoặc chiến đấu với các Invest thông qua các thiết bị khóa, lọ xịt, quả nhiên. Bạch Minh nghĩ thầm. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 5/10 tích phân, 7/6 chương 21, ngày nghỉ chương 21, ngày nghỉ không ra, hắn nghĩ, quả nhiên là có thể triệu hồi cao cấp hơn Invest, nhưng chúng sẽ không nghe lệnh tại hắn. Nếu không phải thiết mạng, hắn đã vụng trộm chui vào hiểm giới làm một đợt tích phân lớn, đổi lấy mấy lần ban thưởng. Nói trở lại, vừa mới cái tiết ẩm cũng chỉ cung cấp cho hắn có mỗi 5 điểm tích phân, quá ít. Bây giờ tới cái này, chỉ Invest không biết có thể có bao nhiêu tích phân đâu, ít nhất cũng phải 10 điểm tích phân chứ, dù sao liền buồn cần sợ, cái con cua kia cũng mới 20 tích phân. Ngay khi Bạch Minh còn đang phân tích, con Invest đã lao đến với tốc độ khủng khiếp. Đất dưới chân nó nứt toác, không khí xung quanh rung động bởi luồng sức mạnh từ cú xuống tới. Bạch Minh nhanh chóng di chuyển né tránh, nhưng đúng lúc đó, một ngọn lửa từ miệng con Invest phun trào dữ dội, thiêu đốt không khí và làm cho mặt đất cháy xém. Quả nhiên, lửa. Bạch Minh lẩm bẩm khi hắn vừa né qua cú tấn công hiểm hóc. Con Invest không cho hắn thời gian để nghỉ ngơi, nó gầm lên và tiếp tục tấn công, lần này hỏa diễm từ miệng nó bắn ra thành từng luồng lửa mạnh mẽ. Những ngọn lửa xoáy cuộn trong không gian, tạo thành một cảnh tượng đầy nguy hiểm. Bạch Minh nhanh chóng nhảy lùi, tránh những tia lửa và các đợt tấn công hung hãn từ con quái vật. Nhưng hắn không nào đúng. Trong thâm tâm, hắn đã dự đoán trước khả năng này và chuẩn bị sẵn phương án đối phó. Vẫn còn một chút kiên nhẫn, Bạch Minh chờ đợi thời cơ thích hợp. Con Invest lại lao tới, đôi sừng sắc bén của nó lấp lánh dưới ánh sáng lửa, cắm thẳng vào vị trí của Bạch Minh. Ngay khoảnh khắc đó, hắn tung người lên không trung, tránh được cú đâm chết người, đồng thời rút thanh kiếm cá sấu từ bên hông, chuẩn bị phản công. Đến lúc rồi Bạch Minh gầm lên, đôi mắt bừng sáng trong đêm tối. Thanh kiếm cá sấu trong tay hắn rực sáng một ánh sáng lạnh lẽo. Một đòn chém mạnh mẽ cắt qua luồng lửa của con Invest, xuyên thẳng vào thân thể nó. Tiếng gào thét dữ dội vang lên khi hỏa diễm từ miệng con quái phun trào dữ dội, nhưng không thể chạm tới Bạch Minh. Hắn tiếp tục tiến tới, thanh kiếm quét một đường chéo mạnh mẽ, chém thẳng vào phần ngực con Invest. Trong tiếng nổ vang rền, con quái vật ngã quỵ, thân hình to lớn của nó bốc cháy dữ dội từ bên trong. Với một cú vung kiếm cuối cùng, Bạch Minh tung ra đòn tất sát, thanh kiếm ánh lên ánh sáng tử thần trước khi chém nát hoàn toàn con Invest. Ngọn lửa tắt ấm, và con Invest từ từ tan biến thành tro bụi, hòa vào không khí. Bạch Minh hạ thấp thanh kiếm, hơi thở nặng nề nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng. Đinh, chúc mừng tốc chủ đánh giết Invest, tiến hóa, thu được 15 điểm tích phân. Hệ thống thanh âm kịp thời vang lên bên tai hắn. Kết thúc chiến đấu, Bạch Minh lần này cũng không có dừng lại thế giới trong gương quá lâu, mà nhanh chóng trở về thế giới thực. Hắn sợ lại đợi lâu nữa, không chừng sẽ nhảy ra cái gì kính thú đánh lén, nhất là cái nào đó màu trắng hổ. Sau khi trở về lớp, Bạch Minh thu thập đồ đạc của mình, chuẩn bị về. Đối mặt với ánh mắt hỏi thăm của đám bạn, hắn chỉ hơi lắc đầu, không nói gì. Buổi sáng hôm nay, hắn không chỉ học một ca này, ngoài ra còn có một môn chuyên ngành, nhưng lần này cũng không có gì ngoài ý muốn xảy ra. Sau buổi học, Huy Tùng hớn hở chạy đến khoác vai cười tươi, cùng hắn nói, biết tin gì chưa? Sao? Có chuyện gì vui thế? Bạch Minh vừa đi vừa hỏi. Trường vừa thông báo lớp mình sẽ đổi giảng viên khác cho môn chính trị này, vào Gmail xem đi. Huy Tùng cười tươi, cùng hắn chia sẻ. Hắn cũng đã phát ngán cái cách giảng giải bài học của thầy cũ, vừa dài lại vừa chán, chả hiểu tí gì. mong giảng viên mới có cách giảng giải hay hơn, thu hút hơn. Giảng viên trẻ thì càng tốt, nếu là nữ càng tốt hơn. Bạch Minh cũng không để ý đến hắn, lấy ra chính mình điện thoại, mở ra Gmail của trường mới gửi. Quả nhiên, trường vừa mới phát thông cáo mới. Thông cáo kính gửi toàn thể sinh viên lớp tờ 22, nhà trường xin thông báo đến các em về việc giảng viên Trần Quốc Hưng, giảng viên môn chính trị của lớp chúng ta, sẽ chính thức nghỉ hưu bắt đầu từ ngày 20. Chúng tôi cảm ơn thầy Trần Quốc Hưng vì những đóng góp và cống hiến của thầy trong suốt thời gian giảng dạy tại trường. Thầy đã để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ và kiến thức quý báu cho sinh viên. Để đảm bảo quá trình học tập diễn ra thuận lợi, nhà trường sẽ bổ nhiệm một giảng viên mới thay thế thầy Trần Quốc Hưng. Chúng tôi sẽ thông báo đến các em trong thời gian sớm nhất về thông tin của giảng viên mới. Chúc các em học tập tốt. Trân trọng mong là sẽ không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, Bạch Minh nghĩ thầm. Hắn biết rõ bị ở ngụy trang sẽ là kết cục gì, nhưng người khác không biết. Đây xem như là một kết thúc. Buổi chiều, khoảng 4-5 giờ chiều. Buổi chiều hôm nay, Bạch Minh không có buổi học nào. Hắn thường dành thời gian vào những buổi tối hoặc lúc rảnh rỗi để hoàn thành ý lại nạ, nhưng hôm nay thật khác biệt. Hắn chỉ muốn thư giãn. Đó là thói quen mỗi tuần của hắn, chọn một quán nước quen thuộc, nơi có không gian trị liệu, để nghe nhạc, tận hưởng cảm giác thoải mái và thư giãn tâm hồn. Trước khi rời khỏi nhà, Bạch Minh dành chút thời gian để chọn trang phục. Hắn quyết định chọn chiếc áo ngắn tay màu xanh dương nhạt, kết hợp với quần dài màu be. Đôi giày thể thao màu trắng khiến hắn cảm thấy thoải mái, phù hợp cho việc đi lại. Hắn thêm vào một chiếc đồng hồ dây da màu nâu để tạo điểm nhấn lịch sự. Cuối cùng, chiếc bã lộ màu xám nhạt trở thành lựa chọn hoàn hảo để đựng những vật dụng cần thiết cho buổi thư giãn tại quán nước. Bạch Minh đứng trước gương, tự tin với trang phục của mình. Hôm nay thật thoải mái, hy vọng quán nước không quá đông. Hắn cười nói. Bạch Minh ra khỏi cửa, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, tạo thành những vệt sáng ấm áp trên con đường lát đá. Hắn bước đi một mình, tâm trí thành thơi, hướng về quán nước quen thuộc. Quán nước nằm trên một con phố yên tĩnh, nổi bật với không gian trị hiệu dễ chịu. Bên trong quán có bàn ghế bày trí đẹp mắt, trong khi bên ngoài, không gian mở đón gió trời cùng với những chiếc bàn nhỏ xinh xắn. Tầng 1 và tầng 2 được thiết kế hài hòa, tạo cảm giác thoải mái cho thực khách. Tại tầng 2, ánh đèn trang trí lung linh khiến cho bầu không khí thêm phần lãng mạn. Ngoài trời, khung cảnh thật tuyệt vời, với miêu nhìn ra những hàng cây xanh tươi và đường phố nhộn nhịp. Một sân khấu nhỏ được chuẩn bị sẵn sàng cho những người yêu thích âm nhạc. Hôm nay có sự kiện khuyến mãi và Bạch Minh háo hức muốn trải nghiệm. Vừa bước vào quán, hắn được nhân viên phục vụ đón tiếp rất chu đáo. Hắn chọn một vị trí tại góc cạnh tường, nơi có thể nhìn ra ngoài sân khấu. Hắn gọi một ly trà đào, mát lạnh và thơm ngon, kèm theo một hai món ăn vặt như khoai tây chiên và xúc xích nướng. Ngồi xuống, Bạch Minh dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại một chút để cảm nhận sự bình yên của nơi đây. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên từ sân khấu, tạo nên một không khí dễ chịu. Hắn mong chờ sự kiện sắp diễn ra, cảm giác như tất cả những căng thẳng trong học hành và ý lại nạ dần tan biến. Hắn đặt ly trà lên bàn, ngắm nhìn xung quanh, bầu không khí thân thiện và ấm áp. Đã từ lâu, hắn không có thời gian chỉ để thư giãn và thưởng thức những điều đơn giản như thế này. Đợt, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 5/10 tích phân, 91 chương 22, Bạch Tuyết và 7 chú lùn chương 22, Bạch Tuyết và 7 chú lùn ngồi một lúc, Bạch Minh nhấp một ngụm trà, thì từ cửa quán, một nhóm người trẻ tuổi bước vào. Có khoảng 5 người, ăn mặc bảnh bao, và toát lên vẻ tự tin. Họ chọn bàn cách Bạch Minh hai bàn, không khí rôm rả tiếng cười nói. Đặc biệt, trong nhóm có một người nổi bật hơn cả dáng người cao giáo, tóc luốt gọn gàng, gương mặt sáng, và khoác lên mình bộ trang phục thời thượng, áo sơ mi trắng, với chiếc quần tây màu xanh đậm. Phong cách của hắn vừa tinh tế, vừa phong khoáng. Bạch Minh liếc nhìn người đó một lúc, khí chất của hắn toát lên sự tự tin, nhưng không khó để nhận ra chút gì đó kiêu ngạo trong cách cư xử. Ngay từ khi ngồi xuống, người này đã chiếm trọn sự chú ý của cả nhóm, chủ động dẫn dắt mọi câu chuyện. Hắn bắt đầu khoác lác về những chuyến đi du lịch và kiến thức âm nhạc của mình, giọng nói đầy hào hứng. Trong đó, một người lên tiếng, Vũ Nguyên Phong vừa mới đi chơi ở Nguyệt Châu về, chỗ nào cũng đã ghé qua. Đặc biệt là mấy quán cà phê có dàn nhạc live ở đó, nghe một lần là mê không muốn về luôn. Trong đó, một người cảm thán, nghe thôi đã thấy thích rồi. Mày đúng là biết chọn chỗ đi chơi thật, Vũ Nguyên Phong. Lại một người khác nói, mà thật chứ, lần nào cũng sang trọng, Vũ Nguyên Phong không bao giờ chọn chỗ bình thường cả. Vũ Nguyên Phong cười, đầy tự hào, không đến mấy chỗ ấy thì uổng cả chuyến đi. Tao chỉ giới thiệu mấy chỗ chuẩn chỉnh thôi. Một nữ trong nhóm cười nhẹ, thế mày đi du lịch nhiều thế, còn về âm nhạc thì sao, Vũ Nguyên Phong? Mày không phải cũng hay nói là biết nhiều lắm à? Vũ Nguyên Phong nhếch môi, đáp, tao mà nghe nhạc thì phải là nhạc đỉnh cao. Mấy nhạc sĩ trẻ bây giờ chẳng là gì so với mấy huyền thoại cả. Tao từng ngồi nghe dàn nhạc live ở mấy quán xịn ở Mộc Châu, chỉ biết nhắm mắt mà tận hưởng thôi. Bạch Minh chỉ là nghe một đoạn nhỏ, dù sao tiếp xuống bọn hắn bị phục vụ viên nhắc nhở qua cho nên cũng nói nhỏ lại. Dù sao quán nước này là để trị hiệu, để thư giãn mà không phải làm ổn, ngoại trừ có sự kiện gì. Tiếp xuống, Bạch Minh cũng không có nghe tiếp, hắn đang tận hưởng thời gian của mình. Nhân viên mỉm cười lịch sự và nói, tiên sinh có muốn tham gia trò chơi của quán không? Hôm nay là sự kiện kỷ niệm 3 năm ngày mở quán và chúng tôi có rất nhiều phần thưởng hấp dẫn. Bạch Minh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng thấy hứng thú, hắn nhướng mày, trò chơi như thế nào? Nhân viên giải thích, thể lệ rất đơn giản. Sự kiện diễn ra trong 3 ngày và mỗi ngày giới hạn 50 người tham gia sớm nhất. Mỗi người tham gia sau khi hoàn thành trò chơi, dù thắng hay thua, đều sẽ nhận được một phần quà bất kỳ. Ngoài ra, nếu có tên trong top 3, tiên sinh sẽ nhận thêm phần thưởng hấp dẫn. Bạch Minh gật đầu, cảm thấy thú vị, vậy phần thưởng là gì? Nhân viên tiếp tục, giải 3 sẽ là giảm 20 cho hóa đơn trong buổi hôm nay và một phiếu giảm giá 10 cho lần tới. Giải 2 sẽ nhận một phần quà ngẫu nhiên, như gấu đông, hai nghe bờ Bluetooth, hoặc sạc dự phòng, cùng với phiếu giảm giá 30 cho lần tới. Còn giải nhất bao gồm nhiều lựa chọn thú vị. Tiên sinh có thể chọn một món quà lớn, như một chú gấu đông khổng lồ, một chiếc đàn guitar cao cấp, hoặc một chiếc gương có tạo hình hoa mỹ. Ngoài ra, còn có một số phần quà khác nữa. Bên cạnh đó, tiên sinh cũng sẽ nhận được phiếu giảm giá 50 cho lần sau. Bạch Minh quay sang hỏi nhân viên, phần thưởng được để ở đâu vậy? Nhân viên nhanh chóng nhận ra sự hứng thú của hắn, liền đáp với nụ cười chuyên nghiệp, mời ngài theo tôi, kệ phần thưởng nằm bên kia ạ. Cô dẫn Bạch Minh đến một góc trưng bày với các phần quà được sắp xếp gọn gàng trên kệ. Ánh mắt hắn lướt qua từng món đồ, gấu đông khổng lồ, đàn guitar, hai nghe, cho đến khi cuối cùng dừng lại ở một chiếc gương với hoa văn tinh xảo. Ngay khi nhìn thấy chiếc gương này, trong mắt Bạch Minh, tia sáng ánh lên rõ hơn bao giờ hết. Cùng lúc đó, một khung bảng hiện ra trước mắt hắn. Vật phẩm, gương ma thuật từ thế giới Bạch Tuyết và bảy chú lùn công dụng, gương ma thuật có khả năng trả lời các câu hỏi của chủ nhân về người hoặc vật mà nó biết. Nó có thể chỉ ra vị trí, điểm yếu, hoặc thậm chí tiết lộ những sự thật ẩn giấu về đối tượng. Tuy nhiên, nó chỉ có thể trả lời 3 câu hỏi mỗi ngày, và thông tin cung cấp sẽ dựa trên phạm vi kiến thức của chiếc gương. Tổng quát, đây là chiếc gương phép thuật có nguồn gốc từ thế giới Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Kích thước nhỏ gọn, dễ mang theo, với khung bạc được chạm khắc tinh tế. Khi sử dụng, mặt gương phát sáng và giọng nói vang lên, trả lời câu hỏi của chủ nhân. Gương sẽ không cung cấp thông tin về các đối tượng có sức mạnh vượt quá phạm vi của nó. Nhìn thấy chiếc gương này, Bạch Minh liền quyết định tham gia trò chơi, hơn nữa còn phải lấy được giải nhất. Chiếc gương này quá hợp với hắn, hơn nữa cái kia mỗi ngày có thể hỏi 3 câu hỏi, mặc dù nói dựa theo kiến thức của gương mà định ra. Nhưng cũng không phải là không có biện pháp, như là tốn chút thời gian tăng lên tri thức cho nó, hay trực tiếp hơn là để hệ thống giúp đỡ chuyển thâu ký ức của hắn qua cho nó, chỉ là tốn chút tích phân thôi. Người dẫn chương trình, Tâm Hạ, đứng giữa sân khấu, ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên người cô, tạo nên một không khí ấm cúng và thoải mái. Cô nở nụ cười rạng rỡ, đưa micro lên, kính thưa quý khách, cảm ơn các bạn đã có mặt tại đây để cùng chúng tôi kỷ niệm 3 năm ngày khai trương của quán. Hôm nay, chúng tôi sẽ tổ chức một trò chơi vô cùng thú vị, với những phần thưởng giá trị và hấp dẫn. Cô tiếp tục, tay chỉ về phía một chiếc kệ lớn bày đầy quà tặng, giải thưởng của chúng tôi bao gồm, giải nhất là một chiếc gương hoa mỹ độc đáo, cùng với nhiều phần quà khác như đàn guitar cao cấp, gấu đông lớn, và còn nhiều phần thưởng bất ngờ nữa. Không chỉ vậy, tất cả các bạn tham gia đều sẽ nhận được một món quà bất kỳ từ chương trình, dù thắng hay thua. Vậy thì, có ai muốn ra về tay trắng không nhỉ? Khán giả cười rộ lên và vỗ tay hưởng ứng. Bây giờ, chúng tôi sẽ bắt đầu bốc số thứ tự cho các thí sinh. Xin các bạn sẵn sàng. Tâm Hạ nói, vừa mở nắp chiếc hộp đựng thăm. Cô lần lượt gọi tên các thí sinh tham gia và phát số thứ tự. Khi đến lượt Bạch Minh, cô gọi lớn, thí sinh số 16, xin mời. Bạch Minh bước lên nhận số của mình, cảm giác tò mò nhưng bình thản. Sau khi nhận thẻ số, hắn trở về chỗ ngồi. Sau khi phát xong tất cả các số báo danh, Tâm Hạ cầm micro và nói, vậy là các thí sinh đã có số thứ tự của mình. Các bạn hãy giữ thẻ số cẩn thận nhé, chúng ta sẽ bắt đầu vòng 1 ngay sau đây. Xin quý vị khán giả hãy ủng hộ các thí sinh thật nhiệt tình nào. Sau khi Tâm Hạ dứt lời, tiếng xì xào của khán giả bắt đầu vang lên khắp quán. Một vài người tỏ ra rất háo hức, không biết trò chơi đầu tiên là gì nhỉ. Nghe phần thưởng cũng hấp dẫn lê. Chắc phải căng thẳng lắm đây, mình nghĩ là có trò gì đó đòi hỏi sự khéo léo, một người khác tò mò dự đoán. Cá là vòng 1 sẽ loại nhiều người lắm, ai nhanh tay, nhanh mắt mới qua nổi, một giọng phấn khích vang lên từ hàng ghế phía sau. Các ngươi cảm thấy ai có triển vọng nhất? DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 5 phần 10 tích phân, 91 chương 23, người may mắn chương 23, người may mắn, các ngươi cảm thấy ai có triển vọng nhất? Trông thú vị đấy, không biết số 7 kia có qua được vòng không nhỉ? Một người chỉ vào một thí sinh với dáng vẻ tự tin. Ôi, mình thấy số 23 kia có vẻ hồi hộp quá, mong là cậu ta không ngã gục sớm, một người khác mỉm cười trêu chọc. Một giọng nói phấn khích khác trên bảo, mình đặt cược vào số 12. Nhìn cô ấy có vẻ năng động, chắc sẽ làm nên chuyện đấy. Hy vọng trò đầu tiên không quá khó, ai cũng muốn đến vòng sau mà, một người trẻ khác tỏ vẻ hiếu kỳ. Ánh đèn chiếu sáng sân khấu, làm nổi bật 100 chiếc hộp giống hệt nhau được xếp thẳng hàng trước mặt các thí sinh. Tâm Hạ cầm ải, nụ cười rạng rỡ, xin chào mừng các thí sinh đến với vòng 1 mang tên kẻ may mắn. Các bạn hãy chuẩn bị tinh thần nhé. Mỗi thí sinh sẽ có 3 lần ném vòng để chọn chiếc hộp của mình. Nghe thấy tiếng vỗ tay và cổ vũ từ khán giả, những thí sinh đứng trước mặt, trong đó có Bạch Minh, cảm thấy hồi hộp và phấn khích. Hắn cầm 3 chiếc vòng lớn trong tay, ánh mắt tinh anh quan sát những chiếc hộp. Thể lệ rất đơn giản, Tâm Hạ tiếp tục. Nếu các bạn ném trúng hộp nào, hãy chọn hộp đó. Nếu ném trật, xem như mất lượt. Nếu bạn ném trúng 2 hoặc 3 hộp, bạn sẽ chỉ được chọn một chiếc hộp còn lại, hộp phải trả về vị trí cũ. Bạch Minh nhìn xung quanh khi các thí sinh bắt đầu lần lượt tham gia. Thí sinh số 3, một cô gái với vẻ ngoài lo lắng, ném chiếc vòng đầu tiên nhưng trượt ngay vào một hộp bên cạnh. A, không may rồi. Cô lẩm bẩm, nhưng vẫn cố gắng ném thêm 2 lần nữa. Kết quả, chỉ 1 lần trúng, cô đành chọn một hộp bất ngờ, và khi mở ra, chỉ có một tờ giấy trắng. Cô cúi đầu, thở dài. Tiếp theo là thí sinh số 8, một chàng trai với vẻ tự tin. Anh ném chiếc vòng đầu tiên trúng ngay vào hộp thứ 2. Tôi có linh cảm tốt. Anh ta nói, và tiếp tục ném thêm 2 lần nữa, lần này trúng cả 3 hộp. Khán giả cổ vũ vang dội khi anh chọn hộp thứ 3, mở ra và thấy tờ giấy ghi đi tiếp. Quá dễ. Anh ta cười lớn. Rồi đến thí sinh số 12, một cậu bé, tay run run cầm vòng. Cậu ném 3 lần nhưng không trúng hộp nào. Trời ơi, cậu la lên trong sự thất vọng. Nhìn Tâm Hạ với vẻ buồn bã, cậu cúi đầu lặng lẽ rời khỏi sân chơi mà không có cơ hội mở bất kỳ chiếc hộp nào, vì ném không trúng, đồng nghĩa với việc bị loại. Dưới đây là phần sửa đổi với các số thí sinh được thay đổi, cùng với sự tương tác sinh động từ khán giả. Tiếp theo là thí sinh số 25, một cô gái trẻ đầy tự tin. Khán giả bắt đầu bàn tán, cô bé này có vẻ giỏi đấy, xem cô ấy ném thế nào. Cô gái bình tĩnh ném vòng đầu tiên, trúng ngay một chiếc hộp. Tiếng vỗ tay vang lên từ khán giả, quá chuẩn. Trúng rồi. Cô ném tiếp vòng thứ hai, lại một lần nữa trúng đích. Tiếng reo hò càng lớn hơn, lại trúng nước kia. Xuất sắc. Tâm Hạ tươi cười, chúc mừng thí sinh số 25. Bạn có thể chọn một trong hai chiếc hộp mà mình đã ném trúng nhé. Cô gái suy nghĩ một chút rồi chọn chiếc hộp đầu tiên. Khi mở ra, bên trong chỉ là tờ giấy trắng. Khán giả kêu lên tiếp nối, ôi, không may mắn rồi. Tiếp đến là thí sinh số 35, một chàng trai có vẻ lo lắng. Anh ném vòng đầu tiên và trượt. Khán giả ồ lên thất vọng, trượt rồi, cố lên nào. Anh ném tiếp vòng thứ hai, và lần này đã trúng. Khán giả vỗ tay cổ vũ, được rồi. Còn một lần nữa, làm tốt nhé. Vòng thứ ba của anh cũng trúng đích. Tâm Hạ hồ hởi, thí sinh số 35, bạn đã trúng hai chiếc hộp. Xin mời chọn một chiếc để mở ra. Anh chọn chiếc hộp thứ hai, nhưng khi mở ra, bên trong lại chỉ là tờ giấy trắng. Khán giả lại một lần nữa tiếc nuối, trời ơi, không may rồi. Tiếp theo rốt cuộc đến số 16, Bạch Minh ra sân. Bạch Minh thí sinh số 16 bước lên sân chơi, thu hút sự chú ý từ khán giả. Hắn cầm ba chiếc vòng trong tay, ánh mắt sử dụng thấu thị chi nhãn quan sát những chiếc hộp. Khán giả tò mò, anh chàng này trông có vẻ tự tin nhỉ, không biết có ném được hết không. Vòng đầu tiên hắn ném trúng ngay chiếc hộp đầu tiên, rồi tiếp tục ném trúng cả hai chiếc hộp còn lại. Khán giả reo hò phấn khích, trúng hết ba vòng rồi. Đỉnh quá. Tâm Hạ hào hứng, thí sinh số 16, bạn đã trúng cả ba chiếc hộp. Hãy chọn một chiếc để mở ra nhé. Bạch Minh, với đôi mắt nhìn thấu mọi thứ, bình tĩnh chọn chiếc hộp chứa tờ giấy đi tiếp. Khi hắn mở ra, tờ giấy xác nhận chiến thắng hiện rõ. Khán giả hò reo vang dội, thật không thể tin nổi. Anh ta quá xuất sắc. Trở lại trước đó vài phút, Bạch Minh kêu gọi hệ thống. Hệ thống, ta muốn tạm thời tăng lên thấu hiểu chi nhãn một cái, công năng nhìn thấu làm thế nào? Đinh Túc chủ có thể tiêu một lần ban thưởng để sửa đổi hoặc dùng tích phân thay đổi. Một lần ban thưởng kia Bạch Minh giữ lại để đề phòng bất chắc xảy ra, dùng nó cho một lần này đúng là quá thua lỗ, cho nên hắn chọn sử dụng tích phân. Vậy bao nhiêu tích phân đâu? Đinh, 100 tích phân. An cơ a, vậy khác gì dùng một lần ban thưởng đâu. Hệ thống, có cho thuê không Đinh một điểm tích phân 5 giây cho ta 20 giây một lát khi đến lượt ta mới bắt đầu đổi. Bạch Minh vốn chính là muốn tạm thời 20 giây đã đủ hắn ghi nhớ một chiếc hộp có chữ đi tiếp, còn lại không quan trọng. Một nguyên nhân khác, hắn tích phân hiện đã đến 91 điểm, chỉ cần 9 điểm nữa là lại thu được một lần ban thưởng, hắn thực không dám dùng nhiều. Trở lại hiện tại, Tâm Hạ bước lên sân khấu, nụ cười rạng rỡ trên môi khi cô cầm lấy micro và hướng về khán giả lẫn các thí sinh, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong vòng một của trò chơi kẻ may mắn. Tôi phải nói rằng, màn trình diễn của các thí sinh rất xuất sắc và đầy bất ngờ. Tuy nhiên, như luật chơi đã định, chỉ có 30 người được tiếp tục, đồng nghĩa với việc 20 thí sinh của chúng ta đã phải dừng lại tại đây. Cô dừng lại một chút để khán giả phản ứng, tiếng vỗ tay và thì thầm khắp khán phòng. Tâm Hạ giơ tay ra dấu cho mọi người tiếp tục lắng nghe, nhưng đừng lo lắng, chúng ta vẫn còn những vòng thi tiếp theo đầy kịch tính đang chờ đợi. Vòng 2 sẽ thử thách sự tinh tế và khả năng lắng nghe của các thí sinh, một cuộc tranh tài không chỉ về may mắn mà còn đòi hỏi sự nhạy bén. Ai sẽ tiếp tục chứng minh bản thân? Ai sẽ là người nổi bật nhất? Khán giả bắt đầu vỗ tay và reo hò phấn khích, tiếng nói chuyện đầy háo hức lan tỏa khắp không gian. Những ánh mắt đổ dồn về phía các thí sinh còn lại, chờ đợi xem họ sẽ làm gì tiếp theo. Tâm Hạ tiếp lời, vậy hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho 30 thí sinh xuất sắc của chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi xem ai sẽ tiến xa hơn trong vòng 2 đầy thử thách nhé. Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, sự háo hức và kỳ vọng của khán giả rõ ràng, tạo nên không khí sôi nổi, đầy hồi hộp chuẩn bị cho vòng tiếp theo. Sau khi 30 thí sinh còn lại tập trung, Tâm Hạ tiếp tục cầm micro, khuôn mặt rạng rỡ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức cuốn hút vang lên, chúng ta đã đến với vòng 2 có tên gọi tinh ý, đây là một thử thách đòi hỏi sự nhạy bén và khả năng lắng nghe của các thí sinh. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 5 phần 10 tích phân, 8 và chương 24, tinh ý chương 24. Tình ý, sau khi 30 thí sinh còn lại tập trung, Tâm Hạ tiếp tục cầm micro, khuôn mặt rạng rỡ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức cuốn hút vang lên, chúng ta đã đến với vòng 2 có tên gọi tinh ý, đây là một thử thách đòi hỏi sự nhạy bén và khả năng lắng nghe của các thí sinh. Mỗi người sẽ được nghe một đoạn âm thanh, và nhiệm vụ của các bạn là đoán xem đó là âm thanh của nhạc cụ nào. Những nhạc cụ này sẽ được chọn từ dễ đến khó, và có cả những loại nhạc cụ hiếm gặp. Khán giả bắt đầu vỗ tay rầm rộ. Một số người trong đám đông háo hức thảo luận với nhau. Nghe thú vị quá, không biết có nhạc cụ gì lạ không nhỉ? Tôi mong chờ lắm, không dễ đâu. Tâm Hạ mỉm cười đáp lại tiếng vỗ tay, vậy hãy bắt đầu thôi. Các thí sinh, hãy sẵn sàng cho thử thách này. Nếu đoán sai hoặc không đưa ra đáp án, các bạn sẽ phải rời khỏi cuộc chơi. Người nào đoán đúng nhiều nhất sẽ được vào vòng tiếp theo. Cả căn phòng chợt im lặng, không khí căng thẳng. Âm thanh đầu tiên vang lên một giai điệu du dương của đàn piano. Một số thí sinh có vẻ nhẹ nhõm khi nhận ra âm thanh quen thuộc này. Tâm Hạ đưa mắt quan sát, đoạn âm thanh đầu tiên có vẻ quen thuộc với nhiều người. Đàn piano, đúng rồi. Nhiều thí sinh trả lời đúng, một số thí sinh bị loại vì không trả lời kịp. Tiếp theo là âm thanh của đàn guitar. Rồi tiếng sáo, từng nhạc cụ dần trở nên khó đoán hơn. Âm thanh của một chiếc kèn tròn buồn vang lên, gây khó khăn cho nhiều thí sinh. Cái này nghe lạ quá, là kèn gì thế nhỉ? Một vài người trong khán giả tò mò. Còn trên sân khấu, thí sinh số 25 bị loại do không nhận ra âm thanh của đàn mẽn đồ lìn. Bạch Minh đứng ở hàng giữa, thính lực vượt trội nhờ sự cường hóa thân thể, hắn tập trung lắng nghe từng chi tiết nhỏ. Tiếng kèn saxophone vang lên. với đôi mắt bình tĩnh, hắn đã ngay và hoàn toàn đúng. Vòng này, hắn không gặp chút khó khăn nào. Sau khi một vài thí sinh bị loại vì không đoán đúng, số 15 đã thành công vượt qua. Cô khẽ mỉm cười khi tiếng vỗ tay vang lên từ khán giả, nhưng Bạch Minh vẫn chưa chú ý đến cô. Ngay sau đó, số 86, Vũ Nguyên Phong, cũng dễ dàng vượt qua với sự tự tin quen thuộc. Tiếng nhạc vang lên và hắn đoán chính xác âm thanh của đàn ạ có đi ẩn, gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Âm thanh của đàn vi ô lỉnh vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, khiến không ít thí sinh thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, khi âm thanh của đàn bằng rộ xuất hiện, một số thí sinh bắt đầu lúng túng. Tâm Hạ tiếp tục dẫn dắt, giọng nói sôi động khuấy động không khí, chúng ta đang tiến dần đến những nhạc cụ khó hơn. Hãy cùng chờ xem ai sẽ vượt qua thử thách tiếp theo. Một đoạn âm thanh từ cây saxophone cất lên, âm trầm ấm và mạnh mẽ. Khán giả gật gù tán thưởng, nhưng vài thí sinh đã bắt đầu hoang mang. Sau đó, âm thanh của chiếc đàn xì tạ vang lên, tạo nên không khí bí ẩn và đầy thách thức, khiến một số thí sinh nhíu mày không đoán ra. Chúng ta vừa nghe một âm thanh từ một nhạc cụ truyền thống Ấn Độ, các bạn có đoán được không? Tâm Hạ hỏi với vẻ đầy kịch tính, khiến khán giả ồ lên chờ mong. Khi đến lượt tiếp theo, âm thanh của đàn hạc nhẹ nhàng vang lên, tinh tế và du dương. Một vài thí sinh bắt đầu thấy khó khăn khi gặp phải những nhạc cụ ít quen thuộc hơn. Ngay sau đó là tiếng đàn bạ lầy là cả một nhạc cụ có nguồn gốc từ Nga làm nhiều người kinh ngạc, nhưng Bạch Minh với đôi tai thính nhạy đã sớm nhận ra và ghi chính xác đáp án. Vòng này dần trở nên căng thẳng hơn khi tiếng đàn ô bồ, đàn lụt và chiếc mạ dìm bạ tiếp tục thử thách thính lực của các thí sinh. Bạch Minh, nhờ khả năng cường hóa thính giác, dễ dàng nhận ra từng loại nhạc cụ và tiến thêm một bước gần hơn đến vòng tiếp theo. Số thí sinh giảm dần khi nhiều người đoán sai, trong khi Bạch Minh, số 15 và số 86 Vũ Nguyên Phong đều vượt qua một cách xuất sắc. Cuối cùng, sau tiếng trống bỏng gỗ trầm hùng kết thúc vòng thi, Tâm Hạ vui vẻ tuyên bố, vòng 2 đã kết thúc. Chúng ta đã tìm ra 10 thí sinh xuất sắc nhất để tiến vào vòng cuối cùng. Khán giả vỗ tay nhiệt liệt, háo hức chờ đợi phần tiếp theo. DS, đoạn nhạc mình không hiểu nhiều nếu có sai thì thông cảm nhá. Tâm Hạ bước lên sân khấu với nụ cười quen thuộc, ánh mắt lấp lánh hào hứng, chúng ta đã đến vòng cuối cùng của cuộc thi, mang tên ngẫu hứng. Ở vòng này, các thí sinh sẽ phải bốc thăm một chủ đề ngẫu nhiên và sáng tác một đoạn nhỏ của một bài hát mới hoàn toàn. Các bạn có 10 phút để suy nghĩ và sáng tạo. Hãy nhớ, bài hát nào nhận được nhiều sự bình chọn nhất từ khán giả sẽ giành chiến thắng. Giải nhất, giải nhì và giải ba sẽ được quyết định ngay trong vòng này. Ánh đèn sân khấu chiếu rực rỡ lên 10 thí sinh còn lại, bao gồm Mạnh Minh, số 15 và số 86. Khán giả phấn khích, một vài người rôm rả trò chuyện với nhau. Trò chơi này thật thú vị. Tôi rất mong chờ những sáng tạo độc đáo từ họ, một người trong đám đông cười nói. Không biết ai sẽ giành chiến thắng nhỉ? Cạnh tranh sẽ căng lắm đây, người khác tỏ ra hiếu kỳ. Tâm Hạ gọi từng thí sinh lên để bốc thăm. Từng người một bước lên, rút ra những lá thăm từ chiếc hộp lớn đặt giữa sân khấu. Không khí hồi hộp tràn ngập căn phòng. Số 15, một cô gái với vẻ ngoài tự tin, rút thăm đầu tiên và đọc to chủ đề của mình, hoa. Khán giả vỗ tay nhẹ, và cô mỉm cười, bắt đầu suy nghĩ về cách phát triển bài hát của mình. Tiếp theo là số 86, Vũ Nguyên Phong. Hắn bước lên, với vẻ tự tin và kiêu ngạo quen thuộc, rút ra lá thăm của mình, đường phố. Khán giả xì xào, vài người tỏ vẻ thích thú với thử thách dành cho hắn. Chủ đề đó hợp với hắn ta thật, một người trong khán giả bình luận. Cuối cùng, đến lượt Bạch Minh. Hắn bước lên, đôi mắt tinh anh và thản nhiên rút ra lá thăm của mình. Khi nhìn xuống tờ giấy, hắn hơi nhíu mày. Chủ đề của hắn là buồn. Khán giả lặng đi trong giây lát, rồi lại ồn ào trở lại. Chủ đề buồn, không dễ chút nào. Liệu anh ta có làm được không nhỉ? Một người trong đám đông tỏ ra lo lắng. Các thí sinh còn lại cũng lần lượt bốc thăm, và không khí căng thẳng bắt đầu bao trùm khi họ dồn hết tâm trí vào việc sáng tác. Những người đã bước xong ngồi xuống bàn của mình, tay ghi chép và suy nghĩ căng thẳng. 10 phút ngắn ngủi nhưng có thể tạo nên điều bất ngờ lắm, một khán giả nói, ánh mắt hướng về phía sân khấu, chờ đợi màn trình diễn sắp tới. Vòng 3 bắt đầu đầy căng thẳng và sáng tạo, và mọi ánh mắt đều đổ dồn vào những thí sinh đang phải gấp rút sáng tác trong thời gian giới hạn. Trước khi vòng 3 bắt đầu, tiếng nhạc du dương vang lên khắp quán, lan tỏa nhẹ nhàng trong không gian, tạo nên một bầu không khí yên bình. Những giai điệu piano chậm rãi và sâu lắng khiến tâm hồn của mọi người như được xoa dịu. Tiếng violon hòa quyện, từng nốt nhạc êm ái đưa khán giả và các thí sinh vào một trạng thái thư thái. Dưới ánh đèn ấm áp, khán giả thả mình vào điệu nhạc, cảm nhận từng thanh âm réo rắt như xua tan hết mọi căng thẳng. Một vài người khe nhắm mắt, lắc lư theo giai điệu, miệng mỉm cười hài lòng. Bạch Minh ngồi ở góc của mình, cảm nhận nhịp điệu nhẹ nhàng thấm vào từng hơi thở. Hắn hít thở sâu, để cho những áp lực vô hình dần biến mất. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 5 phần 10 tích phân, 8 và chương 25, ngẫu hứng chương 25, ngẫu hứng số 15 ngả lưng trên ghế, ánh mắt dõi theo ánh đèn mờ ảo, để âm nhạc xoa dịu tâm trí. Vũ Nguyên Phong cũng thả lỏng, đôi mắt nhắm lại, như để sẵn sàng cho vòng thi tiếp theo. Âm nhạc thật tuyệt, làm tôi thấy bình tĩnh hơn hẳn, một khán giả thì thầm với bạn mình, giọng nói nhẹ nhàng trong không gian yên tĩnh. Trong vài khoảnh khắc, cả khán phòng như hòa vào dòng chảy âm nhạc, để mọi lo toan, áp lực của cuộc thi tan biến vào hư không. Giai điệu nhạc nền kết thúc cũng là lúc không khí chuẩn bị cho sự căng thẳng sắp tới. Khi tiếng nhạc du dương trong quán dần ngưng lại, Tâm Hạ bước lên sân khấu, cất giọng vui vẻ, thời gian sáng tác đã kết thúc. Giờ là lúc các thí sinh thể hiện tài năng của mình. Hãy dành cho họ những tràng pháo tay thật nhiệt tình nào. Khán giả vỗ tay rào rào, không khí trong quán đầy hào hứng và hồi hộp. Những thí sinh lần lượt bước lên sân khấu để trình bày sáng tác ngẫu hứng của họ. Thí sinh số 25, với chủ đề mùa xuân là người đầu tiên. Cô hát một bài nhẹ nhàng, trong trẻo, miêu tả về sự tươi mới và niềm vui tràn ngập khi mùa xuân đến. Giọng cô uyển chuyển, khán giả khẽ gật đầu theo từng nhịp nhạc, có người còn khe khẽ mỉm cười. Tiếp theo là thí sinh số 35 với chủ đề tình bạn. Dù có vẻ căng thẳng, cậu vẫn cố gắng thể hiện một ca khúc vui tươi về những kỷ niệm đáng nhớ giữa những người bạn. Tuy bài hát không quá nổi bật, nhưng sự cố gắng của cậu nhận được vài tràng pháo tay khích lệ từ khán giả. Rồi đến thí sinh số 45 với chủ đề giấc mơ. Bài hát của cậu mang giai điệu nhẹ nhàng nhưng giàu cảm xúc, kể về những ước mơ chinh phục thế giới. Khán giả tỏ ra ấn tượng hơn với phần thể hiện này, có tiếng vỗ tay lớn hơn khi cậu túi chào kết thúc. Khán giả bắt đầu bàn luận nho nhỏ về các phần thi, đôi lúc có những lời khen ngợi dành cho các thí sinh. Tiếng trầm trồ xen lẫn tiếng cười nhẹ nhàng làm không khí thêm phần thoải mái. Một vài khán giả nói, hay đấy, cậu số 45 hát có cảm xúc đê. Số 25 dễ thương quá, bài hát của cô ấy nhẹ nhàng mà vẫn cuốn hút. Cảm giác hào hứng lộ rõ, chờ đợi những phần thi tiếp theo, không khí trong quán rộn ràng hơn hẳn khi màn trình diễn của các thí sinh đang ngày càng tiến triển tốt đẹp. Khi Tâm Hạ gọi đến thí sinh số 86, không khí trong quán trở nên căng thẳng hơn. Vũ Nguyên Phong bước lên sân khấu với dáng vẻ tự tin, ánh mắt sáng rực. Hắn cầm mic và bắt đầu trình bày bài hát bằng tiếng Anh, giai điệu êm dịu hòa quyện cùng âm thanh của quán. Giọng hát trầm ấm của Vũ Nguyên Phong bắt đầu cất lên, từng từ một mà, hòa quyện cùng không khí du dương của quán cà phê, giật say hẻo lộ to the mùn ạ bộ vợ giật say hẻo lộ to the sở tạt tạt sừng giật say hẻo lộ to the vật vê đút e lớp. En hần dịu xỉ a sùn nhị sở tai đòn tờ bê ạ phở dịch to ở mẹn say hi. Dịu can say hẻo lộ to the mơ, dịu nào, en giật say hẻo lộ. Dịch nghĩa, chỉ cần chào nhau với ánh trăng trên cao, chỉ cần chào nhau với những ngôi sao tỏa sáng, chỉ cần chào nhau với thế giới mà chúng ta yêu thương. Và khi bạn nhìn thấy một bầu trời đầy nắng đừng ngại ngùng mỉm cười và nói lời chào. Bạn có thể chào hỏi với thế giới mà bạn biết, chỉ cần chào thôi. Giọng hát của Vũ Nguyên Phong mang theo sự ấm áp và đầy năng lượng tích cực, khiến không gian quán như lắng lại. Những nốt cao vút được xử lý khéo léo, làm khán giả càng thêm say mê. Mỗi câu hát đều truyền tải cảm xúc mạnh mẽ, và nhiều người trong đám đông không thể ngừng gật gù theo điệu nhạc. Khán giả bắt đầu thả lỏng, một số người còn nhẹ nhàng vỗ tay theo nhịp điệu, rồi thì thầm bình luận với nhau, giọng anh ấy thật tuyệt vời. Nghe tiếng anh mà cảm xúc quá. Khi bài hát kết thúc, quán cà phê vang lên những tràng pháo tay rộn rã. Vài người còn đứng lên vỗ tay, và tiếng hò reo vang vọng khắp nơi, chứng tỏ phần thi này đã thực sự làm mọi người phấn khích. Vũ Nguyên Phong mỉm cười hài lòng, cúi đầu chào khán giả trước khi rời khỏi sân khấu, vẻ tự tin càng rõ rệt hơn bao giờ hết. Kế tiếp chính là phần thi của thí sinh số 15. Cô ấy bước lên sân khấu với dáng vẻ tự tin và cầm mịt rô trong tay. Ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống, khán giả dường như chìm vào bầu không khí yên tĩnh, lắng nghe những giai điệu. Ánh trăng chiếu sáng đầm sen, hương sen thoảng đưa, dịu dàng trong màn đêm, tôi dạo bước giữa lối cũ, nghe gió thì thầm những chuyện xưa. Từng cánh sen khẽ lay động, như ôm trọn những nỗi niềm chất chứa, ánh trăng lung linh trong ký ức, mang theo bao mộng mơ của xa. Trong đôi mắt ai, tôi thấy những luyến lưu, và trong lòng mình, tôi giữ lại một thoáng mong manh. Giọng ca của số 15 khiến cả khán phòng như chìm đắm trong không gian thơ mộng. Mỗi câu hát như đang kể một câu chuyện tình nhẹ nhàng mà sâu lắng, khiến không ai có thể rời mắt. Giọng hát như tiếng gọi của quá khứ vậy, thật xúc động, một khán giả thốt lên, mắt không rời khỏi sân khấu. Tôi cảm nhận được cả hương sen và ánh trăng trong lời hát của cô ấy, một người khác cảm thán, vẻ mặt say mê. Tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng, tràn ngập sự tán thưởng. Phần thi của thí sinh số 15 đã tạo ấn tượng mạnh mẽ và ghi dấu trong lòng mọi người. Bạch Minh đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu sáng làm nổi bật hình ảnh của hắn. Hắn cảm thấy sự hồi hộp lan tỏa từ phía khán giả, những gương mặt đang chăm chú theo dõi từng động tác của hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, tự đủ rằng mình đang cọ vỡ lại một bài hát, không phải chỉ để thể hiện, mà còn để truyền tải cảm xúc chân thành. Càng không phải dùng nó để kiếm tiền, chỉ muốn thắng một cuộc thi nhỏ trong sự kiện của một quán ăn mà thôi. Khi hắn bắt đầu ngân nga giai điệu, khán giả lập tức chú ý, khán giả lắng nghe, có người nhắm mắt lại để cảm nhận từng câu hát. Họ lắc lư theo điệu nhạc, và sự kết nối giữa Bạch Minh và người xem càng thêm sâu sắc. Hắn bắt đầu cất lên, ánh dương về muôn nơi, với hoa rơi khắp nơi. Đi đâu người hỡi? Khi có thơ ai nhẹ hơi? Vì lòng em trong sáng như mây trời, đôi mắt nhung huyền ôi tuyệt vời. Đoạn nhạc vang lên, và ngay lập tức, một số người trong đám đông chấn kinh. Họ không thể tìm thấy bài hát này trên bất kỳ trang âm nhạc nào, khiến họ nghi ngờ rằng đây là một bản nhạc mới. Một cảm giác hồi hộp dâng lên trong lòng mỗi người. Bước chân đi xa, theo dáng ai nhạt nhòa. Một mình lê bóng sao khờ dại quá. Chỉ còn mình ta vẫn khắc câu thơ là: đã yêu em ngay từ phút giây đầu. Bài này hay quá, một người trong khán giả thốt lên, tạo ra một làn sóng bàn tán xôn xao. Các cặp mắt mở to, và những nụ cười dần xuất hiện trên gương mặt họ khi Bạch Minh tiếp tục cất lên những câu hát đầy cảm xúc. Hắn cất tiếng hát, chỉ là thoáng qua nhưng mà sao ta vẫn chờ. Dù biết lên ngàn câu nhưng một lời chẳng dám nói ra. Biết đâu đêm về chỉ còn trăng ôm lấy ta, thì đánh reo lên bao vần thơ riêng mình thôi. Những câu chữ trôi chảy như lột tả được những nỗi lòng sâu sắc, khiến nhiều người không khỏi cảm thán. Họ chìm đắm trong giai điệu, cảm nhận từng âm thanh như làn sóng vỗ về tâm hồn. Cuối cùng, khi hắn kết thúc phần thi, tiếng vỗ tay vang lên như một cơn sóng mạnh mẽ. Mọi người đứng dậy, cổ vũ nhiệt liệt cho hắn. Nụ cười trên khuôn mặt hắn không thể giấu được cảm giác hạnh phúc và tự hào khi cảm nhận sự công nhận từ đám đông. GS, số 86, giật say hẻo lộ số 16, thi sĩ số 15, ánh trăng đầm sen, GS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 5 phần 10 tích phân, 87 GS, không biết viết lời bài hát vào như vậy có sao không, nên mình chỉ viết một đoạn ngắn và chỉ xuất hiện trong một đoạn kịch bản nhỏ như vậy, về sau có thể sẽ nhắc lại nhưng sẽ không viết ra lời bài hát của mấy bài này. Nói chung đây là một đoạn kịch bản nhỏ thay đổi không khí một chút thôi. Cảm ơn đã xem và quan tâm chương 26, lấy được phần thưởng chương 26. Lấy được phần thưởng, Tâm Hạ bước lên sân khấu với nụ cười rạng rỡ, ánh đèn ấm áp chiếu xuống, làm không khí trong quán trở nên dễ chịu. Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên, tạo cảm giác thư thái cho mọi người. Cô cầm micro, giọng nói êm ái cất lên, và bây giờ là lúc để các bạn quyết định thí sinh yêu thích của mình. Mọi người hãy viết số thí sinh mình ủng hộ lên tờ giấy trắng đã chuẩn bị, rồi gấp lại và thả vào thùng phiếu của ban tổ chức. Những tiếng xì xào nhỏ nhẹ từ khán giả bắt đầu vang lên, một số trao đổi về màn trình diễn mà họ ấn tượng nhất. Một vài người nhắm mắt lại, lắc lư theo tiếng nhạc, còn số khác nhanh tay viết số thí sinh lên tờ giấy, ánh mắt chăm chú suy nghĩ. Những tờ phiếu nhanh chóng được thu lại bởi các nhân viên phục vụ và đưa lên sân khấu, đặt vào thùng phiếu lớn. Tâm Hạ đứng cạnh thùng phiếu, mỉm cười dịu dàng, rồi bắt đầu bốc từng tờ phiếu ra, giọng cô vang lên rõ ràng, xen lẫn cảm xúc hồi hộp từ khán giả. Tâm Hạ đứng trên sân khấu, ánh mắt rạng rỡ và giọng nói tràn đầy sự hào hứng. Thưa quý vị, tất cả đã bỏ phiếu xong, và giờ là lúc chúng ta đếm xem ai sẽ là người chiến thắng. Chúng tôi sẽ kiểm phiếu ngay bây giờ. Xin quý vị hãy kiên nhẫn một chút nhé. Cô quay sang ban tổ chức, nơi những người phục vụ đang nhanh chóng gom phiếu từ các bàn và bắt đầu đếm. Không khí trong quán trở nên căng thẳng hơn, nhưng tiếng nhạc nền vẫn nhẹ nhàng vang lên, giữ cho mọi người thư giãn trong sự mong chờ. Mọi người nghĩ ai sẽ là người chiến thắng hôm nay nhỉ? Hãy cổ vũ cho thí sinh mình yêu thích đi nào. Tâm Hạ cầm mịp rô mỉm cười nói. Khán giả bắt đầu vỗ tay, một số người gọi tên thí sinh mình ủng hộ. Tiếng vỗ tay vang lên từ khắp nơi trong quán, tạo nên một bầu không khí vô cùng sôi động. Một lúc sau, khi ban tổ chức hoàn tất việc đếm phiếu, Tâm Hạ lại lên sân khấu. Cô cầm trong tay danh sách số phiếu mà mỗi thí sinh nhận được, ánh mắt đầy tinh lịch. Vâng, và sau đây là kết quả. Cô dừng lại một chút, tạo thêm sự hồi hộp, rồi nhìn vào tờ giấy trong tay. Hạng 2, với 60 phiếu bầu thí sinh số 15, Trần Phương Linh. Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng ánh mắt của Trần Phương Linh không giấu nổi sự phức tạp. Cô bước lên sân khấu với dáng vẻ bình thản, nhưng cảm xúc bên trong thì khác biệt hoàn toàn. Là một người luôn muốn mạnh mẽ, Phương Linh cảm thấy khó chịu khi đứng ở vị trí hạng 2, một vị trí đầy mâu thuẫn, không đủ yếu để bị lãng quên nhưng cũng không đủ mạnh để chiến thắng. Cảm giác bị mắc kẹt giữa ranh giới ấy khiến cô cảm thấy như mình đang lạc lối. Khi nhận giải, cô cúi đầu, miễn cưỡng mỉm cười cảm ơn khán giả. Nhưng trong lòng, cô dường như không thể chấp nhận được sự thật rằng mình không phải là người đứng đầu. Ánh mắt cô nhìn thoáng qua Bạch Minh, người vừa giành chiến thắng, và sự ganh đua lặng lẽ hiện rõ. Khán giả vẫn tiếp tục vỗ tay, nhưng không ai nhận ra sự thất vọng ẩn sâu trong trái tim của Phương Linh. Cô chậm rãi bước xuống sân khấu, tay nắm chặt phần thưởng của mình, như một dấu ấn về vị trí mà cô cảm thấy không thuộc về mình. Tâm Hạ nhìn khán giả, nâng cao giọng để làm tăng thêm sự kỳ tính. Và giải nhất, với 85 phiếu bầu thí sinh số 16, Bạch Minh. Tiếng vỗ tay vang lên như vỡ hòa, khiến không khí trong quán càng thêm náo nhiệt. Bạch Minh hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng tiếng vỗ tay như từng nhịp đập của trái tim mình. Hắn đã chiến thắng. Khán giả phía dưới không khỏi ngạc nhiên, nhiều người vẫn còn đang sốc khi không thể tìm ra bài hát này trên bất kỳ trang tìm kiếm âm nhạc nào. Họ tin rằng hắn vừa trình bày một bài hát hoàn toàn mới, một bài hát đầy sức hút, khiến mọi người không khỏi xúc động và hòa mình vào từng giai điệu. Khi đứng trên sân khấu, Bạch Minh có thể cảm nhận rõ ràng sự công nhận từ mọi người. Đôi mắt hắn ánh lên niềm hạnh phúc, nhưng không quá kiêu ngạo. Hắn chọn chiếc gương làm phần thưởng, không chút do dự, một quyết định mà ít người hiểu được. Tiếng xì xào vang lên, nhưng Bạch Minh chẳng bận tâm. Hắn đã chọn theo đúng bản năng của mình. Bên dưới, khán giả vẫn tiếp tục reo hò, nhưng có một sự im lặng đáng kể từ những người đã cố gắng tìm hiểu về bài hát của hắn. Họ thắc mắc, ai sẽ là người đầu tiên đưa bài hát này lên top các bảng xếp hạng? Và hắn đã âm thầm mỉm cười. Khi nhận giải, trong lòng hắn không ngạc nhiên chút nào. Hắn đã sớm tính toán để mình có thể nhận được giải nhất, đây là chuyện bình thường. Tiếp xuống nhận giải, quá trình Bạch Minh cũng chỉ đi ngang qua sân khấu, sau đó không do dự lấy đi chiếc gương. Còn như phần quà an ủi của hắn, bên trong chỉ có một con gấu đông nhỏ hình dáng chú mèo nhỏ màu trắng cùng với một tấm phiếu giảm giá 10 cho lần sau khi đến quán. Sau khi nhận lấy ban thưởng, Bạch Minh đi vào nhà vệ sinh một chuyến, đóng cửa lại phía sau hắn, triệu hồi ra đồ dám đem chiếc gương cất vào bên trong. Một hồi gợn sóng trên trang giấy đi qua phía sau cột thu thập lại nhiều thêm một con số. Bạch Minh thở ra, bước ra khỏi nhà vệ sinh và đi dọc hành lang. Bất ngờ, hắn nhìn thấy Trần Phương Linh đang đứng ở góc hành lang, tay cô cầm một cây bút lông mới tinh, ánh lên dưới ánh đèn vàng nhạt của quán. Thông qua thấu hiểu chi nhãn, hắn nhanh chóng nhận ra đó là thứ gì không nghĩ đến cùng một nơi thế mà có thể nhìn thấy hai kiện vật phẩm hôm nay, là ngày may mắn của hắn hay sao thế? Chỉ thấy phía trước hiện lên cung hình. Vật phẩm: bút lông thần bí tử, thế giới Haji vọt tờ công dụng, bút lông thần bí có thể phát hiện thông tin bề mặt về một người hoặc vật khi viết bằng nó. Thông tin nhận được chỉ là những gì cơ bản và không thể tiếp cận được các bí mật hay đặc điểm sâu xa. Tiêu hao một ít tinh thần lực mỗi lần sử dụng. Tổng quát, đây là một bút lông phép thuật từ thế giới Haji vọt tờ. Nó có thiết kế đen bóng với hoa văn vàng và đầu bút được đính viên đá đỏ. Ánh sáng đỏ nhấp nháy khi bút hoạt động, giúp người dùng nắm được thông tin cơ bản về đối tượng mà họ không quen thuộc bước đến gần cô. Bạch Minh cất tiếng, "Phương Linh, cây bút lông đó cô lấy được từ phần quà an ủi à?" Trần Phương Linh quay lại, hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu, "Phải, vừa mới nhận thôi." "Sao anh hỏi vậy?" Bạch Minh cười nhẹ, "Tôi đang cần cây bút đó, cậu nghĩ sao nếu chúng ta trao đổi phần quà?" Cô thoáng suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, "Không được, cây bút này tôi thấy rất hợp với mình." Hắn biết việc thuyết phục trực tiếp sẽ không dễ dàng. Một lúc sau, Bạch Minh quyết định thử cách khác, kéo dài cuộc trò chuyện và dùng vài lời khéo léo để tiếp cận cô. Cuối cùng, hắn cũng đạt được mục đích, nhưng cái giá phải trả là một điều kiện mà hắn chưa biết trước. Cô nói, "Được thôi, tôi sẽ đưa cây bút cho anh, nhưng đổi lại, anh thiếu tôi một điều kiện. Khi nào tôi nghĩ ra, tôi sẽ nói. Tạm thời, anh chỉ cần cho tôi thông tin liên lạc là được." Bạch Minh nhướng mày, nhưng không từ chối. Hắn gật đầu, ghi lại thông tin liên lạc của mình cho cô. Sau đó, hắn cầm cây bút lông trong tay, vui vẻ lại chạy vào nhà vệ sinh lần nữa cất kỹ. Phía sau Trần Phương Linh nhìn xem bóng lưng của hắn thật lâu sau đó quay người rời đi. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 7 phần 10 tích phân, 8 phần chương 27, đi trễ chương 27, đi trễ một ngày mới bắt đầu, ánh nắng yếu ớt xuyên qua khe rèm cửa. Tiếng chuông báo thức vang lên đều đặn từ chiếc điện thoại trên bàn. Bạch Minh mở mắt, liếc nhìn đồng hồ trên màn hình. 8 giờ 30 phút hôm nay buổi học hơi muộn, bây giờ còn sớm mà Bạch Minh, nghĩ thầm, tay vươn lấy chiếc điện thoại. Hắn mở ứng dụng tin tức hai mắt hơi mở nhìn xem tin tức hôm nay lướt qua các tiêu đề như thường lệ, người ngoài hành tinh xuất hiện tại ít trong bóng tối dày đặc, một bóng hình to lớn, không rõ hình dạng đã được một số người dân báo cáo. Họ khẳng định rằng đã nhìn thấy một sinh vật khổng lồ di chuyển giữa các tòa nhà tại ngoại ô thành phố. Hiện tại, thông tin này vẫn chưa được xác thực. Dòng tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý của Bạch Minh. Hắn bấm vào xem chi tiết, kéo xuống dưới và phát hiện một video được đăng tải. Trong đoạn clip, người ta chỉ ghi lại được hình ảnh mờ nhạt từ xa, một bóng hình đen khổng lồ đang lẩn khuất giữa các tòa nhà. Chuyện này là thế nào đây? Bạch Minh nghĩ thầm. Hắn xem đoạn video một cách kỹ lưỡng, cố gắng quan sát từng chi tiết, nhưng tất cả vẫn rất mơ hồ. Hắn thử sử dụng thấu hiểu chi nhãn, nhưng không thể thu thập thêm bất kỳ thông tin nào qua màn hình điện thoại. Sau vài giây trầm ngâm, Bạch Minh quyết định bỏ qua. Vẫn chẳng rõ là thật hay giả sau đó, hắn tiếp tục lướt xuống các tin khác, minh tinh nào đó dính sờ căng đan ngôi sao nổi tiếng đang đối mặt với vụ bê bối lớn, trở thành tâm điểm trên trang nhất sáng nay. Bạch Minh chỉ lướt qua tiêu đề này mà không mấy quan tâm. Tiếp đến là một dòng tin khiến hắn hơi khựng lại, tội phạm đột nhiên đột tử khi đang chạy trốn truy bắt một kẻ tình nghi trong vụ cướp ngân hàng bất ngờ ôm ngực và gục xuống khi bị cảnh sát truy đuổi. Không có bất kỳ tác động vật lý nào lên người hắn trước khi tử vong. Nguyên nhân cái chết hiện vẫn đang được điều tra. Đọc xong dòng tin này, một cảm giác quen thuộc chợt tràn ngập tâm trí Bạch Minh. Cảnh tượng người đàn ông ngực, gương mặt biến sắc rồi ngã xuống. Hắn thấy như đã gặp cảnh này trước đó, nhưng không nhớ rõ nó đến từ đâu. Là thật, mình đã thấy cảnh tượng này ở đâu rồi nhỉ Bạch Minh, nghĩ thầm. Sau một lúc suy nghĩ nhưng không tìm được lời giải, hắn cũng không quan tâm nhiều nữa mà lướt qua tin tiếp theo. Ít thành phố chuẩn bị có bao lớn loại hình. Dự báo thời tiết cảnh báo về một cơn bão lớn với sức gió mạnh đang tiến đến khu vực ven biển ít. Người dân được khuyến cáo chuẩn bị tinh thần đối phó với thiên tai. Bạch Minh chẳng để tâm nhiều, một bên tiếp tục xem điện thoại, một bên vệ sinh cá nhân thay đồ chuẩn bị đi học nhưng ánh mắt vẫn luôn tại trên điện thoại. Một lúc lâu, hỏng rồi, sắp chết rồi. Bạch Minh nghĩ thầm, mắt dán chặt vào chiếc điện thoại, thấy kim đồng hồ nhích dần về con số 9. Hắn vội vàng lao ra khỏi nhà, bã lỗ vẫn chưa khóa kỹ, lủng lẳng sau lưng. Khi chạy qua một góc phố, bất ngờ va phải một người mặc đồ đen từ đầu đến chân, mang khẩu trang kín mít. Cả hai đụng mạnh vào nhau khiến Bạch Minh loạng choạng. Sách vở từ trong bã lỗ của hắn đổ nhào ra đất, lăn lóc khắp nơi. Người áo đen đối diện cũng làm rơi một số vật dụng, trong đó có một quyển sổ nhỏ bằng da đen. Bạch Minh cúi xuống nhặt đồ, mắt liếc qua quyển sổ, thoáng nghĩ nó trông giống với quyển sổ của mình. Không suy nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng gom lại tất cả sách vở, vô tình nhặt nhầm cả quyển sổ của người kia vào đống sách của mình. Người áo đen cũng nhặt nhạnh đội vàng, tay cầm một quyển sổ tương tự và nhét vào trong túi áo. Cả hai đều quá vội, chẳng buồn kiểm tra lại đồ đạc của mình. Xin lỗi nhé. Bạch Minh nói nhanh, rồi xoay người chạy tiếp. Người áo đen khẽ gật đầu, không đáp, rồi cũng rảo bước theo hướng ngược lại. Cả hai chạy thật xa, biến mất ở hai đầu con phố, không ai nhận ra rằng mình đã cầm nhầm đồ của người kia. Bạch Minh hớt hải chạy vào trường, khi đến lớp thì đã trễ vài phút. May mắn thay, giáo sư vẫn chưa bắt đầu bài giảng, nên hắn thở phào nhẹ nhõm. Vừa bước vào lớp, Bạch Minh nhanh chóng nhìn quanh, bắt gặp Phạm Huy Tùng đang ngồi gần cửa sổ. Hắn tiến đến, ngồi xuống bên cạnh, rồi cười nhẹ, trễ một chút nhưng may quá. Bạch Minh nói nhỏ. Phạm Huy Tùng quay sang, cười đáp lại, tôi còn tưởng cậu ngủ quên luôn rồi chứ. Suýt nữa thì thật. Bạch Minh gật gù, rồi không nói thêm gì nữa. Sau màn chào hỏi ngắn ngủi, cả hai đều im lặng tập trung vào bài giảng, bởi đây là môn chuyên ngành quan trọng. Giảng viên bắt đầu bài giảng với những công thức phức tạp và những lý thuyết sâu xa, khiến cả lớp chìm trong sự tập trung tuyệt đối. Đang học đến một đoạn khá quan trọng, Bạch Minh cúi xuống mở ba lô, lấy ra quyển sổ màu xanh dương để chuẩn bị ghi chú. Vừa cầm lên, hắn lập tức cảm thấy trọng lượng quyển sổ có chút khác lạ, nặng hơn bình thường. Chuyện gì thế này? Bạch Minh nghĩ thầm, khi cảm giác kỳ lạ khiến hắn dừng lại. Mở quyển sổ ra, hắn ngay lập tức nhận ra giữa những trang giấy có một quyển sách nhỏ màu đen kẹp vào. Bìa ngoài của nó vô cùng đơn giản, chỉ có một dòng chữ màu trắng đậm nét, ít nốt. Bạch Minh cau mày nhìn dòng chữ, có chút kinh ngạc. Ít nốt. Hắn không thể nhớ rõ từ lúc nào cuốn sổ này lại lọt vào tay mình. Ở một góc khác của thành phố, người áo đen vẫn tiếp tục chạy nhanh, không ngoái đầu lại. Cảm giác áp lực dồn lên từng bước chân, hắn chỉ dừng lại khi đã đến một nơi hắn cho là an toàn, một con hẻm nhỏ, vắng vẻ, không có người qua lại và cũng không hề có camera giám sát. Người áo đen thở hổn hển, tựa lưng vào tường trong con hẻm vắng vẻ, đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng. Hắn không thể tin rằng mình đã thoát được, và nụ cười trên môi cứ như vậy nở rộ. Cuối cùng cũng xong rồi. Hắn cười lớn, cảm giác như vừa giành được một thắng lợi lớn. Hắn mở quyển tập nhỏ màu đen ra, chuẩn bị viết xuống những suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, ngay khi trang đầu tiên mở ra, nụ cười trên mặt hắn bỗng chốc tăng ấm. Hắn nhìn vào bên trong quyển sổ, nhưng điều khiến hắn lo lắng là những dòng chữ lộn xộn, khó hiểu, khiến hắn không thể nào đọc được. Chuyện gì thế này? Hắn thì thầm, ánh mắt chằm chằm vào những ký tự không rõ ràng trên trang giấy. Mỗi dòng chữ trông quen thuộc nhưng lại không thể hiểu nổi, tạo ra cảm giác bất an trong lòng. Sau một lúc lâu cố gắng xác nhận, người áo đen cuối cùng cũng nhận ra mình đã lấy nhầm thứ. Quyển sổ không phải là vật hắn cần, mà có vẻ như vừa mới bị tráo đổi với quyển sổ của Bạch Minh. Chết tiệt. Nhầm lẫn rồi hắn, nghĩ thầm, cảm giác bực bội trào dâng. Hắn không biết Bạch Minh là ai, cũng không biết đối phương đang ở đâu và làm thế nào để tìm lại quyển sổ của mình. Hắn bặm môi, sự lo lắng bắt đầu xuất hiện. Quyển sổ này không chỉ là một cuốn sách thông thường, mà còn chứa đựng những thông tin quan trọng. Hắn cần phải tìm cách lấy lại nó, nhưng trước tiên, phải tìm ra Bạch Minh và xem đối phương có thông tin gì về quyển sổ màu đen. Phải tìm hắn, thì thầm, quyết định trong lòng, rồi nhanh chóng rời khỏi con hẻm, tìm kiếm dấu vết của Bạch Minh. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 7 phần 10 tích phân, 8 bài chương 28, ít nốt chương 28, ít nốt Bạch Minh nhìn chằm chằm vào quyển sổ, cảm giác như từng chữ viết trên trang giấy đang nhảy múa trước mắt hắn. Cái tên đó, hắn đã thấy qua trong bản tin buổi sáng, cái tên của tội phạm đã đột ngột tử vong khi đang chạy trốn. Nỗi sợ hãi và sự tò mò lẫn lộn trong lòng khiến hắn không thể rời mắt khỏi quyển sách. Quả nhiên Bạch Minh, nghĩ thầm, lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn không thể không cảm thấy rằng có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra và hắn đang ở giữa một bí ẩn không thể tưởng tượng nổi. Ngay lúc đó, ánh sáng nhẹ lướt qua trước mắt hắn và một khung bản thông tin hiện lên, chỉ có hắn mới có thể thấy, vật phẩm, ít nốt tử, thế giới ít nốt công dụng, viết tên người vào để họ chết. Giới thiệu, ít nốt là một cuốn sổ tử thần của thần chết mà bất kỳ ai có tên được viết vào đó sẽ phải chết. Đây là một trong những vật phẩm mạnh mẽ và đầy bí ẩn trong thế giới của kỳ dạ Bạch Minh nhìn khung bản thông tin với cảm xúc trộn lẫn. Hắn không thể tin rằng mình lại có được quyển sổ này một cách dễ dàng đến thế. Cảm giác hồi hộp và phấn khích xen lẫn lo lắng khiến tim hắn đập mạnh. Mặc dù không muốn có tử thần đi theo mình sau lưng Bạch Minh, nghĩ thầm, nhưng hắn không thể phủ nhận rằng thứ này trong tay mình có thể an toàn hơn nhiều so với trong tay người khác. Hắn nhìn vào quyển sổ, lòng tràn đầy những suy nghĩ phức tạp. Sự tồn tại của quyển sổ này không chỉ mang lại cho hắn một sức mạnh tiềm tàng mà còn là một gánh nặng không nhỏ. Hắn cũng không quan tâm nhiều đến việc lấy nhầm quyển sách nhỏ của người kia. Đối với hắn, người đó chỉ là một người bình thường, không có gì đặc biệt. Thứ này dù tốt dùng nhưng cũng là một cái khoai lang bỏng tay, Bạch Minh cũng không muốn giữ nó lâu. Tìm một cơ hội, hắn xin phép ra ngoài sau đó hướng về nhà vệ sinh đi, sau khi đem nó bỏ vào đồ giám phía sau hắn mới yên tâm lại. Khi Bạch Minh cẩn thận đặt quyển sách đồ giám bên trong lúc ở một nơi xa xôi, một bóng hình màu đen lờ mờ xuất hiện. Đó chính là tử thần đi theo kỵ dạ trong bộ ít nốt, với hình dáng cao lớn và gầy guộc, làn da nhợt nhạt, đôi mắt to và sâu hun hút, luôn hiện lên vẻ thờ ơ và bí ẩn. Chiếc áo choàng đen rộng thùng thình ôm lấy cơ thể, còn trên đầu là mái tóc rối bù màu trắng xù lên như mây. Trong tay, nó cầm một quả táo đỏ, gặm từng miếng một cách tùy ý, vẻ mặt thể hiện sự thích thú. Đột nhiên, nó dừng lại, vẻ mặt chuyển từ thoải mái sang nghi ngờ. Nó thầm nghĩ, khí tức cắt đứt, không cảm giác được ít nốt vị trí. Đôi mắt nó ánh lên một tia sáng kỳ lạ, rồi bất ngờ, một nụ cười xuất hiện trên môi. Nó hiểu rằng có điều gì đó không đúng, nhưng lại cảm thấy thú vị trước tình huống này. Ngay lập tức, sau lưng nó mọc ra một đôi cánh đen lớn, rộng và mạnh mẽ. Nó vỗ cánh bay lên trời, thoát khỏi mặt đất, biến mất vào không trung như một bóng ma, để lại chỉ một làn gió nhẹ. Tử thần này đã biết rằng trò chơi này mới chỉ bắt đầu, và cuộc rượt đuổi giữa nó và người sở hữu quyền ít nốt sẽ còn nhiều điều thú vị phía trước. Sau khi kết thúc buổi học, Bạch Minh và Phạm Huy Tùng dạo bước ra khỏi lớp, bàn về việc trưa nay sẽ ăn gì. Ăn gì trưa nay nhỉ? Phở hay cơm tấm? Phạm Huy Tùng cười hỏi, mắt nhìn quanh. Chưa biết. Cứ đi rồi tính. Bạch Minh đáp, vẻ mặt bình thản. Khi cả hai đang nói chuyện, họ bất ngờ nhìn thấy phía trước có ba người tiến lại gần. Một người là Trương Thanh Phong, bạn học của Bạch Minh. Hai người còn lại không ai khác chính là Lý Thiên Vũ và Nguyễn Văn Khánh, bạn cùng phòng ký túc xá của hắn. Ê, kia không phải là Trương Thanh Phong với Lý Thiên Vũ và Nguyễn Văn Khánh sao? Bạch Minh nhận ra ngay. Ồ, đông vui nhỉ. Phạm Huy Tùng nét miệng cười, tỏ ra hứng thú. Khi nhóm kia đến gần, Bạch Minh nhanh chóng chào hỏi, Thanh Phong, Thiên Vũ, Văn Khánh. Đang tính đi đâu đấy? Trương Thanh Phong cười gật đầu, đang định đi ăn trưa. Còn cậu? Bọn mình cũng đang tính chuyện đó đây. Phạm Huy Tùng chen vào, mắt liếc về phía Lý Thiên Vũ và Nguyễn Văn Khánh. À, hai cậu là bạn cùng phòng ký túc xá của Bạch Minh đúng không? Tôi là Phạm Huy Tùng, bạn học của Bạch Minh. Đúng rồi, mình là Lý Thiên Vũ, còn đây là Nguyễn Văn Khánh. Rất vui được gặp cậu. Lý Thiên Vũ cười lớn, vỗ vai Phạm Huy Tùng. Nguyễn Văn Khánh, người ít nói hơn, cũng gật đầu, chào cậu, rất vui gặp. Bạch Minh giới thiệu, đây là Phạm Huy Tùng, bạn học của tôi. Cậu ấy vui tính lắm, nói chuyện với cậu ấy không buồn được đâu. Phạm Huy Tùng cười xòa, không phải đâu, nói quá rồi. Trương Thanh Phong đưa tay ra vỗ vai Bạch Minh, thế tụi mình cùng đi ăn trưa nhé, đông vui hơn. Được đấy. Ăn chỗ nào cho nhanh nào. Lý Thiên Vũ nhiệt tình hưởng ứng. Sau đó, cả nhóm cùng đi đến một quán ăn gần trường. Trong bữa trưa, câu chuyện rôm rả không ngừng. Phạm Huy Tùng kể vài chuyện hài về lớp học, khiến Nguyễn Văn Khánh cười sảng khoái. Trương Thanh Phong nghiêm túc hơn nhưng cũng góp chuyện về bài học chuyên ngành sáng nay. Lý Thiên Vũ liên tục pha trò, khuấy động bầu không khí. Cậu biết không, hôm nay tớ suýt nữa trễ học vì ngủ quên đấy. Bạch Minh bật cười kể chuyện sáng nay. Nói ra mới nhớ, cậu có vẻ hay ngủ quên nhỉ. Trương Thanh Phong bình luận. Cũng vì hay thức khuya mà. Nhưng hôm nay còn gặp một chuyện thú vị nữa. Bạch Minh thoáng cười, nhưng không nói rõ. Cả đám ăn xong, đứng dậy thanh toán rồi mỗi người một ngả. Thôi, mình về ký túc xá đây. Lý Thiên Vũ vây tay chào, cùng Nguyễn Văn Khánh rời đi. Chúng ta lại gặp nhau ở lớp sau nhé. Trương Thanh Phong chào tạm biệt. Bạch Minh mỉm cười, ừ, chắc chắn rồi. Tạm biệt. Sau đó, hắn cũng quay về nhà riêng bên ngoài trường, nơi hắn thường ở nhiều hơn. Buổi chiều, Bạch Minh cũng có lớp học, nhưng lần này không có ai trong số những người bạn buổi sáng học chung với hắn. Đây là lớp chuyên ngành nâng cao, yêu cầu sự tập trung cao độ và có nhiều khái niệm phức tạp hơn các môn thông thường. lớp buổi chiều chỉ kéo dài khoảng 2 giờ, nhưng trôi qua rất nhanh chóng và thuận lợi. Không có gì bất trắc xảy ra, các sinh viên trong lớp đều chăm chú nghe giảng và ghi chép cẩn thận. Bạch Minh cũng không ngoại lệ, dù hắn vẫn cảm thấy có chút phân tâm vì ít chuyện lặt vặt nhưng vẫn tập trung nghe giảng và thực hành đúng cách. Sau khi kết thúc buổi học, Bạch Minh quyết định ghé qua phòng gym quen thuộc, nơi hắn thường tới để rèn luyện sức khỏe. Mặc dù thể chất đã được cải thiện đáng kể sau khi thức tỉnh ký ức và có những khả năng đặc biệt, Bạch Minh vẫn duy trì thói quen tập luyện mỗi ngày, không để cơ thể trở nên lười biếng. Hắn biết rằng, dù sức mạnh siêu nhiên có lớn đến đâu, việc duy trì một cơ thể khỏe mạnh và linh hoạt cũng là yếu tố quan trọng. Bước vào phòng gym, Bạch Minh chào hỏi vài người quen và bắt đầu buổi tập của mình. Bạch Minh luôn chú trọng việc khởi động kỹ lưỡng trước khi tập. Hắn bắt đầu bằng những động tác đơn giản như chạy bộ tại chỗ, xoay khớp cổ, cổ tay, cổ chân và lưng để làm nóng cơ thể. Sau đó, hắn thực hiện một số động tác giãn cơ nhẹ, tập trung vào các nhóm cơ lớn như cơ đùi, cơ bắp tay và cơ vai. Khởi động là phần không thể thiếu, giúp cơ thể chuẩn bị tốt cho các bài tập nặng hơn và tránh chấn thương. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 8 phần 10 tích phân, 8 phần chương 29, rèn luyện sức khỏe chương 29, rèn luyện sức khỏe sau khi khởi động, Bạch Minh tiến đến khu vực tạ và bắt đầu với bài tập tạ đẩy ngực. Hắn nằm trên ghế dài, chọn mức tạ vừa phải và đẩy lên xuống nhịp nhàng. Đây là bài tập quan trọng giúp phát triển cơ ngực và cơ tay sau. Bạch Minh thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp 10-12 lần đẩy, tăng dần trọng lượng tạ sau mỗi hiệp. Mỗi lần đẩy, hắn đều cố gắng tập trung vào nhịp thở, đảm bảo kỹ thuật chuẩn xác để đạt hiệu quả tối ưu. Bài tập tiếp theo là sở cụ ạt với tạ. Bạch Minh đặt thanh tạ lên vai, thực hiện động tác sở cụ ạt sâu, giữ lưng thẳng và đầu gối không vượt quá mũi chân. Bài tập này giúp tăng cường sức mạnh cho nhóm cơ đùi, cơ mông và cơ hông. Cũng như với bài tập đẩy ngực, hắn thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp từ 10-12 lần, với trọng lượng tạ tăng dần. Mỗi lần hạ người xuống, Bạch Minh cảm nhận rõ sự căng cơ ở hai chân và sự thăng bằng của cơ thể. Sau sở cụ ạt, Bạch Minh tiến đến khu vực xà đơn để thực hiện bài tập kéo xà. Đây là một bài tập cơ bản nhưng rất hiệu quả để phát triển cơ xô và cơ tay trước. Với thân hình cao ráo và linh hoạt, Bạch Minh dễ dàng kéo người lên xà, chạm cằm vào thành trước khi từ từ hạ xuống. Hắn cố gắng thực hiện ít nhất 3 hiệp, mỗi hiệp 8-10 lần kéo, mặc dù đến hiệp cuối, sức lực đã giảm dần. Dù vậy, hắn không bỏ cuộc và luôn cố gắng hoàn thành mục tiêu. Kết thúc buổi tập, Bạch Minh dành thêm một ít thời gian để tập cardio nhằm cải thiện sức bền và đốt cháy mỡ thừa. Hắn chọn chạy bộ trên máy chạy hoặc đạp xe đạp thể dục. Dù chỉ tập trong khoảng 50 phút, nhưng tốc độ chạy hoặc đạp xe của hắn khá nhanh, làm tăng nhịp tim và giúp cơ thể đổ nhiều mồ hôi. Cardio không chỉ giúp giữ dáng mà còn cải thiện chức năng tim mạch, giúp Bạch Minh cảm thấy cơ thể linh hoạt và tràn đầy năng lượng. Cuối cùng, Bạch Minh dành vài phút để thư giãn và thực hiện các động tác giãn cơ nhẹ. Hắn kéo căng các nhóm cơ vừa tập, giúp máu lưu thông và cơ bắp thư giãn sau buổi tập cường độ cao. Những động tác giãn cơ giúp giảm căng thẳng và ngăn ngừa tình trạng cơ cứng sau tập luyện. Tổng cộng, buổi tập của Bạch Minh kéo dài khoảng hơn 1 giờ, nhưng hắn luôn cảm thấy thoải mái và đầy năng lượng sau khi rời khỏi phòng gym. Với cơ thể khỏe mạnh và tinh thần minh mẫn, hắn sẵn sàng cho mọi thử thách phía trước. Sau khi kết thúc buổi tập tại phòng gym, Bạch Minh quyết định ghé qua khu leo núi nhân tạo gần đó để tiếp tục rèn luyện. Đây là một cơ sở kinh doanh nhỏ, nhưng khá nổi tiếng trong khu vực, với những bức tường leo núi cao và đa dạng cấp độ khó. Sau khi đăng ký và nghe hướng dẫn nhanh về quy trình an toàn, Bạch Minh bước vào khu leo núi nhân tạo với tinh thần hứng khởi. Hắn bắt đầu chọn một bức tường có độ khó trung bình để khởi động. Lần đầu tiên, Bạch Minh leo lên mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, từng bước di chuyển nhẹ nhàng và dứt khoát, cơ thể linh hoạt nắm chặt các chốt leo như thể đã quen thuộc từ lâu. Khi đến đỉnh, hắn không dừng lại lâu mà ngay lập tức leo xuống và chuẩn bị cho lần leo thứ hai. Lần này, Bạch Minh chọn một bức tường khó hơn một chút. Dù thử thách nhiều hơn, nhưng sự phối hợp giữa đôi tay và đôi chân mạnh mẽ giúp hắn nhanh chóng vượt qua từng chướng ngại. Cảm giác chiến thắng mỗi khi leo lên tới đỉnh khiến hắn thêm phấn khích. Lần leo thứ ba, Bạch Minh lại thử sức với bức tường cao nhất ở đây. Dù đã tập luyện khá nhiều trước đó, hắn vẫn giữ được sự ổn định, các động tác leo hoàn toàn tự tin và chính xác. Khi lên đến đỉnh lần cuối cùng, hắn cảm thấy hài lòng vì đã chinh phục cả 3 lần mà không có dấu hiệu mệt mỏi rõ rệt. Sau khi thả mình xuống một cách nhẹ nhàng, Bạch Minh kết thúc buổi leo núi, mỉm cười với cảm giác thành tựu trước khi rời đi. Khi Bạch Minh chuẩn bị rời khỏi khu vực leo núi, ánh mắt hắn vô tình quét qua một góc tối gần tường. Ở đó, có một sợi dây trợ lực dùng để hỗ trợ leo núi, nhưng hình dáng của nó lại vô cùng lạ lẫm. Khác với các loại dây leo thông thường, sợi dây này được gắn vào một bộ cơ cấu kim loại phức tạp, bao gồm hai hộp đeo hông nối với dây cáp mỏng. Mỗi hộp chứa hàng loạt bánh răng và hệ thống phun khí nén, được thiết kế sao cho người sử dụng có thể di chuyển linh hoạt và nhanh chóng trên không trung, như thể họ đang bay. Ánh mắt Bạch Minh bỗng lóe lên, tia sáng nhẹ nhàng hiện rõ trong đôi mắt khi hắn kích hoạt thấu hiểu trí nhãn. Một khung vật phẩm lập tức xuất hiện trước mắt, vật phẩm, thờ giờ đài mẹn xì ẩn nô mẹn hiệu vợ ghẹ ở đến từ, thế giới ở Tacton Titan công dụng, thiết bị di chuyển nhanh trong không gian 3 chiều. Giới thiệu, thiết bị di chuyển 3D là công nghệ tiên tiến cho phép người sử dụng di chuyển nhanh và linh hoạt trong không gian 3 chiều, thường được sử dụng để chiến đấu với Titan biết đây chính là thứ mình cần, Bạch Minh không ngần ngại tiến tới nhân viên và nói. Xin lỗi, tôi có thể mua lại cái dây phụ trợ leo núi đó không? Bạch Minh chỉ tay vào vật dụng lạ lùng nằm ở góc phòng, hy vọng nhân viên sẽ đồng ý. Nhân viên nhìn theo hướng Bạch Minh chỉ, rồi lắc đầu. Xin lỗi, cái đó không phải để bán. Nó là tài sản của phòng gym, chỉ có thể cho thuê. Bạch Minh hơi chán nản, nhưng vẫn cố giữ nụ cười trên môi. Vậy nếu tôi chỉ cần nó trong nửa ngày thì sao? Tôi có thể thuê lại được không? Nhân viên trầm ngâm một lúc, thực sự tôi không biết. Tôi cần hỏi quản lý. Rất cảm ơn bạn, Bạch Minh đáp, lòng hy vọng một chút. Nhân viên đi về phía quầy lễ tân, trao đổi với quản lý trong giây lát. Sau một hồi, nhân viên quay lại với vẻ mặt do dự. Quản lý nói, nếu bạn có thể ký một bản hợp đồng thuê, thì chúng tôi có thể đồng ý, nhưng bạn cần trả lại nó trước 17 giờ 30 phút nhé. Rất tốt, tôi sẽ làm vậy. Bạch Minh vui vẻ gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận. Mang theo đồ vật trở về nhà, Bạch Minh cũng thuận lợi thu vào đồ giám bên trong, sau đó nghỉ ngơi thật tốt. Nghỉ ngơi thật tốt phía sau, Bạch Minh tinh thần tràn trề thoải mái không có chút nào bị bại. Sau đó hắn lại từ đồ giám bên trong lấy ra vật phẩm. Trước khi chuẩn bị đến chỗ làm thêm buổi tối, hắn ghé lại phòng tập để trả vật phẩm đã thuê. Đây là lần đầu tiên hắn phải trả lại một vật phẩm sau khi đã thu vào hệ thống. May mắn thay, với khả năng của mình, Bạch Minh hoàn toàn có thể triệu hồi lại món đồ này bất cứ lúc nào. Hơn nữa, thứ này vốn dĩ không gây nguy hiểm gì, người bình thường chỉ xem nó như một thiết bị phụ trợ leo núi, không ai nghi ngờ điều gì. Buổi tối, Bạch Minh đến siêu thị nơi mình làm thêm. Công việc của hắn ở đây là nhân viên bán hàng, nhưng thực tế thì mọi việc trong siêu thị hắn đều phải đụng tay vào, trừ việc giữ xe. Mỗi ca làm đều không có quá nhiều nhân viên, vậy nên bất kỳ công việc gì cần xử lý, hắn đều sẵn sàng đảm nhận. Vào những buổi tối đông khách, ngoài việc sắp xếp kệ hàng, Bạch Minh còn phải liên tục kiểm tra và bổ sung hàng hóa. Đôi khi hắn phải gánh thêm việc hỗ trợ ở quầy thanh toán khi hàng người mua quá dài, giúp đồng nghiệp xử lý túi hàng hoặc thậm chí là dọn dẹp khu vực thực phẩm tươi sống. Công việc đôi lúc có phần bận rộn nhưng Bạch Minh cũng đã quen với nhịp độ này. Hắn đi từ kệ hàng đến quầy thanh toán, rồi trở lại khu vực trưng bày sản phẩm, chăm chỉ thực hiện mọi việc. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 9 phần 10 tích phân, 8 về chương 30, biến cố bất ngờ chương 30, biến cố bất ngờ buổi tối, Bạch Minh đến siêu thị để bắt đầu ca làm thêm. Công việc của hắn là nhân viên bán hàng, nhưng thực chất việc gì hắn cũng làm. Từ sắp xếp hàng hóa, lau dọn, đến hỗ trợ khách hàng, tất cả đều là một phần công việc. Do làm theo ca và nhân viên có hạn, nên ai cũng phải xoay sở nhiều nhiệm vụ cùng lúc, ngoại trừ việc giữ xe. Dù vậy, Bạch Minh không phàn nàn gì, hắn coi đây như một cách để rèn luyện bản thân. Khi bước vào cửa, không khí trong siêu thị yên tĩnh hơn hẳn so với ban ngày. Hắn thấy Hứa Chí và Lâm Thu đang ngồi nói chuyện với nhau gần quầy thu ngân. Hứa Chí là một thanh niên cao lớn, ít nói nhưng rất chu đáo. Lâm Thu thì nhanh nhẹn, nhiệt tình và rất tinh ý trong công việc. Hai người này là những người làm cùng ca với Bạch Minh đêm nay. "Xin lỗi anh, kẹt chút việc nên đến trễ tí," Bạch Minh nhanh chóng nói, ánh mắt thể hiện sự áy náy. Hứa Chí liếc nhìn hắn rồi cười nhẹ, "Không sao, ca đêm mà, cũng chẳng đợi. Nhưng nhớ lần sau đến sớm hơn là được." "Dạ vâng, cảm ơn anh," Bạch Minh lễ phép đáp, rồi nhanh chóng bước vào vị trí, bắt đầu sắp xếp hàng. Lâm Thu từ quầy thu ngân quay lại, với giọng nhí nhảnh, "Hôm nay anh Minh bận việc gì mà trễ vậy? Không phải ngủ quên chứ?" Bạch Minh bật cười, "Đâu có, chỉ là đi tập gym xong hơi trễ thôi." Hắn vừa nói vừa bắt đầu phụ giúp sắp xếp các món hàng lên kệ. "Anh Minh chăm quá ha, tập gym rồi còn leo núi," Lâm Thu nói, đôi mắt tinh lịch. "Chắc phải theo anh học hỏi mới được." Hứa Chi đứng gần đó cũng gật gù, anh cũng thấy thế. Tập luyện thể lực mà vẫn giữ được nhịp làm việc, không dễ đâu. Bạch Minh mỉm cười, tiếp tục làm việc mà không nói thêm gì, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm của đồng nghiệp. Hắn đã quen với việc làm thêm ca đêm ở đây, và dù công việc không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng, nhưng nhờ sự giúp đỡ và hòa đồng của Hứa Chí và Lâm Thu, mọi thứ đều trở nên dễ chịu hơn. Ca làm việc của Bạch Minh, Hứa Chí và Lâm Thu bắt đầu từ 18 giờ và kết thúc lúc 22 giờ. Trong suốt khoảng thời gian này, khách hàng đến mua sắm khá đông, khiến ba người họ luôn bận rộn. Khách vào ra liên tục, ai cũng tranh thủ mua đồ dùng trước khi siêu thị đóng cửa. Dù là nhân viên bán hàng, nhưng mỗi người đều phải kiêm luôn nhiều việc khác, từ sắp xếp hàng hóa, kiểm tra quầy thu ngân đến hỗ trợ khách hàng tìm kiếm sản phẩm. Tuy vậy, dù công việc có nhiều và nhịp làm việc nhanh chóng, không khí giữa ba người vẫn luôn vui vẻ. Lâm Thu luôn có những câu chuyện hài hước để kể, khiến Hứa Chí và Bạch Minh bật cười. "Cậu biết không, có hôm khách cứ hỏi em về giá của món hàng mà rõ ràng nó đã được ghi to đùng trên kệ. Em không biết nói gì luôn," Lâm Thu phàn nàn, vừa cười vừa nói. "Ừ, chuyện đó thường lắm. Hôm trước anh còn phải chỉ cho một cô khách cách bật máy quét mã vạch tự động đấy. Cô ấy bảo là công nghệ này phức tạp quá." Hứa Chí thêm vào, khiến cả ba cùng phá lên cười. Khi thời gian dần đến 22 giờ, khách đã bắt đầu vắng hẳn. Cả ba người chuyển sang công việc lau chùi và dọn dẹp để chuẩn bị đóng cửa. Tiếng chổi quét sàn và tiếng lau chùi bề mặt kệ hàng vang lên trong sự im ắng của siêu thị. Dù công việc có vẻ chán, nhưng những câu chuyện nhỏ vẫn tiếp tục giúp bầu không khí thêm phần thoải mái. "Mai anh Chí đi đâu chưa? Em nghe nói anh sắp đi công tác hả?" Bạch Minh hỏi. "Ừ, đúng rồi. Ngày mai anh đi sớm, thành ra tối nay phải về sớm hơn chút để chuẩn bị. Nhưng đừng lo, mai anh đi rồi, ở đây vẫn có người trông giúp mà." Hứa Chí cười nhẹ đáp. Lâm Thu cười, "Thế là lại đến lượt em và anh Minh Trực, may mà không có ai khó tính lắm đâu." Sau khi hoàn thành việc kiểm kê tiền và dọn dẹp xong xuôi, Lâm Thu và Hứa Chí chuẩn bị ra về. Bạch Minh đề nghị, "Hai người cứ về trước đi, tôi đóng quán sau. Cũng không còn gì nữa đâu, chỉ cần kiểm tra lại khóa cửa là xong." Hứa Chí gật đầu, "Vậy nhờ cậu nhé. Cẩn thận đấy, nếu cần gì cứ gọi cho anh." "Yên tâm đi, anh Chí. Mai gặp lại anh nhé." Lâm Thu vây tay chào và cùng Hứa Chí rời đi. Bạch Minh đứng lại, thong thả dọn dẹp và kiểm tra lần cuối trước khi tắt đèn, khóa cửa và kết thúc một ngày làm việc. Đèn trong siêu thị nhấp nháy liên tục như đang báo hiệu điều gì đó không lành, rồi tắt hẳn, nhấn chìm không gian vào bóng tối tĩnh mịch. Tiếng máy lạnh và máy quạt cũng ngừng hẳn, tạo nên cảm giác ngột ngạt. Bạch Minh nhíu mày, lặng lẽ tiến về phía nguồn điện gần cuối hành lang. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại trong tay hắt lên những kệ hàng xếp dọc hai bên lối đi, tạo ra những hình bóng lập lòe. Khi đến nơi, anh cúi xuống kiểm tra cầu dao. Bị dập tắt rồi và đây là anh nhận thấy một dấu vết lạ trên chiếc cầu dao, dấu tay lấm lem bụi bẩn, rõ ràng là có ai đó đã cố tình tắt nguồn điện. Điều này không chỉ đơn thuần là một sự cố kỹ thuật. Mạch Minh hít một hơi dài, chuẩn bị rời đi thì loảng xoảng, tiếng đồ vật rơi đổ vang lên từ khu vực trưng bày sản phẩm, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng. Anh nhanh chóng chạy đến chỗ phát ra âm thanh, bước chân vội vã len lỏi qua các dãy kệ. Khi anh đến khu vực trung tâm của siêu thị, cảnh tượng trước mắt khiến anh tức giận. Chừng 4, 5 con quái vật da xanh thấp bé, cao không quá 1 mét, đang quậy phá điên cuồng. Chúng có gương mặt xấu xí với hàm răng sắc nhọn và đôi mắt đỏ ngầu. Dáng người gù gù, vai rộng, hai tay dài và móng vuốt nhọn hoắt cào vào các sản phẩm xung quanh. Tuy siêu thị không bị thiệt hại nghiêm trọng, nhưng cảnh tượng trở nên hỗn loạn với các món hàng bị đổ xuống và kệ hàng bị xô lệch. Sự tức giận trỗi dậy trong lòng Bạch Minh. Chỉ vì mấy con này mà dám quậy tung siêu thị lên à? Không nghĩ nhiều, hắn lao thẳng vào đám quái. Một cú đạp mạnh vào con gỗ lìn đứng gần nhất khiến nó bay bẹo ra khỏi cửa siêu thị. Tiếp theo, Bạch Minh nhanh chóng tung ra hàng loạt đòn đá và đấm, đẩy toàn bộ bọn quái vật ra ngoài. Những con gỗ lìn yếu đuối không kịp phản kháng, chỉ biết kêu la và lăn lóc trên nền đất bên ngoài siêu thị. Khi tất cả đã bị đẩy ra ngoài, Bạch Minh dứt khoát kéo mạnh trước cửa cuốn, chặn đứng mọi lối vào của chúng. Sau khi đảm bảo siêu thị đã được bảo vệ, anh đứng thở dốc một chút, rồi kích hoạt thấu hiểu chi nhãn để nhìn kỹ đám quái vật da xanh nhỏ bé kia. Quái vật, gỗ lìn tử, phèn tạ xỉ thế giới năng lực, tấn công bất ngờ và khả năng đánh cắp giới thiệu. Gỗ lìn là những sinh vật nhỏ bé nhưng hung hãn, chúng thường hay lấn yếu sợ mạnh và khi xuất hiện thường là theo bầy đàn, ít khi đơn độc một cá thể. Chúng thường xuất hiện trong các câu chuyện giả tưởng chúng là gỗ lìn, những sinh vật thấp bé với làn da xanh lục, đôi mắt đỏ rực và đôi tai nhọn dựng đứng. Miệng chúng đầy những chiếc răng nanh sắc nhọn nô ra, toát lên vẻ hung dữ. Dáng người gù gù, cơ thể gầy guộc nhưng rất dai sức. Chúng mặc những mảnh giáp thô sơ bằng da thú, tay cầm theo thuẫn gỗ và những thanh đao sắc nhỏ, trông vừa cũ kỹ vừa nguy hiểm. Loài này thường sống thành bầy đàn, hung hãn và liều lĩnh dù không quá mạnh mẽ. Gỗ lìn không phải kẻ thù xa lạ, thường xuất hiện trong các câu chuyện thần thoại và cổ tích. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 9 phần 10 tích phân, 8 phần chương 31, người áo đen chương 31, người áo đen Bạch Minh rất nổi nóng, vừa mới dọn dẹp xong siêu thị thì bị bọn gỗ lìn quậy loạn cả lên. Hắn thở hắt ra, nhìn khung cảnh lộn xộn trước mắt mà cảm thấy bực bội. Tâm trạng càng lúc càng tệ khi nghĩ rằng lát nữa phải dọn lại từ đầu. Không thể để thế này được, hắn tự đủ. Trong lúc Bạch Minh đang nổi giận, từ trong tối, 6 con gỗ lìn nữa xuất hiện. Cùng với 4 con trước đó, tổng cộng có 10 con. Chúng cầm theo thuẫn gỗ và đao sắc nhỏ, dáng vẻ hung hăng và sẵn sàng tiếp tục phá phách. Bạch Minh nhìn quanh, thấy không có người qua lại, cảm thấy không cần phải ẩn nấp hay giữ mình nữa. Hắn quyết định sử dụng sức mạnh và tiến nhập vào trạng thái quái nhân cá sấu Invest. Chiều cao tăng vọt lên 2 mét, toàn thân hắn phủ đầy giáp tím, đôi mắt đỏ rực và thanh kiếm đuôi cá sấu hiện ra từ tay hắn. Bạch Minh lao vào lũ gỗ lìn, nhanh như chớp. Chỉ trong tích tắc, hắn vung kiếm, quét qua 3 con gỗ lìn đứng gần, khiến chúng ngã gục ngay lập tức. Máu xanh lá văng tung tóe. Lũ gỗ lìn còn lại kinh hãi, nhưng vẫn gầm gừ lao lên, vung đao và dùng thuẫn để chắn. Tuy nhiên, những tấm thuẫn gỗ của chúng không thể chịu nổi sức mạnh từ kiếm của Bạch Minh. Một cú chém mạnh mẽ đập vỡ cả thuẫn và đâm xuyên qua ngực một con gỗ lìn. Tiếng xương vỡ vang lên khi Bạch Minh kéo lưỡi kiếm ra, máu xanh bắn lên mặt giáp của hắn. Hắn không dừng lại, liên tục di chuyển, tránh những cú chém loạn choạng từ đám gỗ lìn. Một con định tấn công từ phía sau, nhưng Bạch Minh nhanh chóng quay người, dùng đuôi kiếm cá sấu vụt mạnh, hất văng nó bay xa vài mét. Trận chiến diễn ra nhanh chóng. Chỉ sau vài phút, Bạch Minh đã hạ gục toàn bộ 10 con gỗ lìn. Thi thể chúng ngã lăn ra đất, nằm trong vũng máu xanh lá đặc quánh. Hắn nhìn quanh, thấy mọi thứ đã yên tĩnh trở lại. Gỗ lìn không phải là đối thủ mạnh, nhưng số lượng của chúng làm phiền hắn. Rồi lại phải dọn nữa, Bạch Minh nhíu mày, nhưng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã kết thúc trận chiến. Đinh chúc mừng túc chủ đánh giết 10 đầu gỗ lìn, thu được 10 điểm tích phân, thanh âm hệ thống vang lên. Gỗ lìn cùng hắn triệu hồi ra Invest cấp thấp, thực lực cũng chỉ có thể 1 điểm tích phân, cũng là có thể hiểu chỉ là tiếp xuống hắn phải bận rộn thu thập mớ hỗn độn mà chúng gây ra. Sau khi đánh giết tất cả lũ gỗ lìn, Bạch Minh bỗng nghe thấy một tiếng sáo kỳ lạ vang lên từ đâu đó trong bóng tối. Tiếng sáo vừa dứt, trong màn đêm, thêm 10 con gỗ lìn khác xuất hiện, đi ra từ bóng tối, nhanh chóng bao vây lấy hắn. Chúng đồng loạt gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu phát sáng trong đêm, dường như nhận được lệnh từ ai đó. Bạch Minh hạ thấp người, căng mắt nhìn về phía phát ra tiếng sáo. Trong tối, có một bóng người mờ ảo đang ẩn nấp, điều khiển đám quái vật. Không chỉ có quái vật. Bạch Minh nghĩ thầm, ý thức được sự hiện diện của một kẻ điều khiển đứng sau. Không muốn lãng phí thời gian, hắn nhảy bật lên, vượt qua hàng phòng ngự của lũ gỗ lìn, muốn tiến thẳng về phía bóng tối kia để tìm hiểu kẻ điều khiển là ai. Tuy nhiên, vừa đặt chân xuống đất, hắn nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của ai đó dường như đang đội vã rút lui, chạy trốn. Bạch Minh không thể để người này thoát. Hắn nhanh chóng chuyển vũ khí sang hình thái thứ hai, lưỡi kiếm đuôi cá sấu kéo dài, hiện ra những đốt xương sắc bén. Không chút chần chừ, Bạch Minh phóng thanh kiếm về phía bóng tối. Lưỡi kiếm bốn lượn trong không trung như một con rắn, nhanh chóng quấn lấy một bóng đen đang cố gắng bỏ chạy. Một lực mạnh kéo giật bóng người kia về phía hắn, dây xích đuôi cá sấu siết chặt, không để cho đối phương thoát. Bắt được rồi. Bạch Minh nhắm mắt, chuẩn bị đối mặt với kẻ đứng sau toàn bộ sự việc. Nhưng ngay lúc đó, từ bên cạnh, 4 con gỗ lìn nhào tới. Tay chúng cầm chảy gỗ và đao sắc nhỏ. Chúng không chần chừ mà lập tức bổ nhào vào hắn, khiến Bạch Minh không thể giữ chặt kẻ áo đen. Hắn buộc phải buông tay, quay sang đối diện với nhóm gỗ lìn đang lao tới. Cùng ngay, Bạch Minh gầm lên, đấm mạnh vào mặt một con gỗ lìn, làm nó ngã lăn ra đất. Một con khác ngay lập tức lao tới từ phía sau, nhưng Bạch Minh nhanh chóng nghiêng người, dùng lưng tay đỡ một cú đập từ chảy gỗ. Hắn quay lại, dùng một cú đá mạnh khiến con gỗ lìn bị thương văng ra xa. Hắn có thể cảm nhận được áp lực đang gia tăng, nhưng điều đó không thể ngăn cản được quyết tâm của mình. Hắn nhìn thấy kẻ áo đen đang cố gắng bò dậy, muốn nhanh chóng thoát khỏi hiện trường. Không thể để hắn đi được. Bạch Minh quyết tâm, vung tay lên và triệu hồi ra 10 invest cấp thấp. Chúng xuất hiện xung quanh, chặn lại con đường của kẻ áo đen. Những invest này lập tức lao tới, tạo thành một hàng rào bảo vệ. Người áo đen dường như không nghĩ đến việc Bạch Minh có thể triệu hồi nhiều quái vật như vậy. Hắn không thể không cắn răng, thổi lên một chiếc sáo trong tay. Gỗ lìn từ ma pháp trận xuất hiện, nhưng lần này chỉ có 8 con, bọn chúng lao vào cản lại nhóm invest đang tiến tới. Cuộc chiến diễn ra hỗn loạn, Bạch Minh cố gắng điều khiển các invest, trong khi gỗ lìn cũng không ngừng tấn công. Tuy nhiên, với sức mạnh của mình, Bạch Minh vẫn dễ dàng đánh bại từng con gỗ lìn, khiến chúng bị thương, văng ra mà không dễ chết. Nhìn thấy đối phương dường như đã kiệt sức nhưng vẫn cố gắng dùng sức để rời đi, Bạch Minh không thể để điều đó xảy ra. Hắn quyết định dứt khoát, đánh bay những gỗ lìn xung quanh và nhảy lên, vung thanh kiếm ra chiêu tất sát kỹ của mình cá sấu chạm nhằm thẳng về phía kẻ áo đen đang yếu ớt. Một đạo màu tím chạm quang bay tới, chuẩn bị chém vào thân thể của người áo đen. Tuy nhiên, ngay khi lưỡi kiếm sắp chạm vào hắn, từ bóng tối bên trong bất ngờ xuất hiện 3 con sói màu đỏ, với bộ lông bóng mượt và ánh mắt đầy sát khí. Chúng nhảy ra, tạo thành hàng rào ngăn cản chiêu tấn công của Bạch Minh. Cái gì? Hắn không thể tin vào mắt mình. Những con sói này là đờ nhỉ ông già cạn, những sinh vật nguy hiểm có khả năng tấn công đồng đội và kẻ thù mà không do dự. Chúng khiến Bạch Minh phải dừng lại, không thể ra đòn tiếp theo. Ngay sau đó, Bạch Minh quay lưng lại, chuẩn bị đối phó với 3 con sói đỏ. Chúng không do dự mà lao vào, cắn xé và tấn công với tốc độ nhanh như chớp. Hắn phải xoay sở né tránh, đồng thời tìm cách tấn công. Những cú cắn của sói chỉ cách hắn vài cm, khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Hắn lùi lại một bước, lấy đà rồi nhảy lên, thực hiện một cú đá mạnh xuống đầu một con sói, khiến nó kêu lên đau đớn và lăn ra đất. Hai con sói còn lại không bỏ cuộc, một con nhảy lên cắn vào tay hắn, trong khi con còn lại chấp thời cơ tấn công vào chân. Bạch Minh gầm lên, ném con sói cắn tay mình ra xa, đồng thời dùng thanh kiếm chém về phía con còn lại, khiến nó phải lùi lại. Nhưng phía sau, kẻ áo đen đã kiệt sức, ngất xỉu trên đất, không còn khả năng tự vệ. Bạch Minh liếc nhìn, nhận ra rằng không còn ai để ngăn cản mình nữa. Trong khi chiến đấu với những con sói, hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ trong không gian tối tăm này. Lần này, không có thêm nhân vật hay quái vật nào khác xuất hiện, chỉ còn lại cuộc chiến giữa hắn và những con sói đỏ. Lúc này Bạch Minh cũng hơi có chút thời gian thông qua thấu hiểu chi nhãn, hắn nhìn thấy trước mắt sói đỏ tin tức cùng với ngất đi người áo đen bên cạnh một cây sáo rốt cuộc hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đợt, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 9 phần 10 tích phân, 9 và chương 32, ban thưởng thêm 2, trên, chương 32, ban thưởng thêm 2, trên, quái vật, đợt nhì ổng giả cản, chó hoang ngục tối, đến từ, thế giới solo lẹp lỉnh năng lực, tấn công theo bầy đàn, nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Giới thiệu, chó hoang ngục tối là những sinh vật tấn công theo bầy đàn, nổi bật với sức mạnh và tính cơ động cao. Chúng là một trong những kẻ thù cơ bản mà các thợ săn gặp phải trong đời nhị ông. Những con sói đỏ này thực lực so với gỗ lìn mạnh hơn rất nhiều, cho nên đối đầu chúng Bạch Minh cũng phải cẩn thận rất nhiều, không thể sơ suất. Vật phẩm: 6 triệu hồi gỗ lìn đến từ thế giới giả tưởng cổ xưa, nơi ma pháp và các sinh vật huyền bí tồn tại song hành với loài người. Cây sáo này được chạm khắc từ xương của một con rồng nhỏ, kết hợp với tinh linh một ma thuật, tạo ra một sức mạnh đặc biệt để triệu hồi gỗ lìn. Năng lực: khi thổi sáo, người sử dụng có thể triệu hồi lên đến 10 con gỗ lìn xuất hiện trong vòng tròn triệu hồi ma thuật. Những gỗ lìn này trung thành với người triệu hồi và sẽ phục vụ cho các nhiệm vụ đơn giản như chiến đấu, trinh sát hoặc làm nhiễu loạn kẻ thù. Cách dùng: sáo sử dụng tinh thần lực của người thổi để kích hoạt khả năng triệu hồi. Cây sáo phát ra những giai điệu bí ẩn kích thích dòng chảy ma lực từ cơ thể người dùng, mở ra cánh cổng đến không gian chứa đựng gỗ lìn. Giới hạn 1, người thường chỉ có thể sử dụng tối đa 3 lần liên tiếp trước khi cơ thể rơi vào trạng thái suy yếu và hôn mê. Sau 3 lần, tinh thần lực cạn kiệt sẽ gây ra tình trạng mất kiểm soát, thậm chí có thể bị tổn thương vĩnh viễn nếu sử dụng quá mức. Giới hạn 2, những người có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ hơn có thể sử dụng nhiều hơn nhưng vẫn cần thời gian hồi phục sau mỗi lần triệu hồi. Giới thiệu, cây sáo này là một náo vật hiếm có từ thời kỳ ma pháp sơ khai, thường được các pháp sư và triệu hồi sư săn lùng. Tuy nhiên, do những rủi ro và hạn chế trong việc sử dụng, không phải ai cũng dám mạo hiểm triệu hồi quá nhiều lần. Cũng may là người áo đen dùng tinh thần lực quá nhiều sinh ra suy yếu mà ngất đi, nếu hắn còn tỉnh táo Bạch Minh bên này bận đối phó 3 con sói đỏ cũng không dư lực đuổi lấy hắn, còn phải để hắn thành công chạy trốn. Xác nhận rằng trong bóng tối không còn mối nguy tiềm ẩn, Bạch Minh nuối lòng đôi tay, sẵn sàng cho một trận chiến khốc liệt. Trước mặt hắn là 8 con gỗ lìn, thân hình gầy guộc, nhưng đôi mắt đỏ ngầu vẫn ánh lên vẻ hung tợn. Phía sau chúng, 3 con sói đỏ đỡ nhì ông già cản đang gầm gừ, lông dựng đứng, sẵn sàng lao vào bất kỳ lúc nào. Bạch Minh hiểu rõ, đám sói này không phải là thứ hắn có thể khinh thường. Không thể mất cảnh giác, hắn nghĩ thầm, mắt nhìn chăm chăm vào bọn sói đỏ. Vừa dứt suy nghĩ, 4 con gỗ lìn đầu tiên đã lao lên, 2 con dương cao đao sắc nhỏ, 2 con khác chắn đòn bằng thuẫn gỗ, phối hợp như đã luyện tập kỹ lưỡng. Bạch Minh vung thanh kiếm đôi cá sấu của mình, xoay một vòng mạnh mẽ. Lưỡi kiếm cắt ngang không khí, làm đứt đôi vũ khí của một con gỗ lìn và hất văng thuẫn của con còn lại. Một cú xoáy người dứt khoát, Bạch Minh đá bay một con gỗ lìn, khiến nó va vào đồng bọn, tạo ra một khoảng trống trong hàng phòng thủ. Ngay khi vừa xử lý được 4 con gỗ lìn, 2 con sói đỏ liền lao tới như cơn lốc. Tốc độ của chúng quá nhanh và sức mạnh của chúng rõ ràng vượt trội. Một con nhảy lên từ bên trái, trong khi con còn lại vòng ra phía sau hắn. Bạch Minh nhanh chóng đưa thanh kiếm chắn ngang, đỡ được cú cắn hiểm hóc của con sói bên trái. Nhưng con sói phía sau cũng không bỏ lỡ cơ hội, móng đuốt của nó rạch mạnh vào lưng hắn, khiến hắn cảm thấy cơn đau thấu xương. Ghê gớm thật. Bạch Minh khẽ nghiến răng, nhận ra mình đang bị áp đảo. Không thể để mình bị dồn vào góc, hắn lùi lại một bước, lấy đà nhảy lên cao, rồi lao xuống bằng một cú đá thẳng vào đầu con sói đang tấn công. Cú đá đầy uy lực làm con sói đỏ lảo đảo, nhưng chưa kịp thở phào, con sói còn lại đã lao lên với móng vuốt sắc bén, định xé nát hắn. Bạch Minh lập tức xoay kiếm, tung ra một chiêu cá sấu chạm đẩy lùi nó, nhưng không thể kết thúc trận chiến ngay. Lúc này, ba con sói đỏ đã bắt đầu thay đổi chiến thuật, chúng di chuyển linh hoạt, phối hợp nhịp nhàng. Hai con lao vào từ hai hướng đối diện, con thứ ba ở phía sau chuẩn bị tung ra đòn kết liễu. Bạch Minh bị kẹp giữa thế trận tam giác chết chóc. Với tốc độ cực nhanh, hắn nhảy lên một tảng đá gần đó, hạ cánh bằng một cú xoay người và vung thanh kiếm của mình, tung ra một đường chém mạnh. Lưỡi kiếm sắc bén xé nát một con sói đỏ, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ mặt đất. Hai con sói còn lại gầm lên giận dữ, lao vào lần nữa. Bạch Minh quyết không nhượng bộ, hắn né được cú tấn công của một con sói, rồi dùng đuôi kiếm cá sấu quất mạnh vào đầu con sói còn lại, khiến nó choáng váng. Một cú chém quyết đoán, thanh kiếm của hắn cắm sâu vào ngực con sói, kết thúc cuộc đời của nó. Chỉ còn lại một con sói đỏ, nhưng nó không có vẻ gì là sẽ bỏ chạy. Ngược lại, con sói lao vào với tất cả sự phẫn nộ, đòn tấn công của nó nhanh đến mức Bạch Minh suýt không phản ứng kịp. Hắn nghiến răng chịu đựng, đỡ đòn bằng tay trái, trong khi tay phải giáng xuống cú chém quyết liệt. Lưỡi kiếm của hắn cắm vào gáy con sói, nó gào thét trong đau đớn trước khi ngã gục xuống mặt đất. Bạch Minh thở dốc, nhưng không có thời gian để nghỉ ngơi. Vẫn còn 8 con gỗ lìn khác đang chờ. Nhìn quanh, hắn thấy lũ ỉn vẹt mà hắn triệu hồi đang giữ chân bọn gỗ lìn còn lại. Tuy nhiên, sức mạnh của chúng không thể áp đảo đám gỗ lìn, chỉ cản chân đối thủ. Đến lượt ta rồi. Bạch Minh lẩm bẩm, nhanh chóng lao vào trận chiến. 4 con gỗ lìn đầu tiên thấy hắn lao đến, liền giơ thuẫn gỗ lên chắn. Bạch Minh tung một cú đá cực mạnh vào chiếc thuẫn, khiến nó vỡ tan, và lập tức chém một đường kiếm chuẩn xác, kết thúc nhanh gọn 2 con trong số chúng. 3 con gỗ lìn còn lại cố gắng chống cự, nhưng sức mạnh của chúng không là gì so với sự tức giận và cơn mệt mỏi của Bạch Minh. Hắn chém từng con một, kết thúc cuộc chiến trong tích tắc. Khi mọi thứ dừng lại, trước mặt hắn chỉ còn những thi thể của gỗ lìn và sói đỏ, nằm bất động trong vũng máu xanh và đỏ trộn lẫn. Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, và Bạch Minh cảm nhận được sự mệt mỏi trong từng cơ bắp, nhưng hắn vẫn không rời mắt khỏi bóng tối, đề phòng những gì có thể xảy ra tiếp theo. Xong rồi, hắn thở dài, vừa thả lòng tay, vừa nhìn xuống chiến trường xung quanh. Sau khi giải quyết địch nhân, Bạch Minh lại đem đồ đao hướng về đồng bạn đã giúp hắn ngăn chặn gỗ lìn nhóm một đoạn thời gian ngắn, mình đẩy thương tích tỉn vẹt nhóm giúp bọn nó cắt đứt thương cổ. Đinh chúc mừng túc chủ đánh giết 18 con gỗ lìn thu được 18 điểm tích phân. Đinh chúc mừng túc chủ đánh giết 10 con invest thu được 10 điểm tích phân. Đinh chúc mừng túc chủ đánh giết 3 con đờ nhì ổng dạ cạn thu được 30 điểm tích phân, tức là một con đờ nhì ổng dạ cạn tương ứng với 10 điểm tích phân cũng đúng chúng so với chưa tiến hóa lờ mạnh hơn một chút, 10 điểm tích phân cũng là hợp lý. Đinh chúc mừng túc chủ thu về 6 triệu hồi gỗ lìn vật phẩm, thu thập đủ 10 cái ngươi thu được từ chư thiên đồ giám một lần ban thưởng. Đinh chúc mừng túc chủ góp đủ 100 tích phân, ngươi thu được từ chư thiên đồ giám một lần ban thưởng. DS, ban thưởng 3 vật phẩm thu về, 10 tích phân, 55 chương 33, ban thưởng thêm 2. Dưới, chương 33, ban thưởng thêm 2, dưới, Đinh chúc mừng túc chủ thu về 6 triệu hồi gỗ lìn vật phẩm, thu thập đủ 10 cái ngươi thu được từ chư thiên đồ giám một lần ban thưởng. Đinh chúc mừng túc chủ góp đủ 100 tích phân, ngươi thu được từ chư thiên đồ giám một lần ban thưởng. Thanh âm hệ thống liên tiếp vang lên, Bạch Minh sửng sốt kinh ngạc, sau đó chính là kinh hỉ, vừa thu về một vật phẩm hắn không nghĩ đến nhanh như vậy đã tập hợp đủ 10 kiện vật phẩm. Lại thêm tích phân lần này thu hoạch không bất chi bất giác cũng đã đủ chỉ tiêu, không chỉ thế còn dư ra không ít cho hắn dùng khi có việc cần. Bạch Minh lật ra chư thiên đồ giám, nhìn cái kia thu hoạch cột hắn trong lòng liền vui vẻ nhiều, bị những cái kia gỗ lìn quậy loạn cả lên siêu thị, tâm tình tức giận cũng phai đi phần nữa. Ban thưởng 3 vật phẩm thu về, 10 tích phân, 55. Sau khi trận chiến kết thúc, Bạch Minh nhìn quanh một lần nữa để chắc chắn rằng không còn mối nguy nào. Hắn thu hồi thanh kiếm của mình, cơ thể vẫn còn cảm giác nặng nề sau cuộc chiến. Hắn đi đến người áo đen trước mặt, một chân giẫm nát đầu đối phương. Hắn không muốn biết tên này là ai, tại sao nhằm vào hắn loại hình. Từ lúc chư thiên vật phẩm phủ xuống, lúc những chuyện này là sẽ không tránh khỏi, thế giới hòa bình thời gian cũng nhanh thôi sẽ không còn được như hiện tại. Nắm giữ vật phẩm người thu được sức mạnh sau kêu họ trả lại vật phẩm, mất đi cái này sức mạnh trở lại cuộc sống bình thường chắc chắn họ sẽ không chấp nhận được, đây là nhân tâm. Nhưng Bạch Minh muốn thu về tất cả những thứ này, sớm muộn sẽ cùng thế giới này người đối địch về nhau, hắn đã sớm chuẩn bị. Điều tra những chuyện này chỉ tốn thời gian cùng gia tốc, làm cho thế giới trật tự sụp đổ không bằng bình thường làm việc chậm rãi phát dục mạnh lên không tốt sao? Kế đó Bạch Minh lần nữa mở ra hẻm lối vào, nhưng không có triệu hồi invest mà là đem chung quanh thi thể quăng hết vào trong, còn như trên đất vết máu không cần hắn lo, bởi vì hôm nay thời tiết có sẽ mưa. Hắn quay lại phía siêu thị, cẩn thận mở cửa cuốn lên, những âm thanh rít nhẹ vang vọng giữa bãi đất trống. Bước vào bên trong, Bạch Minh thấy cảnh tượng lộn xộn trước mắt, hàng hóa rơi rụng khắp nơi, đồ đạc xáo trộn sau khi bị đám gỗ lìn quậy phá. Thở dài, hắn bắt đầu công việc dọn dẹp. Từng cái kệ hàng được dựng lại ngay ngắn, những món đồ bị rơi được xếp gọn gàng vào chỗ cũ. Mất gần một tiếng, hắn mới hoàn tất việc thu xếp mọi thứ, từ việc lau chùi sàn nhà dính đầy bụi bẩn đến sắp xếp hàng hóa trên kệ. Hắn không bỏ sót chi tiết nào, từng góc nhỏ đều được chăm chút kỹ lưỡng. Khi mọi thứ đã trở lại như cũ, Bạch Minh bước ra ngoài, kéo cửa cuốn xuống. Nghe tiếng cửa khép lại hoàn toàn mới cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn khóa cửa cẩn thận, nhìn quanh lần cuối để chắc chắn không có gì bất thường, rồi quay người rời khỏi siêu thị, hướng về nhà. Màn đêm đã buông xuống hẳn, con đường tĩnh lặng chỉ còn vang lên tiếng bước chân của hắn, lặng lẽ trên đường phố vắng vẻ. Lần này hiện trường chiến đấu cũng không có đưa đến cảnh sát điều tra. Thứ nhất, không có bất kỳ thiệt hại nào đáng kể gây ra chấn động lớn. Thứ hai, vào đêm khuya, không ai rảnh rỗi ra ngoài quan sát, và với cơn mưa rào bất chợt, người dân lại càng ngủ say hơn, không quan tâm đến chuyện gì khác ngoài giấc ngủ của mình. Bầu trời đêm đột ngột tối sầm lại, những đám mây nặng nề kéo đến, và ngay lập tức những giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Bạch Minh bước đi trên con đường vắng vẻ, ánh đèn đường lờ mờ chiếu sáng những tảng đá ẩm ướt dưới chân hắn. May mắn thay, hắn đã mang theo một chiếc ô bảo vệ hắn khỏi những cơn mưa bất chợt. Hắn mở chiếc ô lên, những giọt mưa lách cách rơi xuống tạo nên âm thanh dễ chịu và tạo nên một không gian riêng tư giữa thế giới ẩm ướt xung quanh. Những chiếc lá cây bên đường thấm đẫm nước, rực rỡ hơn dưới ánh đèn vàng. Hắn nhanh chóng tăng tốc, bước chân trở nên vội vã hơn khi mưa bắt đầu nặng hạt. Bạch Minh không muốn bị ướt, mặc dù chiếc ô đang che chắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi lạnh len lỏi qua lớp áo mỏng. Khi những giọt nước lăn trên chiếc ô, hắn có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm khi thấy căn nhà mình đã gần kề. Hắn dừng lại một chút, hít một hơi sâu, cảm nhận không khí trong lành sau cơn mưa. Ánh đèn nồng từ quán cà phê gần đó phản chiếu lên mặt đường ướt, tạo ra những hình ảnh lung linh và huyền ảo. Cuối cùng, hắn đứng trước cửa nhà, mở cửa và bước vào. Mùi ẩm ướt hòa lẫn với hơi ấm từ trong nhà làm hắn cảm thấy dễ chịu. Hắn khép ô lại, để bên cạnh cửa ra vào và bước vào bên trong, để lại những giọt nước nhỏ rơi xuống nền gạch. Sau khi trở về nhà, Bạch Minh lập tức đi vào phòng tắm. Hơi nước bốc lên từ vòi sen ấm áp nhanh chóng bao bọc lấy hắn, xua tan đi cái lạnh thấm vào da thịt sau cơn mưa. Hắn để nước chảy qua làn tóc và làn da, cảm nhận từng giọt nước như một liều thuốc xoa dịu những mệt mỏi trong lòng. Chỉ cần một chút thời gian để hồi phục lại sức lực, hắn biết mình sẽ cảm thấy khá hơn rất nhiều. Khi tắm xong, Bạch Minh lau khô người và mặc một bộ đồ ngủ thoải mái. Cảm giác ấm áp của khăn tắm quấn quanh người làm hắn cảm thấy dễ chịu. Hắn đi về phía giường, nơi những chiếc chăn ấm áp chờ đón. Hắn nằm xuống, cơ thể mệt mỏi chìm vào lớp nệm êm ái, như một cái ôm ấm áp khẽ đón chào. Chỉ một lát sau, hắn đã lạc vào giấc ngủ, khoe miệng nở một nụ cười không thể che giấu. Một bên khác, là đêm, bối cảnh tại một nhà xưởng bỏ hoang, ánh đèn dập dờn không ngừng, tạo ra những bóng đổ kỳ quái trên các bức tường dơ bẩn. Không khí bên trong ảm đạm, thỉnh thoảng chỉ vang lên những tiếng kêu của những con chuột nhỏ chạy trốn. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua những khe nứt trên mái, chiếu rọi một bóng đen đứng sừng sững ở giữa. Toàn thân hắn bị bao phủ trong bóng tối, chỉ để lộ một chút dáng vẻ bí ẩn. Mọi chi tiết về trang phục đều bị che lấp bởi màn đêm, chỉ có đôi mắt sắc bén lóe sáng như những ngọn đèn phản chiếu ánh trăng. Ánh mắt ấy lấp lánh sự quyết tâm, hòa lẫn với một chút gì đó lạnh lẽo, như thể hắn đã sẵn sàng cho những gì sắp diễn ra. Không khí trong nhà xưởng đầy tĩnh lặng, như thể thời gian đã ngừng trôi. Bóng đen đó hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi ẩm mốc của không gian xung quanh. Trong tay hắn, chiếc hộp màu xanh dương với hình đầu hổ màu vàng ở trung tâm càng khiến cho không khí thêm phần huyền bí. Đột nhiên, từ bóng tối phía sau, một hình dáng khổng lồ xuất hiện, cao khoảng 2 mét với thân hình và mỡ. Mặc dù được ánh trăng chiếu sáng một phần, nhưng bóng đêm vẫn che khuất hình dáng thật sự của nó. Đợt, chương này cũng chả biết viết gì soạn xong rồi xóa dạo gần đây cảm xúc không tốt lắm tiếp xuống một tuần lại không rảnh viết chán thật đợt. Ban thưởng, 3 vật phẩm thu về, 0, 10 tích phân, 55.